Chương 41, nghiêm nào để cho người ta sầu, một hưu phó tử Vân Tông chương 41, nghiêm nào để cho người ta sầu, một hưu phó tử Vân Tông sáng sớm ngày thứ hai, một hưu nhường phụ mẫu vào ở mang bên mình đạo phụ, ngự cất cánh hành pháp khí, hướng tông môn bay đi. Nghiêm thành, trong trà lâu, thuyết thư tiên sinh trong miệng thào thao bất tuyệt, đem một tiểu tử cố sự biên đặc sắc xuất hiện. Một kỳ hiệp thiết lập lôi quét ngang nghiêm thành bách gia võ quán. Trong thành lôi đài, người vây xem mất hứng mà về, bởi vì lôi đài nhân vật chính không biết sao đã không thấy, đám người phỏng đoán ngàn vạn, không ai có thể tưởng tượng đến nhân vật chính chỉ vì tìm kiếm phụ mẫu. Nghiêm thành lần này đi 2 vạn dặm, 10 ngày thời gian, một hưu đi tới tranh vanh tông môn phường thị, hắn mua chỗ tiếp theo tiểu viện, nhường phụ mẫu ở lại, lưu lại chút linh thạch cùng tiền bạc về sau, liền về tới Kim Cương Phong. Bái kiến sư tôn. Một hưu tới đến đại điện, bái kiến thất trưởng lão. Thất trưởng lão nhẹ gật đầu nói ra, hưu nhi, cha mẹ ngươi phải chẳng đã an bài thỏa đáng. Đã sắp xếp xong xuôi. Thất trưởng lão vuốt râu một cái, vốn là muốn an bài ngươi tìm một chỗ sơn phong chế tạo độc phủ, nhưng có một cái nhiệm vụ cần ngươi hoàn thành. Sư tôn phân phó liền được. Một hưu tâm bên trong lại không lo lắng, ý niệm thông suốt đứng lên. Nghiêm đạo, ngươi còn nhớ chứ? Tiểu tử này lại gây chuyện. Thất trưởng lão mặt lộ vẻ vẻ buồn rầu. Lần trước cửu u bí cảnh kết thúc sau, lục trưởng lão mang theo nghiêm đạo cùng một chỗ đến nhà Tử Vân Tông, thương thảo nghiêm đạo cùng Tử Vân Tông thông ra sự nghi. Kết quả đối phương nói lên điều kiện quá hà khắc, lục trưởng lão cùng cái kia nữ tu sư tôn xảy ra tranh chấp. Nghiêm đạo không hiểu xem xét thời thế, đem cái kia nữ tu lại cho đánh cho một trận. Một hữu một vừa nghe, một bên lắc đầu. Bọn hắn không dám đắc tội lục trưởng lão, để cho trở về tông môn thương đòi một câu trả lời hợp lý. Thế nhưng là nghiêm đạo bị tạm giam giữ xuống. Thất trưởng lão nói đi nở nụ cười khổ. Sư tôn, đối phương bây giờ điều kiện là cái gì? Nghiêm đạo thông ra là không được, đối phương yêu cầu đệ tử khác tới Tử Vân Tông cầu thân, đồng thời lưu lại Tử Vân Tông 3 năm. Sư tôn nên không phải để cho ta đi thông ra a? Một hữu nở nụ cười. Dĩ nhiên không phải, tông môn đã chọn tốt một cái trúc cơ kỳ đệ tử, Tử Vân Tông là luyện đan tông cửa, tên đệ tử này am hiểu luyện đan, ở lại nơi đó 3 năm, vừa vặn có thể theo như nhu cầu. Thất trưởng lão nói tiếp, nhiệm vụ của ngươi là cùng đi tiền đến, đồng thời đem Nghiêm đạo nhận về tới. Một hữu mặt lộ vẻ ưu sầu chi sắc, nói ra, nhiệm vụ này có chút khó khăn a, lo lắng đối phương không thả người a. Đúng thế. Lục trường lão bận tâm nghiêm đạo tiên đồ, chuyện này tại tông môn cũng không truyền ra, ngươi cũng đã sớm biết chuyện này, đồng thời ngươi làm việc cũng rất cẩn thận nhạy bén, cho nên ta theo lục trường lão sau khi thương lượng, quyết định cho ngươi đi thi hành cái này một nhiệm vụ. Thất trường lão nhìn xem một hữu chờ trả lời như thế nào. Một hữu không có lên tiếng, âm thầm phỏng đoán. Thất trường lão thấy thế, tiếp lấy nói ra, hoàn thành nhiệm vụ này, lục trường lão nguyện ý đem một bộ công pháp truyền cho ngươi. Bộ công pháp kia bản thân hắn cũng không có tu luyện thành công, tại một chỗ thượng cổ di tích ở bên trong lấy được, tên là Đại Bản Mệnh Thuật, là một bộ lấy thần thức điều khiển thêm cái bản mệnh pháp bảo công pháp. Một hưu sau khi nghe xong, động lòng, công pháp này quá nguy tiên. Một hưu mặt lộ vẻ mừng rỡ, nói ra, sư tôn, nhiệm vụ này ta tiếp nhận, lúc nào xuất phát? Ngày mai sẽ xuất phát, Tử Vân Tông khoảng cách Ngã Tông cũng không xa rồi, bởi vậy hướng nam, ước chừng 1 vạn 5 ngàn dặm, tọa lạc ở Thông Thiên Hà bên cạnh. Đỗ Nhi trở về chuẩn bị một chút, cáo lui trước. Một hưu chắp tay rời đi đại điện. Không có thời gian mở độc phủ, Mục Hữu liền ở tại Kim Cương Phong đệ tử trong độc phủ. Hắn lách mình đi tới Thông Huyền Tháp, kể từ trúc cơ về sau, hắn còn chưa kịp xem. Bái kiến tiền bối. Mục Hữu hướng Thông Huyền chắp tay. Mục Hữu nhanh tới xem một chút. Thông Huyền hướng về phía trước chỉ bảo, liền thấy Thông Huyền Tháp tầng 2 thông đạo đã sáng lên truyền tống môn. Mục Hữu nhẹ gật đầu, hướng về phía trước bay vào, tình cảnh đột nhiên biến đổi, nơi này là một chỗ luyện khí thất, chính giữa sân thả ở một tôn luyện khí đỉnh, mà luyện khí đỉnh phía trên lơ lửng nhiều đến 8 cái hắc sắc ngọc giản. Mục Hữu vung tay lên, cái kia 8 mai ngọc giản bay tới. Thông Huyền đi tới một hữu trước người, giới thiệu nói, nơi này là luyện khí thất, Thông Huyền Tháp nguyên bản không có cái này phiến không gian, tại dung hợp tháp thiên tháp về sau, tầng 2 sinh ra biến hóa như thế. Một hữu hiếu kỳ hỏi, cái kia nguyên bản hẳn là cái gì? Nguyên bản hẳn là một chỗ tu luyện chẳng chỗ, bất quá so tầng thứ nhất cao cấp. Bất quá cái này luyện khí thất cũng rất huyền diệu, cùng một tầng đồng dạng, ở chỗ này luyện khí, tiêu hao linh lực tương đối ít, dù cho tu vi không đủ, cũng có thể là luyện chế ra cao giai trang bị ngoài ra, luyện khí trong đỉnh kèm theo chân long hỏa diễm, nhờ luyện khí làm ít công to. Thông Huyền nhìn xem luyện khí đỉnh, tâm bên trong phi thường đắc ý, nếu như ngươi đối với luyện khí có hứng thú, chính là nơi này khối bảo địa. Tiền bối, ta đương nhiên có hứng thú, bất quá là cho mình luyện khí có hứng thú, cho người khác luyện chế liền không có bao nhiêu hứng thú. Một hữu nở nụ cười. Tiền bối, bây giờ tầng 2 mở ra, lúc nào có thể khôi phục Thông Huyền Tháp chân thân? Một hữu vấn đạo, hắn cũng đặc biệt hy vọng Thông Huyền Tháp chân thân khôi phục, như vậy thì có thể nhiều một chương chiến đấu át chủ bài. Bây giờ chúng ta có toàn bộ Tháp Tiên Tháp mảnh vụn cùng Thông Huyền Thạch, tài liệu còn kém đồng dạng, từ kim linh thủy. Thông Huyền mặt lộ vẻ khó xử, ta bây giờ cũng không biết ở nơi nào tìm được vật này. Được, tiền bối, ta sẽ lưu ý, ta trước tiên ở đây tế luyện một chút bản mệnh pháp bảo. Một hưu nói đi, xếp bằng ở Thông Huyền Tháp tầng 2, lấy ra xương khô tu sĩ thanh búa kia, tu sĩ đã vỡ lạc, trên búa chưa có thần thức ấn ký, ước chừng một canh giờ đi qua, một hưu liền tế luyện hoàn thành. Một hưu nhìn lấy búa trong tay, nội tâm mừng rỡ, cuối cùng có bản mệnh pháp bảo, sau này không ngừng ẩn dưỡng cùng luyện chế, uy năng lại không ngừng đề cao. Giống như cái này Thông Huyền Tháp tầng 2 đối với tế luyện cũng có chút tăng thêm. Một hưu đem cái kia truy đưa vào thức hải, đem hắn thả dưới bố bao phương, bố bao nhìn thấy truy đến, giống như có bạn mới đồng dạng. Ngưng luyện thần thức lập tức lại thêm nhanh hơn một chút. Cái kia truy tại thần thức bao bảo, Mục Hưu cảm giác cùng cái kia truy liên hệ càng thêm chặt chẽ đứng lên, vờn quanh tại bố bao trùng quanh đồ án bỗng nhiên bay về phía truy, từng cái khảm vào cái kia truy bên trong, đó là từ tranh vanh bia cổ bên trong quan sát đến đồ án. Theo từng cái đồ án khảm vào, truy phát ra lên hào quang màu tím, còn kèm theo một chút lôi điện chi lực, truy cũng nhiều chút huyền ảo đồ án. Nếu là từ cửu u bí cảnh lấy được pháp bảo, như vậy thì gọi ngươi cửu u chủ y đi. Mục Hưu nói đi, cái kia truy thế mà hơi hơi lung lay. Chẳng lẽ vừa rồi bức đồ án kia khảm vào chính là chú linh sao? Mục Hưu trông thấy tình cảnh như vậy, thầm nghĩ trong lòng những cái kia luyện khí ngọc giản muốn hoa thời gian học tập một chút. Tiến giai trúc cơ về sau, việc cần phải làm thực sự là nhiều lắm. Sáng sớm ngày thứ hai, Mục Hưu đi tới Kim Cương Phong đại điện. Lục Trường lão, Thất Trường lão cùng một người tu sĩ đứng ở trong điện, tu sĩ kia tướng mạo nho nhã, mũ mao bên trên cắm một cây giống khô đằng cây trầm, làm cho người ta chú ý nhất không gì bằng hai tay của hắn, nhìn liền như là thợ khéo, cái này nhất định là cái kia am hiểu luyện đan trúc cơ đệ tử. Mục Hưu bái kiến sư tôn, bái kiến Lục sư thúc. Mục Hưu không mình hành lễ, đồng thời hướng tu sĩ kia mỉm cười gật đầu. Ta gọi Miêu Tài, gặp qua sư đệ. Tu sĩ kia hướng Mục Hưu chắp tay. Mục Hưu, lần này Tử Vân Tông hành trình liền nhờ ngươi, ta tấm mặt mo này phải không tốt lại đi. Lục Trường Lao nói đi, hắn nhìn về phía Miêu Tài, nói ra, Miêu Tài, lần này là hủy khuất ngươi rồi, đợi ngươi trở về tông, ta để cử ngươi thành vị chân truyền đệ tử. Sư thúc, ta định đương tận lực. Mục Hưu nói, sư ba chuyện này, trước đây ta có thể vào được tông môn, đều là ngươi hết lòng chi công, bây giờ Nghiêm Đảo gặp nạn, chính là ta báo ân thời điểm. Miêu Tài sắc mặt trịnh trọng, lần nữa chắp tay. Đây là thông gia xính lễ. Lục Trường Lao đưa cho Mục Hưu một cái túi chữ vật. Đây là một chút tài nguyên tu luyện. Lục Trường Lão lại lấy ra hai cái túi chữ vật đưa cho Mục Hưu hai người. Lên đường đi. Lục Trường Lão nói dứt lời, Thất Trường Lão nhẹ gật đầu. Hai người tế ra phi hành pháp khí, hướng đông mặt bay đi. Một sư đệ, lần này đi tới Tử Vân Tông thông ra, mặc dù Tử Vân Tông tự giác vãn hồi mặt mũi, thế nhưng là Nghiêm sư huynh không nhất định có thể phóng xuất ta. Miêu Tài một đường bay đến, một bên truyền âm. Đúng thế. Tử Vân Tông cùng tranh vanh phái như thế cùng thuộc Vũ Châu nhị lưu tông môn, ai cũng không sợ ai. Chúng chi luyện đàn tông cửa tại tu luyện giới quan hệ nhân mạch càng là như cá gặp nước, tới giao hảo là thượng sách. Mục Hưu nghĩ lại nói, nếu như muốn đem Nghiêm Đảo nhận về tông môn, liền phải dùng chút thủ đoạn. Miêu Tài nhãn tình sáng lên, không nghĩ tới Mục Hưu tuổi tác không lớn, cân nhắc sự tình lại là toàn diện. Sư Minh ngươi lại yên tâm cùng đạo lữ chỗ quan hệ tốt, đồng thời để thăng luyện đan kỹ nghệ, đương nhiên Tử Vân Tông chưa hẳn đối với ngươi sẽ toàn tâm toàn ý, ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Mục Hưu nhìn về phía Miêu Tài, nhận về Nghiêm Đảo sự nghi, lại tới rồi Tử Vân Tông lại kiến cơ hành sự. Miêu Tài nhẹ gật đầu, nói ra, như có cần, gọi lên liền đến. 7 ngày sau, hai người rốt cuộc đã tới Tử Vân Tông sân môn. Chương 42, Tống Hỏa làm khó dễ, Miêu Tài luyện đan. Chương 42, Tống Hỏa làm khó dễ, Miêu Tài luyện đan. Tử Vân Tông, mà như kỳ danh, khoảng không bên trong thường có khói tím bốc lên, tạo thành mây mù. Nơi đây một nửa xanh ung tươi tốt, một nửa đỏ nham cao vút, tạo thành thái cực hình dạng, mục cùng hỏa lẫn nhau giao dung, quả nhiên là luyện đan bảo địa. Tử Vân Tông sân môn, hộ tông đệ tử nghe xong Miêu Tài lý do, lập tức dẫn hai người tới tông môn đại điện. Lặng chờ ước chừng một canh giờ sau, cuối cùng có một cái trúc cơ đệ tử chạy tới. Ta gọi Nhiễm Lâm, tông chủ có việc không cách nào gặp hai vị, sư tôn để cho ta tới tiếp dẫn hai vị đi tới thanh đan phòng. Cái kia Nhiễm Lâm dáng người thấp bé, nhưng nụ cười chất phác, thân xuyên thanh y liễu, eo treo nội môn lệnh bài. Lao phiền đạo hưu đái lộ. Mục Hữu chắc tay. Miêu Tài truyền âm tới, cái này là cố ý nhường chúng ta ở chỗ này chờ đi. Tông chủ cấp bậc cũng không tiết vụ thấy chúng ta, thêm nữa luyện đan tông cửa, chậm trễ dài như vậy thời gian cũng có thể hiểu được. Là cũng là vậy. Là ta nghĩ nhiều rồi. Miêu Tài điều chỉnh tốt tâm tình, đi theo Nhiễm Lâm sau lưng. Thanh đan phong đại điện, Nhiễm Giải dừng lấy Mục Hưu hai người đi đến. Trên đại điện chỗ ngồi trống không, đứng bên cạnh một người tu sĩ. Đại sư Minh, tranh vanh phái người tới. Nhiễm Lâm hướng tên tu sĩ kia chắp tay. Tên tu sĩ kia nhìn về phía Mục Hưu hai người, bắt đầu đánh giá. Hai người tất cả hướng cái kia đại sư Minh chắp tay, phân biệt làm tự giới thiệu. Tranh vanh phái đệ tử khuôn mặt đều dày như vậy sao? Ngươi cho rằng ngã tông thật muốn cùng các ngươi thông gia sao? Cái kia đại sư Minh mặt lộ vẻ cười lạnh, nếu không phải là bởi vì nhà ngươi lão tổ cùng nhà ta lão tổ có như vậy chút giao tình, cái kia Nghiêm Đảo mệnh sớm đã không có. Mục Hưu hai người nhất thời tiếp không nổi lời nói, không thể làm gì khác hơn là đứng trong điện tùy ý cái kia đại sư Minh xuất khí, chắc hẳn cái kia nữ tu cùng đại sư Minh quan hệ không tệ. Nghiêm Đảo là cái thứ gì, còn nghĩ cùng lục sư muội trở thành đạo lữ, hắn sợ là lúc tu luyện đã uống nhầm thuốc. Miêu Tài tâm trung khí phẫn, nhưng không tiện phát tác, chắp tay nói ra, xin hỏi đạo hữu, cùng lục sư muội trở thành đạo lữ, có yêu cầu gì? Cái kia đại sư Minh ngượng ngập cười nói ra, có thể luyện chế ngũ giai đan dược là được, luyện không ra liền cút đi. Đại sư Minh rõ ràng là làm khó dễ người khác đi. Đứng ở một bên Nhiễm Lâm đều có chút nghe không vô, chúc cơ tu sĩ luyện chế ngũ giai đan dược, muốn chết. Sư Minh, biết luyện chế ngũ giai đan dược sao? Mục Hưu gặp Miêu Tài sững sờ tại chỗ, liền truyền âm qua. Miêu Tài nhìn về phía Tống Hỏa, nói ra, chuyện này là thật bất kỳ cái gì một loại ngũ giai đan dược đâu có thể. Ta Tống Hỏa nói chuyện, đương nhiên chắc chắn. Cái kia đại sư Minh vỗ ngực một cái. Mục Hưu cho Miêu Tài truyền âm, chắc hẳn đây chính là trò khảo nghiệm của ngươi. Ta liền không giúp đỡ được cái gì rồi. Sư đệ, ngươi chính là muốn giúp ta một chút, đang luyện đan lửa mạnh giai đoạn giúp ta một tay. Miêu Tài nhìn về phía Tống Hỏa, nói ra, vậy ta liền thử xem. Tống Hỏa hướng luyện đan thất phương hướng chỉ một cái, nói ra, đi, số 1 luyện đan thất. Tống Hỏa mang theo Mục Hưu hai người tới luyện đan thất, ở đây hết thể có 5 gian luyện đan thất, hiện lên ngũ giác hình phân bố, ở giữa trên đất trông có một tòa pháp trận, hẳn là tụ tập hỏa lực chi dụng. hai người các ngươi đi vào, ta tại cửa ra vào chờ. Tống Hỏa nói, như thất bại, vậy liền giống như Nghiêm Đạo, đi quặng mỏ đảo quáng 10 năm. Miêu Tài nghe xong lơ đễnh, nói ra, ta đây nhi còn thiếu hai vị dược tài, và ngưng căn cùng khoảng không yêu thảo, đều phải 50 năm năm. Tống Hỏa lấy ra lệnh bài truyền âm ra ngoài, chỉ mất một lúc, Nhiễm Lâm tướng hai vị dược tài đưa tới. Một hữu hai người tiến vào luyện đan thất. Miêu Tài nhìn xem công trình hoàn bị luyện đan thất, nói ra, cái này luyện đan thất so tranh vanh phái luyện đan thất muốn tốt hơn nhiều. Dạng này xác suất thành công cũng sẽ lớn hơn nhiều. Một hữu chưa từng học qua luyện đan, cũng không có hỏi nhiều, trực tiếp nói ra, sư minh, cần ta xuất lực lúc, liền nói một tiếng. Miêu Tài lấy ra linh dược, nhiều đến hơn 40 loại. Sư đệ, lấy linh lực thôi động địa hỏa, đem hỏa diễm đốt tới lớn nhất. Một hữu thôi động linh lực, địa hỏa trong nháy mắt lửa lên, luyện đan thất bên trong nhiệt độ chợt lên cao. Miêu Tài cũng thôi động linh lực, cùng một chỗ nóng lô. Liền thấy Miêu Tài hướng trong lò luyện đan đưa vào một loại linh dược, cái kia linh dược trong nháy mắt bị đốt cháy khét, hắn đánh ra một đạo pháp quyết, đem trong lò đan sạch sẽ sạch sẽ. Miêu Tài khống chế địa hỏa, cảm thụ được nhiệt độ biến hóa, đem nhóm đầu tiên hơn 20 gốc linh dược để vào đan lô. Quá trình này cuối cùng rất dài, ước chừng sau 4 canh giờ. Sư minh, dùng ngươi linh lực bao trùm cái này một đoàn dược dịch, nhớ lấy đừng lộn xộn. Mục Hữu sau khi nghe xong đội vàng làm theo, hắn thả ra một tia linh lực, phát giác trong lò đan quả thật có một đoàn dược dịch, hắn thôi động linh lực đem đoàn kia dược dịch bao trùm khiến cho lơ lửng trong đan lô không nhúc nhích tí nào. Thời gian sẽ có chút lâu, ngươi kiên trì chịu đựng. Ngay sau đó, Miêu Tài đem còn dư lại linh dược toàn bộ để vào đan lô. Ước chừng lại qua 4 canh giờ, Mục Hữu cảm giác được một cái khác dược dịch cũng đã tụ tập cùng một chỗ. Hai đoàn dược dịch một đỏ một xanh, lơ lửng trong đan lô. Sư đệ, ta nói thả, ngươi sẽ thu hồi linh lực. Mục Hữu sau khi nghe xong nhẹ gật đầu. Phóng. Mục Hữu thu hồi linh lực, liền thấy Miêu Tài dùng linh lực đem hai dược dịch nâng đỡ. Miêu Tài đánh ra mấy đạo pháp quyết, phản phất mấy đạo cỡ nhỏ trận pháp bay vào trong lò đan. Hai đoàn dược dịch bắt đầu lần theo cái nào đó quy tích bắt đầu vận động, tính toán lấy phương thức tốt nhất dung hợp lại cùng nhau. Lại là 4 canh giờ trôi qua rồi, Miêu Tài trên trán xuất hiện mồ hôi. Sư đệ, dung hợp xuất hiện chút vấn đề, hai đoàn dược dịch bài xích đến kịch liệt, có thể là ta linh lực có chút không đủ. Miêu Tài trong thanh âm lộ ra lo lắng. Một hữu sau khi nghe xong, móc ra hai cái thượng phẩm linh hạch, phóng tới Miêu Tài nơi đan điền, lấy linh lực đem hắn nghiền nát, hai cỗ linh lực nhanh chóng tiến vào Miêu Tài cơ thể. Thượng phẩm linh hạch, sư đệ đại khí. Miêu Tài nuối lòng một đại khẩu khí. Sư đệ, ngươi như học tập luyện đan, nhất định là một nhân tài. Miêu Tài truyền âm tới. Ra đây chút trình độ, khi ngươi đan đồng còn tạm được. Luyện đan thất bên ngoài, Tống Hỏa một mực đang quan sát lấy Miêu Tài luyện đan, hắn từ lúc mới bắt đầu hờ hững, càng về sau nghi hoặc, lại càng về sau chấn kinh. Tống Hỏa mặt lộ vẻ nghi ngờ, tranh banh phái quả thật đem luyện đan tiên mới đưa đến chúng ta tới nơi này. 4 canh giờ lại qua rồi. Miêu Tài mặt lộ vẻ mừng rỡ, ngưng dịch thành công. Bây giờ ngưng đan. Một hữu hơi thở dài một hơi, phải hoàn thành tiếp đi Nghiêm Đạo nhiệm vụ, bước đầu tiên này nhất định phải đi tốt. Lại đến khối linh thạch. Miêu Tài cảm giác linh lực không tốt, hướng một hữu truyền âm. Một hữu đau lòng mà lấy thêm ra một khối thượng phẩm linh thạch, nghiền nát thành bụi phấn. Lại là một thiên thời gian trôi qua. Trong lò đan bay ra khỏi mùi thuốc nồng nặc. Khai lò lấy đan. Miêu Tài đánh ra một đạo pháp quyết, đan lô cái nắp mở ra, ba hạt đan dược bay ra. Miêu Tài lấy ra ngọc bình, đem ba hạt đan dược thu vào. Cho ngươi một hạt. Miêu Tài cho một hữu ném tới một cái ngọc bình. Cái gì đan dược? Ngũ giai đan dược chú nhan đan. Luyện đan thất bên ngoài, Tống Hỏa tướng hết thảy nhìn ở trong mắt, hắn không nghĩ tới, trúc cơ tu sĩ lại có thể luyện chế ra ngũ giai đan dược. Một hữu hai người nhanh chân đi ra luyện đan thất, cùng khi trước thần thái so sánh, nhiều hơn mấy phần tự tin. Có thể luyện chế ra ngũ phẩm đan dược, nhường lão phu xem. Một thanh âm truyền đến, ngay sau đó một thân ảnh lách vào luyện đan thất. Người này chính là Thanh Đan Phong Hoàng Thiện trưởng lão, một thân trường bào màu tím, râu tóc tái nhợt, người cũng như tên, mang theo thiện ý bái kiến sư tôn. Tống Hỏa liền đội vàng hành lễ. Bái kiến Hoàng trưởng lão. Miêu Tài một hữu hai người liền đội vàng hành lễ. Đan dược lấy tới xem một chút. Hoàng Tốt nhìn về phía hai người. Miêu Tài cung kính đưa ra ngọc bình, lúc này hắn sắc mặt có chút tái nhợt, bất quá trên mặt lại lộ ra nét mừng. Hoàng trưởng lão nhìn xem đan dược, nhẹ gật đầu, không sai, chú nhan đan. Bất quá lấy ngươi tu vi, không có vị tiểu hữu này tương trợ, chỉ sợ cũng khó mà luyện chế được. Hoàng trưởng lão nói cực phải. Miêu Tài cúi đầu thụ giáo. Ngươi có thể nguyện lưu lại bản tông 3 năm. Hoàng Tốt sắc mặt nghiêm túc lên. Miêu Tài nguyện ý. Đỗ Nhi ta Văn Thanh có nguyện ý hay không cùng ngươi kết thành đạo lữ, từ nàng tự quyết định. Ngươi lại lưu lại bản phòng, cho bản tông luyện chế đan dược. Ngươi là tranh banh phái đệ tử, chúng ta cũng không đoạt cái ngươi thích, vì ngươi hành tẩu thuận tiện, giữ ngươi du lịch đệ tử thân phận. Hoàng Tốt ném ra ngoài một cái lệnh bài, Miêu Tài đó lấy, chắp tay hành lễ. Một hữu nhìn về phía Hoàng trưởng lão, nói ra, xin hỏi Nghiêm Đào hiện ở nơi nào? Chương 43, giảm lao dịch, đợi Nghiêm Đào đảo quáng. Chương 43, giảm lao dịch, đợi Nghiêm Đào đảo quáng. Tử Vân Tông Thanh Đan Phong luyện đan thất. Hoàng trưởng lão sắc mặt lập tức trở nên lạnh lùng, nói ra, kẻ này quá mức phế lối, không giết hắn đã cho đủ ngươi tổng mặt mũi. Một hữu trầm mặc không nói, toàn trường người tất cả không nói gì. Ai, nói cho ngươi đi. Hoàng trưởng lão nói, Nghiêm Đào bây giờ tông môn tử kim quặng mỏ đảo quáng, giấu giếm 10 năm mới có thể rời đi. Một hữu sắc mặt thành khẩn nói ra, như thế nào mới có thể vì hắn chu tội? 5000 cân tử kim quặng, hoặc một tòa lục phẩm tử kim đan lô có thể vì hắn chu tội. Một hữu nghe sau trong lòng khổ tâm, đây cũng là một cái không có thể hoàn thành nhiệm vụ. Trưởng lão, tông môn đem Miêu Tài dạng này luyện đan thiên mới đưa đến Tử Vân Tông, chính là vì cùng Quý Tông trưởng kỳ giao hảo, đồng thời cũng là hy vọng có thể đem Nghiêm Đào đổi về. Mục Hưu nói tiếp, Nghiêm Đào đào quán 10 năm, e rằng chẳng những cần lãng phí tông môn tinh lực quản lý, còn chưa hẳn có thể đào được bao nhiêu khoáng. Cha hắn đối nó quá yêu chiều, tính cách cực kỳ phách lối, một phần bạn lại dẫn xuất sự tình khác đến, cũng sẽ trở thành một cái đại phiền toái. Chúng ta không bằng thuận thế mà làm, vì hai tông giao hảo đều làm chút nội bộ. Cho ta bẩm báo tông chủ lại nói, ngươi lại cùng Miêu Tài tại trong đại điện chờ. Hoàng trưởng lão vung tay lên, lách mình rời đi luyện đan thất. Xem ra có hy vọng. Mục Hưu tâm bên trong cuối cùng thoải mái một chút. Tông môn đại điện, Tử Vân Tông tông chủ Âu Dương đang ngồi nghiêm chỉnh, Hoàng trưởng lão cùng tông môn chấp pháp trưởng lão Cơ trưởng thành cũng xếp bằng ở bên cạnh. Tranh Thanh phái thật tiễn đưa tới một cái luyện đan thiên tài. Tông chủ nhìn xem Hoàng Thiện trưởng lão, "Ừm, trúc cơ sơ kỳ đã có thể luyện chế ngũ giai đan dược." Tông chủ hỏi, "Đệ tử của ngươi Văn Thanh là ý tưởng gì?" Tranh Thanh phái cái này mấy lần thái độ mười phần thành khẩn, thêm nữa nàng cũng không muốn cùng Nghiêm đạo kết làm đạo lữ, cái này Miêu Tài nhìn cũng làm cho nàng hài lòng. Hoàng trưởng lão đương nhiên là có ý tác hợp luyện đan thiên tài cùng đệ tử kết làm đạo lữ, liền tăng thêm một ít người phán đoán. Tông chủ mặt lộ vẻ mỉm cười, nói ra, vậy thì dễ làm rồi, thiên tài cũng có thể lôi kéo rồi. Miêu Tài lưu tông 3 năm, 3 năm sau trở về tông sở luyện chế đan dược một nửa về bản tông, luyện dược chi phí chúng ta có thể gánh vác. Nếu như đáp ứng điều kiện này, như vậy Nghiêm đảo 10 năm lao dịch có thể miễn làm 1 năm, gánh nặng này đi sớm một chút cũng tốt. Như thế rất tốt. Hoàng trưởng lão cũng biểu thị đồng ý, ta cũng đồng ý cử động lần này. Chấp pháp trưởng lão cũng nên cùng nói. Hoàng tốt trở về thanh đan phòng, cáo chi tông chủ quyết định, không dung lại biến. Mục Hữu sơ qua suy tư, liền nói ra, vậy ta nếu là cũng đi Tử Kim Quặng Mỏ đảo quán nửa năm, cái kia Nghiêm đảo phải chăng cũng giảm mất lao dịch đến nửa năm đâu? Ngươi quả thực nguyện ý? Hoàng trưởng lão mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, đồng thời lại dẫn một phần thưởng thức, kẻ này tinh thần trách nhiệm rất mạnh. Nguyện ý, không dối gạt trưởng lão, nhiệm vụ của ta chính là tiếp Nghiêm đảo trở về tông, nếu như có thể dùng hòa khí nhất phương thức, ta đương nhiên nguyện ý. Mục Hữu sắc mặt thành khẩn, nhìn về phía Hoàng tốt. Tử Kim Quặng Mỏ là bản tông nội tình quặng mỏ tu sĩ đào quáng trước, cần nộp lên túi chứa vật mấy người không gian vật phẩm. Hoàng trưởng lão nhắc nhở Mục Hữu đừng có cái gì si tâm vọng tưởng. Mục Hữu nguyện ý đi tới. Vậy được đi, ngươi thay thế Nghiêm đảo phục lao dịch nửa năm, điểm ấy chủ ta vẫn là có thể làm. Hoàng tốt nhìn về phía bên cạnh tu sĩ, nói ra, Nhiễm Lâm, đem Mục Hữu đưa tới Tử Kim Quặng Mỏ. Mục Hữu cùng Miêu Tài tạm biệt, đi theo Nhiễm Lâm, đi tới quặng mỏ. Nhiều năm về sau, Miêu Tài nhớ lại cùng Mục Hữu hợp tác luyện đan, cũng không khỏi buồn cười, bởi vì tại Tử Vân Tông 3 năm, hắn lại không luyện ra qua ngũ giai đan dược. Tử Kim Quặng Mỏ cùng Tử Kim Linh Thủy có quan hệ gì đâu? Mục Hữu tâm bên trong âm thầm suy tư, cái này cũng là hắn muốn đi Tử Kim hầm mỏ nguyên nhân trọng yếu, nên không phải Nghiêm đảo cho ta tống cơ duyên a. Mục Hữu đi theo Nhiễm Lâm đi tới chỗ cần đến. Đạo Hữu xin chờ một chút, ta đi một chút sẽ trở lại. Mục Hữu nhìn về phía Nhiễm Lâm, chỉ bên cạnh rừng cây nhỏ. Nhiễm Lâm nhìn một chút, nói ra, đừng chậm trễ quá lâu. Mục Hữu đi tới rừng cây nhỏ nơi yên tĩnh, thả ra thần thức, cảm giác được phụ cận không có người không có phận sự. Mục Hữu gọi ra Mục Trần, phân phó nói, Mục Trần, cái này là túi chứa vật của ta, ngươi mang theo nó trở lại tông môn Phùng thị, cùng cha mẹ ta ở cùng một chỗ. Gần nửa niên thỉnh chiếu cố tốt cha mẹ của ta. Mục Trần gật đầu đáp ứng, lập tức hướng tông môn phương hướng phi ra ngoài. Mục Hữu đem 5 bình khôi phục đan dược thả trong thông huyền tháp, chính mình trong túi chứa vật lưu lại Viêm Long kiếm và 300 khối hạ phẩm linh thạch, liền lại trở về quận mỏ. Cung sư Minh, đây là mới tới thợ mỏ, phục dịch nửa năm, tên cứ gọi Mục Hữu. Nhiễm Lâm hướng tu sĩ kia chắp tay một cái. Khôi Ngô tu sĩ mở hai mắt ra, nhìn Mục Hữu hai mắt, nói ra, nộp lên túi chứa vật, thay đổi thợ mỏ quần áo, nhận lấy bó đuốc hai cái cuốc một cái, đào quăng có phong hiểm, sinh tử tự phụ. Mục Hữu nhìn xem cái này Khôi Ngô tu sĩ, tuy hắn sắc mặt lạnh nhạt, giới thiệu phải cũng coi như kỹ càng. Sư Minh, xin đem hắn phân đến Nghiêm Đảo một cái tiểu tổ, đây là Hoàng Tốt trưởng lão phân phó. Hắn muốn vào Nghiêm Đảo cái kia tiểu tổ a. Cung sư Minh mặt lộ vẻ dị sắc, cái kia tiểu tổ vị trí là sâu nhất địa phương gian cổ nhất, còn sẽ có không biết phong hiểm, tự giải quyết cho tốt đi. Xét thấy Kim Đan trưởng lão ủy thác, Cung sư Minh không khỏi nhiều nhắc nhở hai câu. Mục Hữu mặt lộ vẻ cảm kích, nhẹ gật đầu. Nghiêm Đảo tại thứ 17 tổ, ngươi cầm cái này dẫn hướng bản đi là được. Cái kia Cung sư Minh đưa ra một cái hình vuông phiến đá, chỉ thấy phía trên có một cái điểm sáng, mà chính giữa chính là Mục Hữu vị trí chỗ ở. Mục Hữu nộp lên túi chứa vật, cầm lấy cái cuốc, hướng Nhiễm Lâm chắp tay, hướng trong hầm mỏ đi đến. Cái kia cung họ tu sĩ nhìn xem Mục Hữu rời đi, lắc đầu. Mục Hữu tại trong động mỏ đi tới, cái này Tử Kim Quặng Mỏ trên vách đá, tản ra nhạt tử kim sắc ánh sáng nhạt, cá biệt trong thông đạo còn tu quý đạo, chắc là dùng để vận chuyển mỏ sắt làn xe. Tại trong động mỏ, ngẫu nhiên cũng có thể nghe được đinh đinh đương đương tiếng đánh, chắc hẳn có mỏ công việc đang đào mỏ. Mục Hữu cảm giác một chút tu vi, trên cơ bản cũng là luyện khí kỳ tu sĩ. Như là đã tiến vào quặng mỏ, ta cũng đem tu vi ẩn trốn một chút. Mục Hữu vận chuyển liễm thức thuật, đem tu vi khống chế tại luyện khí 8 tầng. Mục Hữu mua đi đến chỗ ngã ba, liền nhìn một chút trận bàn, đại khái xác nhận một chút 17 tổ vị trí. Ước chừng đi một cái nửa canh giờ, đi tới một mảnh hơi lớn một chút không gian, tại cái này trong không gian, đứng thẳng một cái đá tảng xây thành hải đăng dạng kiến trúc, ở phía trên có một khối lấp loé tảng đá, như cùng ở tại hô hấp như thế lấp loé. Đây chính là dẫn hướng địa bàn điểm đỏ tín hiệu. Mục Hữu lấy ra dẫn hướng bản, phía trên điểm đỏ ở vào ở giữa, quang mang càng lớn. Người nào tới nơi đây? Một thanh âm truyền ra, một người tu sĩ từ nơi bí ẩn bay tới, tay nắm một thanh pháp kiếm. Ta gọi Mục Hữu, là mới tới thợ mỏ, đào quáng 6 tháng. Mục Hữu chắp tay, đi theo ta. Tu sĩ kia nhìn thấy Mục Hữu trong tay dẫn hướng bản, lập tức minh bạch, cũng không nhiều dài dòng, mang theo Mục Hưu hướng đi trong đó một đầu lối rẽ. Theo hai người xâm nhập, đinh đinh đương đương thanh âm từ nhỏ biến thành lớn, Mục Hưu đi tới một đám thợ mỏ trước mặt. Bọn hắn quay đầu liếc một cái, liền nhanh chóng tiếp tục đào quáng, làm ra rất ra sức. Mục Hưu cũng không trông thấy Nghiêm Đạo, trong lòng có chút nghi hoặc. Khoảng cách hôm nay đào quáng kết thúc còn có 2 canh giờ, người trước đi theo có kinh nghiệm thợ mỏ học tập một chút, ngày mai chính thức bắt đầu. Tu sĩ kia nói ra, "Triệu Ba, ngươi qua đây, mang khu vực cái này tân thợ mỏ Mục Hưu." Một vị nhìn tuổi chừng 50 lão giả đi tới, cười rặng rỡ, hướng về phía tu sĩ kia chắp tay, liên thanh nói là, "Đạo hữu, mời đi theo ta." Lão giả kia mang theo Mục Hưu, vừa đi vừa nói, "Kỳ thực đào quáng không là một việc khó, ngươi xem cái này tử kim khoáng hiện ra tử kim sắc, màu sắc càng rõ ràng chỗ, càng là cứng rắn, đào lúc xem trọng chút kỹ xảo, nhặt không quá cứng rắn trô ra tay là đủ. Ngươi xem." Lão giả kia vung lên cái cuốc, hướng về phía vách đá đào xuống dưới, liền thấy cái cuốc khảm vào trong đó, lão giả lại dùng lực một nhảy ra, một khối khoáng thạch bị đào xuống dưới. Lão giả đồng thời nhắc nhở, "Không nên gấp gáp, lượng sức mà đi, hợp lý sử dụng lực đạo, liền có thể tiết kiệm chút khí lực." Mục Hưu mặt có nghi ngờ, nói ra, "Tiền bối, ta xem ngài là tu sĩ, vì cái gì không trực tiếp dùng pháp lực quanh mở liền có thể?" "Ha ha, tiểu hữu, cái này tử kim khoáng cũng không phải dễ dàng như vậy đánh vỡ, loại mỏ sắt này là luyện chế lò luyện đan tài liệu, đối với hỏa thuộc tính linh lực có lực tương tác, gặp phải bành kích có thể được giảm bớt đi." Lão giả kia nở nụ cười, như thế là quáng, ngược lại hiệu suất túi xuống. "Vạn bối minh bạch, đa tạ giải hoặc." Mục Hưu chắc tay, "Vậy ngươi liền theo sau lưng ta, nhìn ta như thế nào thảo tác đi." Triệu Ba giơ lên cái cuốc, tiếp tục đào quáng. Mục Hưu tâm bên trong không muốn chuyện đào mỏ, hắn nhìn về phía Triệu Ba nói ra, "Trình bá, ta muốn nghe được một việc." Chương 44, quỷ dị tử kim khoáng bích, khoáng thủ linh âm lưu. Chương 44, quỷ dị tử kim khoáng bích, khoáng thủ linh âm lưu. Tử Vân quặng mỏ, Mục Hưu hướng họ Trịnh lão giả nghe ngóng tin tức. Ngoại trừ cái kia tả môn quặng mỏ sự tình, những thứ khác cũng có thể hỏi. Lão giả cảnh giác nhìn thoáng qua xung quanh, sợ bị người nghe thấy. Mục Hưu thả ra thần thức, xem xét xung quanh, tiếp đó truyền âm, "Ta muốn hỏi một chút, ngươi biết Nghiêm Đạo sao?" "Nghiêm Đạo?" "Nhận biết." Lão giả một bên đào lấy khoáng vừa nói, "Cái này Nghiêm Đạo là hơn 2 tháng trước đến nơi này. Một tháng trước, chúng ta ở đây một cái khác quặng mỏ đã đi sâu vào 10 dặm, dọc theo đường đi tử kim khoáng độ tinh khiết rất cao, chúng ta đào phải 10 phần mỏi mệt, nhưng vương khoáng thủ lĩnh không chịu để cho chúng ta nghỉ ngơi, dứt khoát không để chúng ta trở lại doanh địa. Có một ngày, liền đã xảy ra chuyện, chúng ta đào được một khối địa phương, liền sẽ đào bất động, đem phạm vi đào lớn hơn một chút sau đó, xuất hiện nguyên một khối thuần tử kim khoáng." Lão giả một bên truyền âm, trên mặt cũng lộ ra vẻ giật mình. "Nói là nguyên một khối, chúng ta cũng chỉ có thấy được một mặt mà thôi, khoáng thủ lĩnh để chúng ta dọc theo mặt tiếp tục đào, muốn đem cả khối tử kim khoáng cho toàn bộ bạo lộ ra. Kết quả, lần kia tới gần thuần tử kim khoáng người, đều đột nhiên biến mất không thấy. Một lần kia hết thể biến mất thập tam tên thợ mỏ, Nghiêm Đạo cũng ở trong đó, bây giờ cũng sinh tử không biết." Lão giả sắc mặt lộ ra vẻ sợ hãi, về sau khoáng đầu liền phong tỏa nơi đó, đồng thời xuống phong khẩu lệnh, không được truyền ra ngoài. Mục Hữu khịt mũi coi thường, nói ra, chỉ sợ hắn là muốn chiếm thành của mình, mà không phải quan tâm thợ mỏ sinh tử đi. Tiểu Hữu quả nhiên mắt sáng như đuốc. Lão giả khen ngợi nhẹ gật đầu. Mục Hữu nghĩ nghĩ phía sau hỏi, "Đa tạ tiền bối giải hoặc. Cái nào một đầu quặng mỏ thông hướng cái chỗ kia?" "Tiểu Hữu không được đi, tính mệnh đáng lo." Lão giả nói, "Đầu kia quặng mỏ lối vào ngay tại tháp tín hiệu phụ cận, cửa ra vào đã bị khoáng thủ lĩnh xếp đặt trận pháp." "Vạn bối minh bạch." Mục Hữu cùng ở sau lưng lão ta, bắt đầu trầm mặc. "Nghiêm Đạo a, Nghiêm Đạo, ta đời trước là thiếu nợ ngươi chính là thế nào?" Mục Hữu tâm bên trong thầm than sự tình xa so mình nghĩ phức tạp. 2 canh giờ đi qua, cùng ngày đào quán kết thúc, mọi người cùng nhau trở về mặt đất, đi tới doanh địa chỉnh đốn. Mục Hữu chỗ ở trong nhà gỗ, hết thảy có 6 tên thợ mỏ cùng một chỗ nghỉ ngơi, 5 người khác có 4 người là phàm nhân, có 1 người luyện khí tầng 4. Chờ đến mọi người cũng đã tiếng ngáy như sấm, Mục Hữu lặng lẽ đi ra nhà gỗ, hướng trong hầm mỏ đi đến. Trong hầm mỏ, thường có Tử Vân Tông đệ tử tuần tra, bất quá phần lớn cũng là luyện khí 10 tầng tả hữu tu sĩ. Mục Hữu nhẹ nhõm tránh thoát bọn hắn điều tra, đi tới 17 tổ chỗ ở tháp tín hiệu. Mục Hữu cẩn thận xem xét tháp tín hiệu chung quanh mỗi một đạo quặng mỏ cửa vào, trong đó có một tòa cửa hàng tựa hồ có khắc thường ánh sáng, Mục Hữu lặng lẽ đi tới. Đột nhiên, đằng sau truyền đến tiếng bước chân, Mục Hữu nhanh chóng lách mình trốn tại một cái hơi đá lớn sau đó, thu liễm khí tức. "Sư minh, chúng ta vẫn là không nên đi vào, quá nguy hiểm." Một người tu sĩ nói ra, tên tu sĩ này lộ ra trẻ tuổi, mặt lộ vẻ sợ chi sắc. "Sư đệ, khả năng này là một cái đại cơ duyên, ta đã tiến vào nhiều lần, chỉ cần không tới gần, không sẽ chuyện gì phát sinh." Nói chuyện tu sĩ đang là hôm nay 17 tổ tháp tín hiệu bên cạnh xuất hiện khoáng thủ lĩnh, hắn dáng người không mập, khuôn mặt nhưng có chút lớn, có vẻ hơi không cân đối. "Cái kia ngươi hôm nay bảo ta cùng đi làm gì?" Cái kia sư đệ mang theo nghi hoặc, nhìn xem khoáng thủ lĩnh. "Ta phát hiện một cái mở ra cái kia tử kim khoáng biện pháp, nhưng cần 2 người hợp lực, 2 người chúng ta đều là đồng môn, cho nên chuyện tốt như vậy, đương nhiên muốn tìm ngươi." Cái kia mặt to tu sĩ tiếp tục nói, "Như cái này lần thành công, ngươi sau này tài nguyên tu luyện liền sẽ không thiếu rồi." Một hữu ở một bên nghe, lắc đầu, "Như vậy nơi nào có thể tin?" Tu sĩ trẻ tuổi nói ra, "Vậy được đi, trước tiên nói rõ, ngược lại ta không tới gần cái kia tà môn quáng thạch." "Không có vấn đề, đi thôi." "Ta đi trước." Mặt to tu sĩ đi đến cửa hàng, trên tay bấm niệm pháp quyết, pháp trận kia liền biến mất không thấy gì nữa, 2 người sau đó đi vào. Mục Hưu thấy 2 người đi vào trong động, đuổi đi theo sát, sợ bọn họ lại lần nữa mở ra trận pháp. Mặt to tu sĩ hai người tốc độ rất nhanh, ước chừng một khắc đồng hồ thời gian, liền đi tới chỗ kia tử kim quang bích. Mục Hưu trốn ở một chỗ chỗ rẽ, nhìn trộm hai người động tĩnh. Sư đệ, ngươi xem cái này quang bích, bóng loáng mà bơ vơ, không hề giống tự nhiên hình thành quang thạch, chúng ta bây giờ thấy được vẹn vẹn chỉ là một bộ phận mà thôi. Mặt to tu sĩ chỉ vào tử kim quang bích nói, hai ngày trước ta tới chỗ này, đối mặt này bích ngồi xuống tu luyện, thế mà để thăng nhanh chóng, ta nghĩ đây là một kiện hiếm có bên trên cổ bảo dấu. Không tin ngươi thử xem. Mặt to tu sĩ gặp hắn nhập định, mặt lộ vẻ giảo hoạt, chậm rãi đi đến sư đệ sau lưng, một trường đánh tới. Tu sĩ kia không kịp phản ứng, hô to một tiếng, bị đánh gọn tới quang bích, chỉ nghe xương sườn đứt gãy thanh âm, tiên huyết cũng không cần tiền mà phun ra ngoài. Sư minh, ngươi vì sao muốn như thế đối với ta? Tu sĩ kia đổ nằm trên mặt đất, gian khổ ngẩng đầu, âm thanh vô cùng yếu ớt. Cái kia mặt to tu sĩ chê cười nói, bắt ngươi thử một lần, ngươi xem cái này không ngươi không có việc gì chứ? Không có bị quang bích hút đi. Ta muốn nói cho sư tôn. Cái kia sư đệ nhe răng trợn mắt, dùng sức đứng lên. Hay là ta thay ngươi nói a? Mặt to tu sĩ đơn tay run một cái hỏa cầu khổng lồ đem cái kia sư đệ hóa thành than gốc. Hôm đó thập tam tên tợ mỏ cùng một chỗ tiêu thất, hôm nay như thế nào cũng không thấy đồng dạng tình cảnh đâu. Quả thật phải gì? Mặt to tu sĩ bóp lấy cái cằm, suy tư. Ngày mai ta đem cái kia mới tới tợ mỏ lại mang đi thử một chút, hắn còn không có cùng đám kia tợ mỏ hòa mình, không có người sẽ giúp hắn. Mặt to tu sĩ mặt lộ vẻ kinh ngạc nụ cười, quay người đi ra ngoài. Thật tình không biết, đây hết thể bị Mục Hữu toàn bộ nghe được. Mặt to tu sĩ đi xa về sau, Mục Hữu đi ra. Hắn đi tới quán bích, cẩn thận điều tra đứng lên. Tiền bối, ngài tại nhìn sao? Mục Hữu truyền âm thông huyền. Tiểu Hoa Nhi, đây nhất định không là tiên thiên hình thành, vật này ngăn cách thần thức, không cách nào xem xét. Mục Hữu mặt có nghi hoặc, nói ra, vừa rồi tên tu sĩ kia cũng không có đột nhiên tiêu thất, vì Hà Nghiêm Đảo bọn người lại biến mất đâu. Nghiêm Đảo bọn hắn đang đào mỏ, mà tu sĩ kia tại tu luyện. Nói như vậy, nhất định là Nghiêm Đảo bọn hắn một người trong đó, đang đào mỏ lúc đụng chạm tới cái gì, mới có thể dẫn đến tiêu thất. Mục Hữu đột nhiên nghĩ đến cái gì? Ta có biện pháp rồi. Mục Hữu đứng ngoài ngũ trượng, vận chuyển bản sơn thuật, đem trên mặt đất mấy chục tảng đá đánh út về phía cái kia khoáng bích, tảng đá cùng khoáng bích đụng vào nhau, cũng không phát sinh khác thường. Mục Hữu lần nữa sử dụng phương pháp giống nhau không ngừng va chạm, tại va chạm hơn 10 lần sau đó, Mục Hữu tăng lên đá số lượng cùng lực đạo, vẫn không có chuyện gì phát sinh. Ngay tại Mục Hữu đều nhanh thất vọng thông huyền nói, ngươi thử xem nhiều va chạm phía dưới, thợ mỏ không thể nào tại huyền không đào quang a. Mục Hữu sau khi nghe xong cảm thấy rất có đạo lý, thế là lần nữa bắt đầu va chạm, đang thử đến lần thứ 3 lúc, đột nhiên trên vách mạch quáng hai cái mà phương vì hơi sáng lên một cái, mấy chục tảng đá đột nhiên biến mất không thấy. Mục Hữu nhớ kỹ cái kia hai cái địa phương, lần nữa rơi vào trầm tư, hắn tựa hồ đã nhìn thấy ở nơi nào. Hắn nhớ tới cựu u bí cảnh, hai bàn tay to xé mở hư không, một đạo chuyển tống môn liền xuất hiện tại trên không. Mục Hữu không còn hành động thiếu suy nghĩ, quay người rời đi quần mỏ, đi tới cửa động, trận pháp đã mở ra, Mục Hữu vốn cho rằng sẽ gặp phải ngăn cản, cái nào hiểu được có thể thuận lợi đi tới. Có thể ra không thể tiến, đây coi như là một trận pháp bảo vệ. Mục Hữu trở lại nhà gỗ, nằm ở phản bên trên, nhắm mắt nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, thợ mỏ cùng nhau bắt đầu làm việc, cùng đi tiến vào quần mỏ. Mục Hữu huy động cái quốc, ra sức đào quáng, hắn biết sắp chuyện phát sinh, cũng đang nghĩ ngợi lấy đối sách. Mục Hữu, đi theo ta, có nhiệm vụ mới. Mặt to tu sĩ đi tới gần, mang theo ý cười. Xin hỏi vương thủ lĩnh có chuyện gì có thể ở đây nói. Mục Hữu dừng lại động tác trên tay, quay người chắp tay, hắn đã biết cái này khoáng thủ lĩnh tên gọi Vương Biết Minh. Tự nhiên là chuyện tốt, người đi theo ta liền được. Mặt to tu sĩ nói đi, bên cạnh thợ mỏ nghe thấy lời này, đều giữ im lặng. Nếu là chuyện tốt, ta đương nhiên không thể bỏ qua. Mục Hữu lộ ra nét mừng, đi theo mặt to tu sĩ đi tới tháp tín hiệu phụ cận. Mọi người thợ mỏ lướt qua, âm thầm lắc đầu. Ta thấy ngươi khí độ bất phàm, chắc hẳn cũng chưa ăn qua loại khổ này, làm thợ mỏ cũng là việc khổ cực, cũng không kiếm được mấy khối linh thạch. Mặt to tu sĩ nói tiếp, ngươi nếu là nhận biết chút chữ, ta đây lý chính tốt thiếu một ký số đấy, ngươi có thể đi theo ta làm một trận, không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Đa tạ vương thủ lĩnh, ta chính xác nhận biết chút chữ. Mục Hữu giả bộ lộ ra vui sướng biểu lộ. Ừm, đây là sổ sách, ngươi hôm nay liền thử xem. Mặt to tu sĩ đem một bản sổ sách đưa cho Mục Hữu, ở đó chỗ cặn bỏ chỗ sâu có một tảng lớn tử kim khoáng thạch, cần ngươi thống kê một chút phương số. Ngươi đi theo ta đi. Được, vương thủ lĩnh. Mục Hữu chắc tay, đi theo Vương Biết Vinh thân phía sau. Chương 45, Vương Biết Vinh tham lam, đại chiến ngọc y lìa nam tử. Chương 45, Vương Biết Vinh tham lam, đại chiến ngọc y lìa nam tử. Quả nhiên, Vương Biết Vinh mang theo Mục Hữu tiến nhập đầu kia cặn bỏ. Đi tới cặn bỏ chỗ sâu, Vương Biết Vinh sắc mặt thay đổi bất ngờ, âm thanh lãnh lệ, nói ra, nghe cho kỹ, ta nhường ngươi làm gì, ngươi liền làm cái đó. Mục Hữu làm bộ e ngại, vội vàng trả lời, nhưng nghe vương thủ lĩnh phân phó, cầm cái này cái quốc, ở đó khoáng bích các nơi đánh. Vương Biết Vinh ném đi qua một cái hạo, cái này họ Vương cũng không đốc, nghĩ tới chút môn đạo. Mục Hữu vội vàng cầm cái quốc đánh đứng lên, dùng sức, nơi này còn không có gõ đến. Vương Biết Vinh không ngừng chỉ hướng phương hướng khác nhau. Ước chừng một canh giờ, Mục Hữu làm bộ rất mệt mỏi, hắn làm nhiên đã biết đánh môn đạo ở nơi nào. Vương Biết Vinh lớn mật, đi tới khoáng bích trước mặt, đưa tay sờ tới sờ lui, mặt lộ vẻ suy tư. Bảo bối đang ở trước mắt, lại không biết thu hoạch chi pháp. Vương Biết Vinh có chút nổi nóng. Qua một khắc đồng hồ, ở nơi này mà chờ. Vương Biết Vinh nói xong, như bay hướng cửa hang bay đi. Ước chừng nửa canh giờ đi qua, 17 tổ tất cả thợ mỏ toàn bộ đến nơi này. Ở đây đã an toàn, đại gia yên tâm đào quáng, dọc theo cái này khoáng bích tiếp tục đào. Vương Biết Binh đi tới khoáng biết trước, bốn phía đập, thậm chí cầm cái cốc đánh, đều chưa từng xuất hiện bất kỳ khác thường gì. Thợ mỏ gặp đích xác không có khác thường, lớn mật một điểm trước tiên đi tới bắt đầu đào. Một hưu đem chính mình cản tại cái kia sẽ phát động trận pháp vị trí, như vậy thì có thể bảo đảm những thợ đào mỏ an toàn. Đại gia lục tục ngo ngoe đào. Vương Biết Vinh tâm tình bắt đầu cao hứng trở lại, trên mặt vẻ tham lam càng thêm dày đặc. Một hưu cũng vui vẻ hắn chỗ, không cần đào quáng, nhớ ký sổ cũng rất tốt có thể quan sát chỗ này khoáng bích độc tính. Cái này đào một cái chính là 3 tháng, thợ mỏ cũng càng đào càng sợ, bởi vì toàn bộ tử kim khoáng bích hình dạng đã lộ ra. Nó cao 3 trượng, rộng 3 trượng, dài 10 trượng, giống như là một bộ quan tài. Đúng, chính là quan tài. Thợ mỏ sắc mặt càng ngày càng sợ hãi, Vương Biết Vinh lại càng ngày càng hưng phấn. Cái này quan tài bốn phía đều đã hoàn toàn lộ ra, chỉ kém đỉnh chóp không có móc. Vương Biết Vinh mệnh lệnh dựng tốt cầu thang, bắt đầu đào quan tài đỉnh chót, vì để cho đại gia động tác mau hơn một chút, Vương Biết Vinh cho thợ mỏ hứa hẹn một chút lợi ích. Cái này đào một cái lại là một tháng. Thợ mỏ chia hai đội, ở đó quan tài đỉnh chót bài tập. Ngày này, hai đội thợ mỏ rốt cuộc phải khép lại. Một hưu ở một bên thấy cũng là có chút khẩn trương, tê cả da đầu. Nghiêm đào đến cùng ở bên trong không có. Một hưu nhìn qua quan tài, trong lòng âm thầm suy tư. Cuối cùng này một cái quốc, vẫn là để cho ta đi. Vương Biết Vinh hô to một tiếng, bay đến quan tài đỉnh chót, hắn tế ra một cái pháp kiếm, bèo một tiếng, bay ra ngoài. Mọi người thợ mỏ giống như bị cắt dưa hấu đầu người rơi xuống đất, huyết nục văng tung tóe. Không tốt, giết người diệt khẩu. Một hưu tâm bên trong ám đạo, liền thấy cái kia pháp kiếm đang hướng mình bay tới, hắn thi triển linh lực, một quyền đập tới, một đạo nắm đấm hư ảnh gọt tới pháp kiếm hơi chút trì trệ, tiếp tục bay tới. Vương Biết Vinh là trúc cơ trung kỳ tu vi, thực lực tất nhiên là không thể khinh thường, một hưu gặp không cách nào ngăn cản, toàn lực vận chuyển lưu tinh bộ, miễn cưỡng tránh thoát thanh trường kiếm kia. Vương Biết Vinh trông thấy một hưu phản kháng, la lớn, ngươi ẩn giấu đi tu vi, vậy cũng phải chết. Lúc này cái kia quan tài phía trên, những thợ đào mỏ tiên huyết đang chảy, nhuộm đầy toàn bộ quan tài. Đột nhiên, cái kia quan tài kim quang đại thịnh, nắp quan tài bị hất bay, tính cả Vương Biết Vinh cùng một chỗ ném nơi xa. Vương Biết Vinh bị đâm đến ngũ nội điên đảo, một ngụm huyết tiễn phun ra, không khỏi trong lòng hoảng hốt. Ai nhiễu ta thanh ngọc? Một đạo bóng trắng từ trong quan tài bay ra, nghiễm nhiên một cái trượng cao mặt trắng ngọc y liền nam tử, bất quá trắng có chút làm người ta sợ hãi. Nam tử kia treo ở không trung, trần trụi hai chân, một cái nhìn về phía Mục Hữu, để cho không khỏi dùng mình một cái. Thế nhưng là ngươi nhiễu ta thanh ngọc? Nam tử nói đi nhất trảo bổ tới. Mục Hữu cảm giác được cái này bàng bạc sức mạnh, tự hiểu không địch lại, vận chuyển toàn thân linh lực, chân phát phi nước đại. Thế nhưng là ngươi nhiễu ta thanh ngọc. Nam tử quay đầu lại hướng Vương Biết Vinh chỗ tới, Vương Biết Vinh vừa bị nắp quan tài phách phi, đang chuẩn bị đào tẩu, thấy kia người bổ tới, doa đến đều nhanh hồn phi phách tán. Bản muốn nuốt một mình trong quan tài bảo bối, sao muốn nguyên chủ không chết, Vương Biết Vinh hối hận tím cả ruột, sớm biết sẽ không nhường thợ mỏ chết sớm như vậy. Mục Hữu, Vương Biết Vinh một trước một sau, hướng cửa hang bỏ chạy. Cái kia ngọc y liền nam tử gặp nhất trảo chưa thành, cũng không truy kích, mà là huyền không ngồi xuống tại quan tài phía trên, nhắm mắt lại. Vương Biết Vinh gặp Mục Hữu quay đầu trở về, hét lớn một tiếng, bảo bối há lại cho người độc chiếm. Vừa khen xong ngươi có đầu óc. Mục Hữu tâm bên trong kinh bị, không nói lời gì tế ra bản mệnh pháp bảo Cửu Vũ Chú Y, thi triển trấn ngục chú y pháp, hướng Vương Biết Vinh công tới. Bản mệnh pháp bảo tất nhiên là khác biệt, uy năng tăng thêm không thiếu, thêm nữa truy lon vào bia đá cảm nộ, thế mà cùng Vương Biết Vinh đánh ngang tay. Mục Hữu tâm bên trong thầm nghĩ, nếu là ta trấn ngục chú y pháp có thành tựu, ngươi há lại đối thủ của ta. Nhất thiết phải tốc chiến tốc thắng. Mục Hữu lấn người đi qua, phát động thần thức công kích, Vương Biết Vinh một cái ngây người, chính là chỗ này ngắn ngủi một hơi thời gian, Mục Hữu Cửu Vũ Chú Y công tới, đem Vương Biết Vinh đầu người đánh nổ, chết thảm tại chỗ. Mục Hữu lấy đi túi trữ vật, giấu tại Thông Huyền Tháp ở bên trong, tiếp đó lặng yên trở về quan tài chi địa. Ngọc Y Liền Nam tử lúc này đang bị một đoàn chất lỏng bao khỏa, nhìn hắn đang tại hết sức chăm chú luyện hóa vật kia. Đó là Tử Kim Linh Thủy. Thông Huyền âm thanh có chút kinh hỉ. Ta không phải là đối thủ. Mục Hữu khó xử lắc đầu. Ngọc Y Liền Nam tử không phải là người, mà là quỷ tu. Thông Huyền vội vàng nói, phó chính cái kia cờ đen, cùng ngươi Cửu Vũ Chú Y, đối với hắn có khắc chế hiệu quả. Vẫn là đánh không lại, mặc dù hắn tu vi rơi xuống, nhưng chí ít vẫn là kim đan sơ kỳ. Huống hồ cờ đen còn không ở nơi này. Mục Hữu không có túi trữ vật, không có càng nhiều ứng đối phương pháp. Đừng cho hắn khôi phục tu vi, tế ra Thông Huyền Thạch, cướp đoạt Tử Kim Linh Thủy. Thông Huyền tựa hồ có chút chưa từ bỏ ý định, dù sao Tử Kim Linh Thủy ở phía trước, khôi phục thân tháp ở trong tầm tay. Vẫn là đánh không lại, bất quá có thể mạo hiểm một lần. Mục Hữu bị thuyết phục, lấy ra Thông Huyền Tháp bên trong Thông Huyền Thạch, đem hắn đưa vào trong quan tài, mặc dù không nhìn thấy trong quan tài tình cảnh, nhưng có thể nhìn thấy, lại không Tử Kim Linh Thủy tuân hương cái kia ngọc y hiền nam tử. Tử Kim Linh Thủy, nửa chất lỏng trong suốt, lộ ra nhàn nhạt tử kim sắc, linh khí nồng đậm, có cực kỳ cường đại chữa trị hiệu quả quả. Ngọc y hiền nam tử phát giác tình huống không đúng, lập tức mở hai mắt ra, mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, cũng dám chạy trở lại. Mục Hữu hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, lớn tiếng nói ra, đương nhiên muốn chạy trở lại, không phải vậy chờ ngươi hóa thần a, chờ ngươi làm hại thiên hạ thương sinh a, muốn loạn tâm trí ta, mơ tưởng. Ngọc y hiền nam tử vung tay lên, cuốn lên nắp quan tài, chiều Mục Hữu chụp đi qua. Mục Hữu toàn lực vận chuyển thân pháp, cái kia nắp quan tài nhưng cũng bị cua, lại hướng Mục Hữu vô tới, vẫn là đánh không lại. Mục Hữu móc ra Cửu Vũ Chú Y, vận chuyển linh lực, hướng nắp quan tài đập tới. Vang một tiếng, Cửu Vũ Chú Y không địch lại, Mục Hữu bay ngược 30 trượng, ngã xuống đất, phun ra mấy ngụm máu tươi, nếu không phải Mục Hữu có luyện thể 9 tầng tu vi, e rằng cái này một vách quan tài, thật cho hắn đợi lại. kéo dài nữa một chiêu, ta liền có biện pháp. Thông Huyền lúc này âm thanh có chút lo lắng, nhưng Mục Hưu lúc này ứng đối Ngọc Y Liễu nam tử, có chút làm người khác khó chịu. Mục Hưu cầm ra hai hạt khôi phục đan dược, nhét vào trong miệng, tâm hung ác, tay khẽ bơi, cửu vũ chủ ý lại hướng Ngọc Y Liễu nam tử công tới. Ngọc Y Liễu nam tử gặp Mục Hưu không chết, cũng là kinh nghi, chẳng lẽ mình tu vi ngã xuống trúc cơ? Thế lên nắp quan tài, lại đánh ra. Mạng ta xong rồi. Mục Hưu mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng. Đột nhiên, Thông Huyền hô to một tiếng, "Thông Huyền thạch, thế!" Liền thấy cái kia Thông Huyền thạch đột nhiên tăng gọn, từ cái kia trong quan tài toát ra đầu, quan tài lại có tí tí vết rách. A! Ngọc Y Liễu nam tử đột nhiên ôm đầu kêu thảm một tiếng, nắp quan tài cũng rớt xuống. Lại thế, Thông Huyền thạch lại lần nữa tăng gọn. Bay một tiếng vang lớn, cái kia quan tài thế mà bị sinh sinh căng đứt thành hai đoạn. Ngọc Y Liễu nam tử trong miệng điên cuồng nói máu đen, mắt lộ hờn mang, mặt mũi tràn đầy vẻ không cam lòng. "Nhiều ta thanh ngộng, ngươi đáng chết." Ngọc Y Liễu nam tử sử xuất toàn bộ khí lực nhất trảo hướng Mục Hữu chụp tới. Mục Hữu giơ lên cửu vũ chủ ý, toàn lực đón đỡ, bay một tiếng, Mục Hữu lại là bay ngược 30 trượng, đâm vào trên vách động, liền trên vách động đều đập ra cái hình người tới. Tiên huyết cuồn thổ, khí tức yếu ớt. Thông Huyền Tháp, chấn. Thông Huyền Tháp bay ra thứ hải, hướng Ngọc Y Liễu nam tử trấn áp tới. Ngọc Y Liễu nam tử không thể trốn đi đâu được, bị tiểu tháp trấn áp, chết thảm tại chỗ. "Ta thoát lực, nhớ phải giúp ta khôi phục thân tháp." Thông Huyền truyền âm, phi hồi Mục Hữu thứ hải. Mục Hữu điên cuồng nhét một cái đan dược, thu hồi Thông Huyền thạch, cửu vũ chủ ý, Ngọc Y Liễu nam tử thi thể, tính cả cái kia quan tài cũng thu vào. Mục Hưu cơ thể lúc này cũng còn như gần đất xa trời lão nhân, đành phải lách mình tiến vào Thông Huyền Tháp, lập tức tại chỗ biến mất. Chương 46, U Đàm Điện, người đeo mặt nạ, Ngọc Y Liễu nữ tử. Chương 46, U Đàm Điện, người đeo mặt nạ, Ngọc Y Liễu nữ tử. Tử Vân Vân Mộ, Mục Hưu thương đến có chút trọng, lúc này hắn ăn vào khôi phục đang lượng, đang trong Thông Huyền Tháp ngồi xuống khôi phục. Lúc này, bốn đạo tu sĩ thân ảnh bay vào, nhìn trang phục liền biết, đây là Tử Vân Tông tu sĩ, một người cầm đầu tu vi đã đạt đến kim đan cảnh trung kỳ. Cầm đầu tu sĩ thân mang áo tím, râu tóc bạc phơ, khuôn mặt gầy gò, trong mắt hiện lên bóng loáng. Đặc điểm lớn nhất không gì bằng đánh thái có chút lớn. Nơi đây có chiến đấu vết tích, một kích mạnh nhất có kim đan tu vi. Tu sĩ kia xem xét bốn phía, nói, các ngươi bốn phía tìm kiếm một chút, xem có hay không còn sống thợ mỏ. Tuân mệnh. Mặt khác ba tên tu sĩ phân tán ra, hướng bốn phía tìm kiếm. Cái kia hai to rủ xuống tu sĩ đứng ở tại chỗ, mặt lộ vẻ nghi tưởng nhớ. Nơi đây mặt đất có chút vương vức, phản phất như các cái này vương biết vinh dấu giếm cung báo, hẳn là có mưu đồ. Tu sĩ kia trong lòng âm thầm suy tư, mặt lộ vẻ vẻ tham lam. Sau nửa canh giờ, ba tên tu sĩ trở về ở đây, nhao nhao hướng tu sĩ kia bẩm báo đồng thời không phát hiện. Hai tên đệ tử lưu thủ cửa hang, người không có phận sự không được đi vào. Tu sĩ kia ngay sau đó nói tiếp, ta muốn trở về tông môn bẩm báo. Hai to rủ xuống tu sĩ mang theo một người tu sĩ, quay người rời đi, hai gã khác tu sĩ cũng tùy hành đến tháp tín hiệu phụ cận, bắt đầu trông coi nơi đây. Ba ngày đi qua, Mục Hưu cuối cùng khôi phục lại. Hắn mở hai mắt ra, phát giác Thông Huyền Tiền Bối hư ảnh ảm đạm đi khá nhiều, lúc này đang xếp bằng ở một tầng trung ương, nhắm mắt dưỡng thần. Thân tháp không có khôi phục, tiền bối chiến lực có hạn, ta được nhanh lên giúp tiền bối khôi phục. Mục Hưu tâm bên trong mặc niệm, hắn không có quấy rầy Thông Huyền Tiền Bối. Cái kia quan tài đã đức, nghiêm đạo nên như thế nào tìm kiếm? Mục Hưu lâm vào suy xét. Hắn đi tới Thông Huyền Tháp tầng 2, lấy ra cái kia gậy lìa quan tài cùng Ngọc Y Liễu nam tử thi thể, trong quan tài không có vật gì, Ngọc Y Liễu nam tử trên thân cũng không có bất kỳ cái gì tin tức hữu dụng. Cái kia trên quan tài trận pháp có thể tìm tới đáp án. Mục Hưu đi tới cái kia trận pháp vị trí, nó ở vào quan tài đầu. Đối với kích hoạt cái kia trận pháp hai điểm vị trí, hắn nhớ rõ. Ta có hay không muốn đi vào tìm kiếm, còn có thể hay không trở về chiếm được? Mục Hưu tâm bên trong suy tư, hắn có một loại cảm giác, cái kia thập tam tên thợ mỏ cũng chưa chết, mà là tại một nơi nào đó. Làm chút chuẩn bị lại nói. Mục Hưu lấy ra Vương Biết Vinh túi trữ vật, không khỏi lắc đầu, bên trong lấy ước chừng 5000 cân tử kim khoáng thạch, hạ phẩm linh thạch 1620 khối, trung phẩm linh thạch 1 khối, nhị giai hạ phẩm pháp kiếm nhất đi, ngọc giản 2 cái. Kiếm còn có thể dùng một chút, thuận tiện thi triển bất kỳ kiếm pháp. Mục Hưu thu hồi túi trữ vật, quyết định phải xuyên qua trận pháp đi tìm nghiêm đạo. Nếu như liền trực tiếp như vậy đi ra quan mỏ, Tử Vân Tông sẽ không từ bỏ ý đồ. Nếu như tìm được nghiêm đạo, đem thợ mỏ mang về, ít nhất còn sẽ có chút lý do thoái thác. Mục Hữu nhiều lần cân nhắc, quyết định kích hoạt cái kia không biết trận pháp. Hắn gần sát chỗ kia trận pháp, nhặt lên hai khối tử kim khoáng thạch, đồng thời đánh về phía kích hoạt vị trí. Mục Hữu còn chưa kịp phản ứng trận pháp phải chăng còn hữu dụng, cũng cảm giác được một cỗ khổng lồ hấp lực đem hắn hút vào. Mục Hữu cảm giác bị một cỗ lực lượng bao khỏa, trung quanh không ánh sáng, phản phất tiến nhập một đầu ám đạo nhất giống như. Ước chừng 3 hơi thời gian, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, Mục Hữu xuất hiện tại một chỗ đại điện bên trong. Trong đại điện này treo lấy mấy đầu thô to xích sắt, dây chuyền một đầu rủ xuống rơi xuống đất, bên kia bị động vật điêu khắc cắn, khí thế hung ác, phảng phất thật sự bình thường. Mục Hưu đi về phía trước mấy bước, phát giác sau lưng vách tường khắc họa lấy một đạo trận pháp, đồ án nhiều, vô cùng huyền ảo. Đại điện mặt đất đen như mực, phảng phất cũng là dùng đen sắt chế tạo. Người phương nào xông vào phong cấm chi địa, chỉ nghe hét lớn một tiếng truyền đến, ngay phía trước một đạo môn mở ra, đi tới một người, đầu người này mang mặt nạ, mặt kia cô vẽ rất là hung ác, răng nanh sâm bạch, trận mắt trừng trừng. Lại là một gã thợ mỏ. Người kia còn không đợi Mục Hưu nói chuyện, liền kịp phản ứng. Tại hạ Mục Hưu, nộ nhập nơi đây, xin hỏi đạo hữu, cái này là chỗ nào? Mục Hưu chắp tay, nhìn về phía mặt nạ tu sĩ. Đạo hữu, ai là ngươi đạo hữu? Người kia không khỏi giễu cợt, lập tức mặt lộ vẻ vẻ lạnh lùng, cho ta thành thật một chút. người đeo mặt nạ kia rũ ra một cái hình lưới pháp khí, đem Mục Hữu bao phủ trong đó. Mục Hữu cố nén không có xuất thủ, hắn muốn nhìn một chút người đeo mặt nạ này sẽ đem mình đưa đến địa phương nào. Người đeo mặt nạ nâng lên lưới, bay mau rời đi đại điện. Bên ngoài đại điện lại là một mảnh thủy thế giới, nước này mười phần tĩnh mịch, tia sáng ảm đạm. Người đeo mặt nạ hướng thượng du đi, ước chừng một khắc đồng hồ thời gian mới bơi ra mặt nước. Người đeo mặt nạ lấy ra phi hành pháp khí, đem túi lưới hướng về bên cạnh ném một cái, khống chế phi hành pháp khí hướng một tòa núi cao bay đi. Theo càng bay càng cao, Mục Hữu đã nhìn ra nơi đây thủy thế giới là một chỗ thâm đạm, bốn phía bị quần sơn vây quanh. Ước chừng thời gian uống cạn chung trà, cảnh tượng trước mắt biến hóa, phía trước núi phảng phất cháy rụi khắp nơi bốc lên hắc yên, ở đó trong khói đen có từng tòa cung điện cao vút. Người đeo mặt nạ đi tới rất cung điện lớn phía trước quảng trường, đứng ở tại chỗ, lớn tiếng nói ra, U Đàm điện bên trong lại xuất hiện một cái thợ mỏ, thỉnh môn chủ xử lý. Đưa đến trong điện tới. Một đạo thanh âm nữ nhân truyền ra. Người đeo mặt nạ nâng lên lưới, đi vào đại điện. Từ bên ngoài nhìn, đại điện màu đen mà trầm trọng, mà tiến vào đại điện bên trong, nhưng là một mảnh trắng loãng chi sắc. Trong điện trên vách tường đều do ngọc thạch lát thành, dù cho không có điểm đèn, trong điện cũng hiện ra ánh sáng. Trong đại điện tương đối trống trải, ở giữa phía trước, từ dưới đất rỗi ra một cái cự đại ngọc thủ, phía trên đang ngồi xếp bằng một nữ nhân, nữ nhân kia thân mang ngọc ý điệp, sắc mặt trắng bệch. Người thành thật điểm. Người đeo mặt nạ kia nói đi, đem một hữu từ trong lưới đổ ra. Một hữu một cái lảo đảo, ổn ổn thân hình mới đứng vững. Ngươi là người phương nào, từ nơi nào đến? Trên đài cái kia thanh âm nữ nhân bên trong tràn ngập lạnh lùng, để cho người ta không dám nghịch lại, ta gọi một hữu, từ Tử Vân Tông quảng mỏ mà đến. Một hữu chắp tay. Nữ nhân kia lần nữa nghiêm nghị hỏi, nhưng có trông thấy quan tài? Một hữu giả bộ sợ, hồi đáp, tại hạ không biết cái gì quan tài, chỉ nhìn thấy một mặt tử kim quáng. Ngươi nói láo. Nữ nhân kia thả ra huy áp, một cô cự lực đem một hữu ép tới quỳ rạp trên đất. Tiểu nhân không dám nói dối, nói câu câu là thật. Một hữu bị ép tới thở hổn hển, gian khó trả lời. Nữ nhân kia ra tăng huy áp, một hữu nằm rạp trên mặt đất, xương cốt đều khanh khách bằng rội, như muốn đứt gãy. Gặp một hữu cũng không đổi giọng, nữ nhân kia thở dài một tiếng, thu hồi huy áp, lại tới cái phế bật, trước tiên đánh vào địa lao. Ngươi trở lại U Đàm điện tiếp tục xem phòng thủ. Nữ nhân kia đối với người che mặt nạ nói, thủ hộ có công, thưởng tử kim thạch hai lượng. Nữ nhân kia ném ra ngoài một khối tử kim thạch, người đeo mặt nạ kia lập tức tiếp lấy, lần nữa dùng lưới hình dáng pháp khí bao lại một hưu, khiêng đi ra ngoài. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, người đeo mặt nạ đem một hưu dẫn tới địa lao. Địa lao này mười phần u ám, một đầu dài dáng dấp đạo bên cạnh là từng cái nhà tù, ngẫu nhiên còn có thể nghe được cá biệt trong phòng truyền ra tiếng thú gầm. Vị đại ca kia, nghe ngóng cái sự tình, ta có tử kim thạch cảm tạ, ta là thợ mỏ, bao nhiêu cất điểm tử kim thạch. Một hưu gặp bốn bề vắng lặng, liền hướng người đeo mặt nạ kia nói chuyện. Đừng muốn dựa dẫm vào ta lời nói khách sáo. Người đeo mặt nạ kia giật giật lưới, thanh sắc nghiêm khắc. Vấn đề rất đơn giản, sẽ không để cho người khó xử. Một hưu nhìn về phía người đeo mặt nạ, nói tiếp, một cân tử kim thạch thế nào? Không nên gạt người, phía trước đám kia thợ mỏ trên thân ngay cả một cái mao cũng không có. Người đeo mặt nạ âm thanh có chút khinh thường một chú ý không dối gạt đại ca, ta chính là muốn hỏi ta đám kia thợ mỏ bằng hưu ở nơi nào, có thể hay không an bài ở gần một chút. Một hưu cười rạng rỡ. Người đeo mặt nạ nói ra, tử kim thạch lấy ra. Bây giờ không tiện, ngươi một hồi buông ta xuống, ta sẽ đưa cho ngươi. Ngươi cái kia thợ mỏ các bằng hữu cũng ở tại địa lao ở bên trong, đối với môn chủ mà nói, các ngươi không có chút giá trị, chỉ là sự tình quá mức kỳ quặc, các ngươi mới không có chết. Ở cùng một chỗ đổ cũng không sao. Người đeo mặt nạ mang theo một hữu đi đại khái năm dặm địa, cuối cùng đi tới một chỗ địa lao, nơi này đang nhốt cũng là người, không như lúc trước chỗ kia địa lao, còn có không ít yêu thú. Đi vào đi. Người đeo mặt nạ đi tới một chỗ nhà tù, mở ra cửa nhà lao, ngay sau đó nói tiếp, một cân tử kim thạch, nhanh. Một hữu xoay người, đưa lưng về phía người che mặt nạ, một bên lấy ra lấy đũng quần, một bên cạnh nói ra, đừng nhìn, tương đối tư ẩn. Kỳ thực hắn chỗ nào là từ trong đũng quần lấy ra tử kim quáng, mà là dùng thần thức từ thông huyền tháp bên trong lấy ra tử kim quáng. Trong phòng giam trong các ngõ ngách đều ngồi người, bọn hắn trông thấy một hữu đi vào, cũng văng tới ánh mắt kinh ngạc. Người này vừa tiến đến liền làm động tác này, biết bao bất nhã. Chương 47, không phải địa lao là heo giới. Mặc Vũ chương 47, không phải địa lao là heo giới. Mặc Vũ không biết tên trong địa lao, một hữu lấy ra tử kim quáng, ta cũng liền kẹp theo như thế điểm tử kim thạch, đều cho ngươi. Một hữu lấy ra hơn một cân tử kim quáng, đưa tới. Người đeo mặt nạ kia tay thế mà có chút run rẩy, nhưng mã thượng biến trấn tĩnh, nhận lấy, vành một tiếng, quay người đem địa lao cửa đóng lại. Một hữu. Đột nhiên một đạo kinh ngạc âm thanh truyền đến, người này chính là Nghiêm Đào. Nghiêm Đào đã không có ban đầu phép lối, bẩn thỉu, râu ria sồm xoàm, không đến 20 số tuổi, vẫn sống ra 50 tuổi phong thái. Nghiêm Đào. Một hữu nhẹ gật đầu, ngồi xếp bằng xuống, hắn trông thấy Nghiêm Đào, trong lòng có chút bất đắc dĩ, vì hoàn thành nhiệm vụ, đoạn đường này thực sự là đem mình ủy khuất hỏng. Nghiêm Đào nhìn thấy người quen, ngược lại là hưng phấn lên, đủ loại vấn đề ùn ùn kéo đến. Ngậm miệng, ta trước tiên phải nghĩ thế nào chạy đi. Một hữu sắc mặt hung ác, nhìn về phía Nghiêm Đào. A. Nghiêm Đào hơi đàng hoàng một chút. Một hữu hỏi, có không có hỏi thăm đến tin tức gì? Không có. Nghiêm Đào nhanh tiếp lấy nói ra, ba ngày tiễn đưa một lần cơm, tính toán sao? Không có hỏi thăm qua như thế nào trở về sao? Không có. Không có nghi qua biện pháp gì sao? Không có. Một hữu triệt để vô ngữ, hắn cảm giác mình ở không phải địa lao, mà là chuồng heo. Heo còn biết ủi một chút cửa, muốn đi ra ngoài. Ba ngày trôi qua, một hữu một mực xếp bằng ngồi dưới đất, người ở bên ngoài xem ra hắn không nhúc nhích tí nào, kỳ thực thần trí của hắn đã tiến nhập Thông Huyền Tháp bên trong tu luyện. Thông Huyền tiền bối cũng đã khôi phục lại. Vì cái này Tử Kim Linh Thủy, nhờ ngươi vượt vào như hiểm địa này, là ta mạo tiến. Thông Huyền sắc mặt có chút hổ thẹn. Đồ cũng không sao, lần sau gặp phải Tử Kim Linh Thủy, còn không biết lúc nào. Một Hưu cười trả lời, lấy tiền bối kinh nghiệm, đây là địa phương nào? Ta cảm thấy ở đây thiên địa pháp tắc cũng không toàn bộ, cảm giác không giống như là chúng ta nhà thế giới, giống như là một chỗ tiểu thế giới, thật giống như Cửu U Bí cảnh địa phương như vậy, bất quá ở đây so Cửu U Bí cảnh khẳng định muốn bằng lớn hơn nhiều. Ừ, ta cảm giác ta mặc dù vẫn là trúc cơ tu vi, nhưng cũng không giống như có thể phát huy ra hoàn toàn chiến lực. Một Hưu nói, ta như thế nào rời đi nơi đây? Vẫn là phải nghĩ biện pháp trước biết ở đây. Vậy thì từ địa lao bắt đầu, bất quá ta cảm giác chúng ta thời gian không nhiều. Một Hưu ngay sau đó nói tiếp, ta trước tiên tu luyện một chút trấn ngục chú ý pháp, nhường Cửu U chú ý uy năng có thể phát huy ra. Trấn ngục chú ý pháp, lôi đỉnh và quân, lôi thuộc tính vũ khí, lôi linh căn, lôi chủng tam đại gia trì, sẽ đem hắn lực công kích phát huy đến tột đỉnh. Trấn ngục chú ý pháp, tổng cộng có 4 truy, mỗi một giai có thể tu luyện một chiêu. Đệ nhất truy, phá sơn. Chú ý thứ hai, diệt địa. Đệ tam truy, thủy thiên. Đệ tứ truy, hư không. Một Hưu bây giờ chỉ có thể tu luyện phá sơn vừa ra, núi có thể nát, sông có thể đánh gãy. Một Hưu không ngừng luyện tập, cuối cùng tu luyện tới có thể miễn cưỡng thi triển. Một tiếng quẹt, lao cửa phòng mở ra, một cái thân ảnh quen thuộc đi đến, chính là người đeo mặt nạ kia. Một Hưu, ngươi đi ra ngoài một chút. Người đeo mặt nạ kia âm thanh mặc dù rất lớn, nhưng có thể nghe ra không có ác ý, xin hỏi đạo hữu chuyện gì. Một Hưu đi ra cửa nhà lao, nhìn về phía người đeo mặt nạ. Nếu như ngươi có thể cho ta càng nhiều tử kim thạch, ta có thể cho ngươi một cái tin. Người đeo mặt nạ kia trực tiếp nói thẳng ý đồ đến. Ngươi sẽ không sợ môn chủ trách tội xuống? Các ngươi bản vô giá trị, sao không vớt chút chỗ tốt? Người đeo mặt nạ kia nói đến cũng là trực tiếp, nhưng ta sẽ không trợ giúp ngươi chạy trốn, tại con quay giới, còn không ai có thể chạy ra ta Ngọc Ý Liễu môn truy sát. Một Hưu tâm bên trong mừng thầm, nghe được không thiếu tin tức, quả nhiên là người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Ta thật sự không có gì tử kim thạch rồi, có thể hay không dùng vật phẩm khác thay thế? Một Hưu không phải là không có tử kim quáng, mà là lo lắng bại lộ quá nhiều, sẽ thu nhận họa sát thân, xem ra ở nơi này còn quay giới, tử kim thạch là hiếm có vật phẩm. Ta chỉ cần tử kim thạch. Người đeo mặt nạ nói, tử kim thạch có thể để thăng tu vi, vật phẩm khác ta không có hứng thú. Vậy ngươi muốn mang ta đi U Đàm Điện, chính là ta tới cái chỗ kia, ta xem có thể hay không tìm cách lấy ra. Một Hưu cố lộng huyền hư. Một Hưu trở lại nhà tù, ngồi xếp bằng xuống, trong lòng có chút vui sướng, cuối cùng có chút mi mục. Một Hưu thần thức tiến vào Thông Huyền Tháp, nói ra, tiền bối, ngươi nghe nói qua con quay giới sao? Nghe nói qua một chút. Cái kia lại nói cái này con quay giới là ma tộc đại năng tu sĩ sáng tạo thể nội thế giới. Ma tộc tu sĩ cùng tu sĩ nhân tộc khác biệt, bọn hắn tiến vào cao giai về sau sẽ trong thân thể luyện hóa ra thể nội thế giới lớn nhỏ cùng cảnh giới cao thấp có liên quan. Thông Huyền nói, cái này con quay giới chủ nhân cảnh giới hẳn là tương đương với nhân tộc thiên tiên cảnh giới rồi, ở tại vẫn lạc về sau, cái này con quay giới liền độc thành một giới rồi. Vậy vì sao lại cùng thế giới của chúng ta sinh ra liên hệ đâu? Hẳn là bởi vì này hai cái giới diện tại hư không chung cách nhau khá gần, cái kia Ngọc Y Liễu nam nhân quan tài liền là thông qua một loại nào đó chất pháp, xuyên thẳng qua đến thế giới của chúng ta, tới rồi pháp tắc càng thêm hoàn chỉnh thế giới, hắn có thể đột phá vốn có gông cùng xiềng xích, tấn thăng cảnh giới cao hơn. Nói như vậy, còn có chút đạo lý. Tử kim khoáng thạch đối bọn hắn vì hà trọng yếu như vậy? Một Hưu nhớ tới người đeo mặt nạ đặc biệt yêu cầu, trong lòng có nghi hoặc. Vừa rồi người đeo mặt nạ kia hẳn là tu sĩ nhân tộc, bọn hắn hẳn là bị cái kia rơi xuống ma tộc đại năng lưu đày tới ở đây, tạo thành độc lập hệ thống tu luyện. Thông Huyền nói, ma tộc tu sĩ thể nội thế giới quy tắc không được đầy đủ, âm u mặt khá nhiều, ta suy đoán nơi này âm dương linh căn tu sĩ biết rất nhiều. Âm dương linh căn trong thế giới của chúng ta thế nhưng là lý kỳ. Âm dương linh căn ở đây tu luyện có được trời ưu ái điều kiện, âm khí nặng hơn. Mà tử kim thạch là chí dương chi vật, chỉ tu luyện âm diện, sớm muộn sẽ xuất hiện tu luyện mất cân bằng, cho nên dùng tử kim thạch phụ trợ tu luyện có lợi cho tu vi để thăng. Văn bối minh bạch, khó trách sẽ dùng tử kim khoáng luyện chế một cái quan tài, đây chính là tu luyện chí bảo. Mục Hưu nói, ta lại chậm đợi người đeo mặt nạ kia. Tiền bối có thể hay không dạy ta một cái tạo ra tiểu không gian chất pháp, ta đêm nay phải dùng. Cái này đơn giản, ngươi nhìn kỹ. Thông Huyền tiền bối truyền đến mấy sợi tin tức, đồng thời làm biểu thị. Vang vào Mục Hưu bây giờ nội tính, hắn rất nhanh liền học xong cái trận pháp nhỏ này. Cũng không biết qua mấy canh giờ, lao ngoài cửa chuyển tới một thanh âm, Mục Hưu có thể đi ra rồi. Mục Hưu nhìn chung quanh một chút thợ mỏ, tất cả mọi người đã ngủ rồi, nhất là cái kia Nghiêm Đạo, ngủ được thơm nhất. Người đeo mặt nạ ném ra hình lưới pháp khí, nói ra, hiểu làm sao làm a. Mục Hưu quay tiến vào lưới bên trong, người đeo mặt nạ nâng lên liền hướng bên ngoài bay đi. U Đàm Điện bên trong, Mục Hưu đi tới chỗ cũ, hắn cảm thấy phải ly khai nơi này, có thể vẫn còn cần tới đây. Mục Hưu làm bộ đi đến nguyên lai xuất hiện chỗ, nhẹ khẽ vuốt mặt đất, trong tay bóp lấy pháp quyết, một cái tiểu không gian hình dáng trận pháp lóe ra. Người đeo mặt nạ kia nhìn đến xuất thần, trên mặt lộ ra vẻ tham lam. Một Hưu đưa tay đi vào chụp tới, lấy ra một tảng lớn tử kim khoáng thạch, nặng đến 10 cân. Người đeo mặt nạ đi nhanh lên tới, ôm vào trong tay, mặt lộ vẻ hưng phấn. Đi, trở về, trên đường lại nói. Người đeo mặt nạ lần nữa nâng lên Một Hưu, bơi ra mặt nước, hướng địa lao phương hướng phi đi. Ta nói cho ngươi biết tin tức đối với ngươi mà nói, có thể không phải rất hữu dụng. Vừa rồi ta nhìn ngươi thi triển trận pháp, có phải hay không cùng ngươi thế giới kia sinh ra kết nối? cho nên ngươi mới có thể lấy ra một khối tử kim thạch. Cái này não bổ năng lực quá mạnh. Mục Hữu tâm bên trong cười thầm. Đạo hữu lợi hại, cái này đều có thể nhìn ra. Mục Hữu tán thưởng, bất quá đối với ngươi cho tin tức, ta vẫn cảm thấy rất hứng thú. Ta cho ngươi biết, các ngươi có thể đi tới nơi này, cũng là bởi vì môn chủ đạo lữ. Người đeo mặt nạ nói, hắn lợi dụng tử kim quan tài cùng trận pháp, xuyên thẳng qua hư không tiến nhập thế giới của các ngươi. Mục Hữu nhẹ gật đầu, nhưng làm bộ vẻ hiểu rõ. Người đeo mặt nạ nói ra, mà sẽ trận pháp này người, bị nhốt ở trong địa lao. Người này đối với Ngọc Y Liễu môn có công, vì sao còn phải bị giam lại? Mục Hữu có chút hiếu kỳ. Bởi vì môn chủ không muốn để cho ngoại giới biết chuyện này, mà địa lao là chỗ an toàn nhất. Nói đến thế thôi, đi vào đi. Bất chi bất giác, hai người đã tới địa lao. Có thể hay không biết ngươi tôn tính đại danh? Mục Hữu truyền âm. Người đeo mặt nạ hơi chút chần chờ, truyền âm tới, Mạc Vũ. Chương 48, tìm kiếm trận pháp sư, đảo loạn thiên ngày rỗ chương 48, tìm kiếm trận pháp sư, đảo loạn thiên ngày rỗ như thế nào cảm giác là một phụ nữ danh tự. Mục Hữu tâm bên trong nghi hoặc, cũng không nghĩ nhiều nữa. Đêm nay lấy được tin tức rất trọng yếu, nếu như ta có thể tìm tới người kia, ta liền có thể ly khai nơi này. Mục Hữu lại lắc đầu, thầm nghĩ, bất quá địa lao này nhiều như vậy ở giữa nhà tù, phải làm thế nào mới có thể tìm được. Thử trước một chút biện pháp này. Mục Hữu khổ tư sau đó, trong lòng sinh ra một kế. Mục Hữu thần thức tiến vào thức hải, từ trong thông huyền tháp lấy ra tử kim quan tài, khống chế bố bao tại trận pháp một mặt kia thắc ấn, một đạo trận pháp hư ảnh quả nhiên hiện hiện ra. Mục Hữu nhìn về phía cái kia trận pháp, trước đây cái kia kích hoạt trận pháp hai điểm ở vào trấn vị hòa khôn vị, nếu như nhìn càng thêm nhỏ một chút, là trấn vị tây khôn vị nam. Mục Hữu hiểu rõ, thu hồi tử kim quan tài. Mặc dù bây giờ thân ở địa lao, nhưng thần thức lại có thể thả ra, Mục Hữu minh lộ ra có thể cảm thấy nơi này đang nhốt mấy trăm người bình thường cùng hơn 60 tên tu sĩ. Mục Hữu bắt đầu sàng lọc những người này, người bình thường không cần phải để ý đến, tuổi còn rất trẻ không cần phải để ý đến, tu vi tại trúc cơ trở xuống không cần phải để ý đến, cứ như vậy, ước chừng có 26 vị tu sĩ có thể là vị nào trận pháp sư. Mục Hữu viện một câu nói, trấn tây khôn nam liền dị giới, thông thuật này người độc nhất người. Vậy ra một bài thi, Mục Hữu tâm tình lộ ra không sai. Hắn tính toán thần thức truyền âm, cái này mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng tổng giá trị phải thử một lần. Trấn tây khôn nam liền dị giới, thông thuật này người độc nhất người. Mục Hữu đem câu nói này lần lượt truyền hướng mình người ứng cử, đồng thời thông qua thần thức tra nhìn nét mặt của bọn hắn biến hóa. Tại liên tục truyền âm hơn 10 người về sau, Mục Hữu có chút nản chí, những người này phản phất kẻ điếc căn bản cũng không có phản ứng, còn có hai người nói cùng cái kia Ngọc Y Liễu nam như vậy, người nào nhiễu ta thanh ngọc? Thật chẳng lẽ tìm không thấy người kia sao? Mục Hữu nản chí một lát sau lại tỉnh lại, lấy ngựa chết làm ngựa sống, toàn bộ truyền xong lại nói. Mục Hữu lại một cái tiếp một cái truyền âm, thất hải đều truyền đến đủ rũ. Còn lại cái cuối cùng thì nhìn ngươi rồi. Mục Hữu hướng người cuối cùng truyền xong âm, chuẩn bị từ bỏ, nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Tiểu A Nhi một dạng trận pháp, còn tới bêu xấu. Một thanh âm truyền đến, Mục Hữu điều tra phát giác, quả nhiên là cái kia người cuối cùng. Sớm nên nghĩ đến là cách ta xa nhất gian kia nhà tù. Mục Hữu thầm nghĩ, tiền bối, có việc muốn nhờ. Mục Hữu gọn gàng dứt khoát. Mục Hữu vẫn không có nghe được hồi âm, người kia phảng phất ngủ tiếp đi giống như, bất động thanh sắc. Có một điều kiện, chạy mang đi một người. Người kia một lát sau trả lời, có thể, người nọ là ai? Làm sao tìm được? Người gặp qua, Mạc Vũ. Có thể, tiền bối muốn đi cũng được. Mục Hữu ngay sau đó đáp nói, ta có thể an bài điểm dừng chân. Ta không thể đi. Tộc nhân toàn bộ ở chỗ này. Nghe xong lời này, Mục Hữu một trận trầm mặc. Dù chưa gặp mặt, hắn cảm thấy vị tiền bối này người không sai. Tiểu bối, nghe cho kỹ. U Đàm Điện chính là ta giám sát tu kiến. Trong điện trên vách tường có một bức trận pháp, chặt đứt 8 đầu xiềng xích chương không một, đem hắn để vào trận pháp 8 cái sừng. Trong trận pháp sẽ xuất hiện một cái tử kim kiếm, cầm trong tay tử kim kiếm cắm vào 8 đầu trong xiềng xích ở giữa, truyền tống trận pháp sẽ mở ra, nhiều nhất có thể đi 2 người. Vị tiền bối kia nói, truyền tống ra ngoài về sau sẽ xuất hiện một mai ngọc giản, đó là ta gia tộc trận pháp truyền thừa, xin giao cho Mạc Vũ. Minh Bạch, tiền bối. Xin hỏi tiền bối tôn tính đại danh? Tâu Ngũ Xe. Người kia nói, muốn đi liền nhanh chóng, 3 ngày sau Ngọc Ý Liễu môn thiên ngày rỗ. Mục Hữu tâm bên trong thầm cảm thấy không ổn, hôm nay ngày rỗ e rằng không có đơn giản như vậy. Mạc Vũ không tới, cũng không có cách nào đi a. Mục Hữu tâm bên trong khó xử, lâm vào suy tư. Ngày thứ hai, Mục Hữu đem Nghiêm Đảo từ trong lúc ngủ mơ đánh thức. Chúng ta lúc nào cũng có thể sẽ đi, ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Làm cái gì chuẩn bị? Nghiêm Đảo bước mắt, không có một chút tu sĩ. Được. Ngươi nói cho khác 12 vị thợ mỏ, chúng ta muốn trở về Tử Vân Tông, hết thảy hành động nghe người chỉ huy. Mục Hữu nhìn về phía chung quanh nằm thợ mỏ. Nghiêm Đảo cùng cái kia 12 vị thợ mỏ tương đối quen thuộc, liền phụ trách cùng bọn hắn câu thông. Nhìn xem xương gầy như que tuổi thợ mỏ, Mục Hữu cũng là cảm khái không thôi. Ngày thứ ba, Mạc Vũ vẫn là không có đến, Mục Hữu tâm bên trong ám đạo không ổn. Ngày thứ tư, địa lao cửa bị đá một cái bay ra ngoài. Nam đạo nhân ảnh đi đến. Đứng lên. Đứng lên. Tất cả đứng lên. Một người cầm đầu cầm trong tay trường tiền, đầu mang mặt nạ, dáng người khôi ngô, lông ngực đều lộ ở bên ngoài, trúc cơ trung kỳ tu vi, còn lại 4 người có 2 tên trúc cơ trung kỳ, 2 tên luyện khí 11 tầng tu vi. Đám người đứng lên, đi ra địa lao bên ngoài. Mục Hữu dương mắt xem xét, cơ hồ tất cả phàm người đều đi ra, tu sĩ không nhiều, mười mấy người. Đi theo người phía trước đi. Vài tên Ngọc Ý Liễu môn tu sĩ lớn tiếng hò hét. Mục Hữu phân phó Nghiêm Đảo đừng đi tán, nhiên theo sau dòng người đi ra địa lao. Địa lao bên ngoài, ngừng lại 20 chiếc cực lớn xe chở tù, có 3 chiếc trong tù xa còn chứa yêu thú. Toàn bộ lên xe. Vài tên tu sĩ tiếp theo la lên. Đám người vẻ mặt ngây ngô, lần lượt đi lên xe chở tù, trường kỳ tối tăm không ánh mặt trời địa lao dậy vò lấy người đầu trí. 20 thất khoác lên ngọc giáp yêu thú lôi kéo xe chở tù đi lên, những thứ này yêu thú người người tinh thần phân chấn, khí thế bi vũ. Ước chừng một canh giờ, xe chở tù đi tới một cái cự đại hình tròn tế đàn này điểm đầy đống lửa, một cây thô to màu đen cây cột đứng sừng sững ở tế đàn trung ương. Bên rìa tế đàn chỗ cao nhất, một vị ngọc y liễu nữ nhân ngồi ở ghế đá, người kia chính là ngọc y liễu môn môn chủ Ân Khả Nhi. Một hưu đi theo đám người xuống xe chở tù, hắn nhìn chung quanh, muốn tìm Mặc Vũ cái bóng, nhưng cái này biết bao khó khăn, liền thấy đông đảo ngọc y liễu môn đệ tử đều mang mặt nạ, rất khó phân biệt. Không thể đợi thêm nữa, lên tế đàn chính là dê đợi làm thịt rồi. Một hưu nhìn về phía chung quanh, suy tư giải vây biện pháp. Hắn đột nhiên đối với cái kia kéo xe chở tù yêu thú phát động thần thức công kích, liền thấy yêu thú kia giống như điên mở dạng, hướng trong tế đàn phóng đi, một đường đụng đổ mấy người. Ngọc Y Liễu môn chúng đệ tử thấy tình cảnh này, nhanh chóng hướng yêu thú kia bay đi. Một hưu bắt trước làm theo, tiếp tục thần thức công kích kéo xe chở tù yêu thú, hắn đem cường độ nắm giữ được vừa vặn, chỉ làm cho những yêu thú kia chấn kinh, mà không chí tử. Nghiêm đạo, làm cho tất cả mọi người đến ta trong túi chữ vật tới. Một hưu hô to một tiếng, từ trong thông huyền tháp lấy ra túi chữ vật. Nghiêm đạo lúc này đổ thật cơ trí, thừa dịp hiện trường đại loạn, vung tay lên, đem cái kia 12 cái người bình thường thợ mỏ hết thảy đều thu đến một hưu trong túi chữ vật, mình cũng đội vàng chui vào. Cần ta lúc có thể đem ta phong xuất. Nghiêm đạo truyền âm cho một hưu. Một người tu sĩ nhìn thấy một hưu động tác, vội vàng lao đến, chuẩn bị chặn lại một hưu. Một hưu thừa dịp hiện trường đại loạn, chạy đến một đầu đường tắt, đánh giết trong chớp mắt này một cái đuổi tới ngọc y liễu môn tu sĩ, kéo vào xóa xỉnh, thay đổi cái kia ngọc y liễu môn đệ tử quần áo phơi sức. Hắn cũng làm bộ chạy đi lên hỗ trợ, đi bắt những cái kia bị hoảng sợ yêu thú. Một chút địa lao tù phạm thấy tình cảnh này, gan lớn cũng bắt đầu chạy trốn. Bất quá trong nháy mắt liền bị ngọc y liễu môn đệ tử đánh ngất xỉu trên mặt đất. Bọn hắn không có đem hắn giải quyết tại chỗ, bởi vì này một số người chính là thiên ngày dỗ tế phẩm. Một hưu bắt lấy một cái kéo xe yêu thú, đem hắn khống chế lại, đỡ yêu thú chuẩn bị đưa về địa lao. Một vị tu sĩ đi tới, nhìn về phía một hưu hương bài, chào hỏi, Nghiêm sư minh, nhiệm vụ của ngươi không là phụ trách chính pháp sao? Như thế nào dắt yêu thú? A, nhiệm vụ của ta từ Mặc Vũ thay thế. Một hưu thuận miệng tìm một cái lý do. Mặc sư tỷ phạm sai lầm, không phải tại Ngọc đỉnh các diện bích hối lỗi sao? Làm sao sẽ tới thiên tế đâu? Người kia phát ra nghi vấn, nhưng Mã Thượng phản ứng lại, không đúng, ngươi không phải Nghiêm sư minh. Người kia đang muốn rũ ra pháp khí, một hưu nhanh chóng thi triển thần thức công kích, đem hắn một chiều dẫn đến tử vong. Một hưu đem thi thể kéo tới xóa xỉnh, thu vào túi trữ vật. Chương 49, tìm được Mặc Vũ, chạy ra ưu đàm điện. Chương 49, tìm được Mặc Vũ, chạy ra ưu đàm điện. Ngọc Y Liễu môn bên trong khu cung điện, một hưu đang tìm Mặc Vũ. Ngọc đỉnh các ở đâu? Một hưu tâm bên trong mặc dù cấp bách, nhưng vẫn mười phần tỉnh táo. Chỉ có triệt để đảo loạn hôm nay ngày rỗ, mới có thể cho mình giành được càng nhiều thời gian. Một hưu xông vào dãy cung điện, chỉ cần có phát hiện không tu sĩ, liền đem một tòa cung điện điểm, chuẩn bị đốt đi cái này Ngọc Y Liễu môn. Lập tức khói đặc nổi lên bốn phía, cả kinh trên tế đàn môn chủ Ân Khả Nhi bạo khởi, hướng lửa cháy cung điện bay đi, đem tế phẩm toàn bộ giết. Sớm thiên tế. Ân Khả Nhi trên không trung hô to một tiếng. Lúc này, nội điện yêu thú đã khống chế lại, Ngọc Y Liễu môn đệ tử đem lao phạm hết thảy đưa đến bên rìa tế đàn, tế ra bọn họ quan tài pháp khí, liền thấy trong quan tài truyền ra tà âm, tất cả lao phạm ôm đầu kêu rên, thất khiếu chảy máu, số ít vài tên tu sĩ tính toán chống cự một chút, đều đổ nằm trên mặt đất, máu chảy đầy đất. Sao một cái chữ thảm, máu nhuộm tế đàn. Trên mặt đất hình như có phù văn chớp động, chậm rãi một chút chỗ sáng mặt, tiếp đó rất trung ương cây cột cũng phát sáng lên, cây cột chỗ cao nhất phun ra quỳnh tương ngọc dịch. Ngọc Y Liễu môn đệ tử đều đuổi nhanh xếp bằng ở xung quanh trên bệ đá, trong miệng nói lẩm bẩm. Quỳnh tương ngọc dịch trên không trung bay hơi thành linh khí nồng nặc, Ngọc Y Liễu môn đệ tử người người tâm vô bằng ngụ, bắt đầu tu luyện. Thiên ngày rỗ, Ngọc Y Liễu môn trúc cơ kỳ trở lên đệ tử cơ hồ đều đang bên rìa tế đàn. Một hữu giết điên rồi, thấy đệ tử cơ hồ cũng là luyện khí kỳ tu vi, đối với hắn mà nói, giống như chặt qua chặt thái. Hắn đốt lên 12 tòa cung điện về sau, cuối cùng thấy được ngọc đỉnh các ba chữ to. Hắn xông vào trong điện, hô to một tiếng, Mặc Vũ đi ra gặp ta. Trong điện đi tới vài tên tu sĩ, chỉ cần không đối mặt tù phạm, bọn hắn không cần mang mặt nạ, đều dùng khắc thường ánh mắt nhìn về phía Mục Hưu. Lúc này một thân ảnh đi tới, đây là người nữ tu, mặc áo đen, tóc dài xóa bay, con mắt linh động, dáng người thon dài, dung mạo xinh đẹp cực kỳ, người này chính là Mặc Vũ. Nghiêm sư minh, ta trong này bích hối lỗi, ngươi tìm ta chuyện gì? Mặc Vũ nhìn hướng người tới, mặt có nghi hoặc. Ta không phải là Nghiêm sư minh, ta là Mục Hưu. Mục Hưu truyền âm qua, chịu tâu ngũ trước xe cùng thế hệ sở thác, mang người đi. Người cho đi, Vũ đàm điện gặp. Mặc Vũ lập tức minh bạch nguyên nhân, vội vàng truyền âm. Một hưu nhanh chân đi ra ngọc đỉnh các, đang muốn rời đi dãy cung điện, đột nhiên một thanh âm truyền đến. Lớn mật tặc tử, dám đốt ta cung điện. Liền thấy Ngọc Y Liễu môn môn chủ lao đến, cái này tuyệt sắc nữ tử, bạo giận lên cũng khá khiếp người. Kim đan sơ kỳ, đánh không thắng. Một hưu lại một lần cảm giác sâu sắc bất lực. Hắn toàn lực vận chuyển thân pháp, chạy về phía xa. Người chạy không thoát. Ân Khả Nhi tế làm ra một bộ quan tài, cái kia quan tài toàn thân phát ra lam quang, khí tức bức người, hướng một hưu đập tới, đem cái kia trận pháp đánh ra. Thông huyền truyền âm, cái nào trận pháp? Một hưu vừa chạy vừa hỏi. Bố bao thác ấn cái kia. Một hưu đem thức hải bên trong dùng thần thức thác ấn ra tử kim quan tài trận pháp đánh ra, cái kia trận pháp kim quang lập lòe, tản ra huy năng, cái kia lam quang quan tài cùng trận pháp đụng một cái, Mộc Hưu hai ngón tay điểm hướng trận pháp điểm kích hoạt, cái kia lam quang quan tài thế mà bị hút vào. Ân Khả Nhi đột nhiên cơ thể nhoáng một cái, mặt lộ vẻ vẻ kinh dị, nàng cảm giác mình cùng cái kia bản mệnh pháp bảo tựa hồ đã mất đi liên hệ. Ngọc Y Liễu nữ tử lập tức nổi giận, tế ra một cái dù đen, hướng Mộc Hưu giết tới đây. Đánh lại trận pháp. Mộc Hưu lập lại chiêu cũ, người môn chủ kia xem xét, sợ đến vội vàng thu hồi dù đen, lại ném kiện bảo bối, thắng cũng là thắng thảm. Mộc Hưu cầm trong tay trận pháp hư ảnh, cuống quýt chạy trốn. Mộc Hưu không rét mà run. Mấy con yêu thú bò ra, Mộc Hưu cuống quýt trốn tránh, cái nào hiểu cho chúng nó trực tiếp công về phía theo tới Ân Khả Nhi. Mộc Hưu thừa cơ ra tốc chạy trốn. Cái kia mấy con yêu thú hẳn là càng hận hơn người nữ kia người mới đúng. Mộc Hưu ám nói, ai thông minh như vậy, đem yêu thú thả ra rồi. Một khắc đồng hồ công phu, Mộc Hưu đi tới u đầm, hắn đâm thẳng đầu vào, hướng u đầm điện bơi đi. Mấy cái cao gia yêu thú nếu là ở ngày bình thường, cùng môn chủ nhất định có thể đánh cái cân sức ngang tài, nhưng giam giữ lâu ngày, cơ thể suy yếu, tự nhiên không phải Ân Khả Nhi địch thủ. Ân Khả Nhi chiêu chiêu tử thủ, đem mấy con yêu thú chạm rơi xuống đất, nàng có chút đau lòng, những thứ này cao gia yêu thú đều là chuẩn bị hàng phục sau đó cho mình sử dụng đấy, kết quả là dạng này bị chém giết. Chỉ là trúc cơ tiểu nhi, vậy mà quấy đến long trời lở đất. Ân Khả Nhi hô to một tiếng, tế đàn đệ tử chấp sự, ngừng tu luyện, đến đây dập lửa liệu yêu. Trong tế đàn đang tại say mê tu luyện các đệ tử, nhao nhao mở hai mắt ra, không tình nguyện rời đi tế đàn, cái này hai canh giờ hoàng kim tu luyện thời gian liền lãng phí sao? Ân Khả Nhi tiếp tục truy kích Mộc Hữu, nàng cảm thấy hơi thở của Mộc Hữu mặc dù yếu rất nhiều, nhưng vẫn là có thể cảm ứng được vị trí, nàng ra tốc bay đi. Theo nàng bay tới đằng trước, nàng cảm thấy bổn mạng của nàng pháp bảo khí tức đang lên cao, trong lòng có chút hứa mừng rỡ. Mộc Hữu đi tới u đàm điện, lúc này Mặc Vũ đang ở cửa chờ đợi. Hai người không kịp nói chuyện, đồng loạt bước vào. Mộc Hữu thả ra nghiêm đạo, hô to một tiếng, chặt đứt xiềng xích trường cương một. Mặc Vũ phong tỏa cửa điện. Mộc Hưu trông thấy cái kia trong xiềng xích ở giữa vậy mà để một bộ quan tài, cái kia quan tài chính là Ân Khả Nhi bản mệnh pháp bảo. Mộc Hưu nảy ra ý hay, thế ra thông huyền thạch, ném bỏ vào cái kia trong quan tài, hướng thông huyền tiền bối truyền âm, tiền bối, no bạo cái kia quan tài. Không có vấn đề. Thông huyền hét lớn một tiếng, thông huyền thạch, tế. Thông huyền thạch trong nháy mắt tăng gọn, đem cái kia quan tài chống đỡ ra tí tí vết rách, so với cái kia tử kim quan tài, cái này cố quan tài nhỏ hơn một nửa. Ân Khả Nhi đang đuổi theo trên đường, đột nhiên cảm giác được đầu đau muốn nức, suýt chút nữa rớt xuống đất. Buồn mạng của ta pháp bảo. Ân Khả Nhi một tiếng kêu rên. Lam quang quan tài cắt thành hai khúc, Ân Khả Nhi miệng mũi phun máu, tu vi rơi xuống đến trúc cơ trung kỳ. Mộc Hữu, ta với ngươi thế bất lưỡng lập. Ngươi lấn ta Ngọc Y Liễu môn không người. Ân Khả Nhi nhìn trời giống to. Nàng không còn dám đơn độc truy kích, nhanh chóng truyền lệnh toàn bộ tông các đệ tử tiến công u đàm điện. Mộc Hữu đem cái kia phá toái lam quang quan tài thu lại, lấy ra cửu vũ chủ y, đem xiềng xích chương 01 đập xuống. Tám đầu xiềng xích chương 01 bị đập xuống, Mộc Hữu đem hắn đặt ở vách tường trận pháp tám cái sừng bên trên, lập tức kim quang sáng lên, ở giữa một đạo kiếm hình quang ảnh phát sáng lên. Một thanh tử kim kiếm xuất hiện tại trước mắt. Mộc Hưu cầm lấy tử kim kiếm, nhường Nghiêm Đào tiến vào túi trữ vật, tiếp đó đem túi trữ vật bỏ vào thông huyền tháp trong không gian. "Mặc Vũ, mau lại đây." Mộc Hưu hô. Mặc Vũ lúc này trong mắt thoáng hiện lấy lệ quang, tựa hồ có chút không muốn, nàng đi tới Mộc Hưu trước mặt. Tám đầu trong xiềng xích ở giữa lúc này cũng sáng lên một đạo quang, phản phất là vỏ kiếm miệng đồng dạng. Mộc Hưu đem tử kim kiếm cắm vào. Quanh một tia sáng gọi tiên dựng lên. Quanh Ngọc Y Liễu môn một đám đệ tử vào, bọn hắn hướng Mộc Hưu giết tới đây, cái kia Ân Khả Nhi đứng ở cửa, ánh mắt lộ ra u oán ánh mắt phẫn nộ. Ánh sáng tiêu thất, Mộc Hưu cùng Mặc Vũ hai người không thấy. Ân Khả Nhi có chút thất thần, đi tới trôi này tử kim kiếm trước, rút ra tử kim kiếm, kiếm kia đã mất đi hào quang, giống như nàng đã mất đi hào quang đồng dạng. Chương 50, quan mỏ diễn một màn kịch chương 50, quan mỏ diễn một màn kịch Tử Vân Tông quan mỏ chỗ sâu, đột nhiên quang mang đại thịnh, hai thân ảnh xuất hiện ở đây, chính là Mộc Hưu cùng Mặc Vũ. Mộc Hưu từ trong túi chứa vật gọi ra Nghiêm Đào cùng 20 cái thợ mỏ, mọi người thấy giống như đã từng quen biết tình cảnh, đều mặt lộ vẻ vẻ vui thích. Cuối cùng trở lại rồi, thợ mỏ mặc dù đào quáng khổ cực, ít nhất sinh mệnh vô ưu, bọn hắn nhao nhao quỳ rạp xuống đất, hướng về phía Mộc Hưu biểu thị cảm tạ. Đại gia không cần đa lễ, một hồi còn cần đại gia hỗ trợ. Thượng tiên chỉ cần có cần, chúng ta đều nghe phân phó. Đám người nhao nhao gật đầu. Vì bảo trụ đại gia tính mệnh, vậy liền cùng ta cùng một chỗ náo trận trước. Mộc Hưu đi ở phía trước, hô to một tiếng đi. Đám người đi theo Mộc Hưu cùng một chỗ đi ra ngoài. 17 tiểu tổ tháp tín hiệu phụ cận vận mỏ, hai tên trúc cơ tu sĩ tại cửa hang thủ hộ, bọn hắn đã sớm cảm thấy có người từ trong động đi tới. Một tên tu sĩ trong đó lớn tiếng nói ra, người phương nào đến? Mộc Hữu hiện tại mọi người trước người, nói ra, ta là Mộc Hữu, vừa mới từ trong bí cảnh chạy trốn ra ngoài, thỉnh đem chúng ta đưa đến Tử Vân Tông. Hai người nghe xong lại là trước kia mất tích thợ mỏ, lập tức lấy ra lệnh bài, chuyển ra ngoài tin tức. Một người tu sĩ nói ra, các vị chờ một chốc lát. Sư tôn một hồi liền đến. Thời gian uống cạn chung trà, một vị thai to rủ xuống tu sĩ kim đan đi tới quan mỏ, hắn nhìn một chút đám người, mặt lộ sắc cơ, nhìn phía sau nói ra, ai đến nói một chút, các ngươi là như thế nào rời đi quan mỏ, như thế nào trở về? Ta tới nói. Liền thấy Nghiêm Đảo đi đến trước mặt người khác, nói ra, tại hạ Nghiêm Đảo, tranh banh phái đệ tử, nửa năm trước tại quặng mỏ phục lao dịch, vừa tới không lâu liền gặp phải này quái dị sự kiện. Nhan Đảo đem quặng mỏ thợ mỏ tiêu thất sự kiện cùng địa lao sự kiện, cùng với một hưu phía trước tới cứu viện sự kiện đều giảng được vô cùng rõ ràng. Ở bên cạnh nghe thợ mỏ đều gật đầu không ngừng. Hai to rủ xuống tu sĩ sau khi nghe xong, ánh mắt nhìn về phía một hưu, nói ra, ngươi là làm sao đi tới cái kia dị thế giới? Ta so với bọn hắn đến chậm thế giới kia hơn một tháng, ta là bị khoáng thủ lĩnh Vương Binh biết một trường vô quá khứ đích. Một hưu trên mặt giả bộ phẫn nộ, hắn lấy ta làm vật thí nghiệm, khảo thí khối kia tử kim khoáng chỗ quỷ dị. Các ngươi Tử Vân Tông nhất thiết phải cho ta một cái thuyết pháp. Nhường Vương Binh biết đi ra. Hắn gọi Vương Binh, không gọi Vương Binh biết. Bọn hắn đều đã chết. Hai to rủ xuống tu sĩ ra hiệu một hưu tỉnh táo. Đáng đời. Một hưu biểu hiện vô cùng hà giận. Ngươi tự tìm cái chết. Một cái trúc cơ tu sĩ nhảy ra ngoài, thế ra một thanh trường kiếm. Dừng tay. Hai to rủ xuống tu sĩ hô, tên tu sĩ kia mã thượng dừng tay. Ngươi chính sư minh lòng quá tham. Bất quá vị tiểu hữu này cũng sẽ không muốn nói lời châm chọc rồi. Hai to rủ xuống tu sĩ nhìn về phía một hưu, sắc mặt nghiêm túc. Vị này nữ tu là người phương nào? Là nàng đem chúng ta cứu trở về đấy, nàng cùng Ngọc Y Liễu môn có thủ. Một hưu đem Mặc Vũ Địa Lao trông coi thân phận nói ra, ta lấy tông môn tài nguyên tu luyện xem như trao đổi, nàng mới nguyện ý giúp ta. Vậy nàng trả lại sao? Hai to rủ xuống tu sĩ nhìn xem Mặc Vũ. Mặc Vũ nhìn về phía hai to rủ xuống tu sĩ, nói ra, ở đây liền trận pháp cũng không có, trở về không được. Ta cũng không có ý định trở về thì là muốn chết. Một hưu cho Nghiêm Đảo đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Nghiêm Đảo mã thượng khóc lớn lên, các ngươi quản lý thiếu sót, hại cho chúng ta ngồi lâu như vậy địa lao, còn kém chút bị thiên tế, các ngươi nhất thiết phải cho cái thuyết pháp, nhất thiết phải bồi thường. Mọi người thợ mỏ cũng đi theo gật đầu, phụ họa theo đôi. Nghiêm Đảo diễn giống như thật, thậm chí muốn đi ôm thai to rủ xuống tu sĩ chân. Thân là tu sĩ, khóc sướt mướt, quả thật bùn nào không dính lên tưởng được. Ngươi chính là Nghiêm Tử Chiêu nhi tử à? Hai to rủ xuống tu sĩ mặt lộ vẻ ghét bỏ chi sắc, thuận miệng nói, bây giờ sẽ đưa các ngươi trở về tông. Sư phụ, ngươi không truy tra Tử Kim khoáng bích hạ là sao? Một người tu sĩ hướng hai to rủ xuống tu sĩ truyền âm. Hai to rủ xuống tu sĩ truyền âm, bọn hắn liền túi chứa vật cũng không có, mặt khác từ về thời gian nhìn, bọn hắn cũng không ở hiện trường, ở hiện trường người biết chuyện đều chết sạch. Đến đây thì thôi rồi. Một hưu thấy lớn bành thai tu sĩ sát cơ đã tiêu trừ, trong lòng lập tức yên ổn, lập tức chắp tay, nói ra, đa tạ tiền bối. Một hưu một cước đạp tới, Tử Vân Tông vài tên tu sĩ trong lòng trực khiếu sảng khoái. Sau năm ngày, một hưu một nhóm về tới tranh vinh phái, từ hai to rủ xuống tu sĩ tự mình đưa đến sân môn, đồng thời hơi chuẩn bị lễ mọn. Hai to rủ xuống tu sĩ không làm dừng lại, quay người liền rời đi. Tông môn đại điện, Nghiêm Đào ôm Lục trưởng lão, mặt mũi tràn đầy rơi lệ, cam đoan cũng không tiếp tục gây chuyện. Tông chủ Lý Nguyên hiện ở bên cạnh nghiêm mặt nói, tốt, một hồi trở về lại tự tỉnh cha con. Mặc Vũ, thân ngươi cố âm dương linh căn, có bằng lòng hay không gia nhập vào ta tranh vinh phái? Tông chủ nhìn về phía Mặc Vũ. Mặc Vũ trả lời, ta muốn tìm một nữ sư cha. Ha ha, vậy thành toàn cho cựu trưởng lão. Tông chủ mặt lộ vẻ vẻ hâm mộ, ta đây liền chuyển đón qua. Mười hơi không đến, cựu trưởng lão liền đi tới đại điện, vẻ mừng rỡ lộ rõ trên mặt. Mặc Vũ gặp qua sư tôn về sau, cựu trưởng lão nhìn xem một hưu nói ra, sư điệt, ngươi chính là của ta phúc tinh. Ha ha, ta tranh vinh phái thứ nhất âm dương linh căn tu sĩ. Một hưu gặp Mặc Vũ có điểm dừng chân cùng con đường, trong lòng cũng yên tâm lại, không có cô phụ tô tiền bối chờ mong. Một hưu, ngươi chuyến này công lao phi thường lớn, Tử Vân Tông cùng tranh vinh phái quan hệ khôi phục, Nghiêm Đảo cũng tiếp trở về, còn tiến cử một vị thiên linh căn đệ tử. Tông chủ mang theo ý cười, ngươi có cái gì mong muốn sao? Đây đều là ta phải làm. Một hưu đã nói, ta muốn một thanh kiếm, dùng để làm vì bản mệnh pháp bảo. Cái này đơn giản, ngày mai ngươi cũng có thể đi thần binh các tìm một đem thích hợp kiếm. Tông chủ hai ngón tay một điểm, một đạo tin tức bay vào một hưu bên hông lệnh bài. Tạ tông chủ ban thưởng. Một hưu không mình hành lễ. Tông chủ nhìn về phía mọi người, người nói ra, đại gia tản đi đi. Đám người vui vẻ ra mặt rời đi tông chủ đại điện, hiệu trưởng lão càng là lôi kéo Mặc Vũ, chỉ sợ vứt bỏ đồng dạng. Thiên linh căn, giữ gốc nguyên anh, càng có khả năng đem mình đưa đến độ cao mới, hiệu trưởng lão sao có thể không cao hứng. Một hưu, ngươi đi theo ta. Lục trưởng lão chuyển âm tới. Một hưu đi theo lục trưởng lão, đi tới mọi người vui phong đại điện. Một hưu, đáp ứng ngươi đồ vật. Lục trường lao tay lấy ra da dê, đưa cho một hưu, lần này con ta được cứu, thực sự là nhờ có ngươi rồi. Lần sau đạp ta một cước kia, nhẹ một chút. Nghiêm Đào ở bên cạnh xem bảo. Lục trường lao quát lớn, Đào Nhi, một hưu đó là vì cứu ngươi, không phải vậy các ngươi sớm đã bị giết tại trong động mỏ rồi. Sư thúc, Nghiêm sư huynh đang nói đùa ta, không sao. Một hưu cười chắc tay, nhớ tới Nghiêm Đào biểu diễn, hắn đối với có chập chờn cảm giác, cũng không phải cái gì cũng sai. Một hưu cất kỹ da dê, rời đi mọi người vui điện. Đào Nhi, một hữu là ân nhân của ngươi, chớ quên. Biết rồi, cha. Hải Nhi tu luyện đi rồi, cũng không tiếp tục muốn bị người khi dễ. Kim Cương Phong đại điện, một hữu không có trông thấy thất trưởng lão, từ đại sư minh nơi đó biết được sư phụ đang lúc bế quan. Một hữu chợt bay về phía tông môn phường thị, quá lâu không thấy phụ mẫu, hắn hơi nhớ nhung rồi. Cha, mẹ, ta trở về. Còn chưa vào nhà, một hữu liền quát to lên. Cho dù là trúc cơ tu sĩ, hắn vẫn giống hải tử đồng dạng vui sướng. Một hữu cha mẹ từ phòng bên trong đi ra, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, đằng sau còn đi theo một chân. Mộc Hưu lôi kéo cha mẹ vào trong nhà, Mộc Chân nhanh chóng chuẩn bị nước trà cùng đồ ăn. Mộc Chân đứa nhỏ này, thực sự là quá chịu khó rồi, nửa năm này chúng ta đều biến lười. Mộc Hưu nương nở nụ cười, nhìn về phía Mộc Chân, trong mắt đều là hài lòng. Nương, Mộc Chân ngày mai sẽ cùng ta cùng một chỗ trở về tông môn, nàng cũng không thể làm trễ lại tu luyện. Người một nhà cùng một chỗ vô cùng cao hứng ăn một bữa cơm, Mộc Hưu cảm khái dạng này thời gian thực sự là quá khó được. Cơm nước xong xuôi, Mộc Hưu mang theo Mộc Chân về tới tông môn. Trở lại động phủ, Mộc Chân đem bảo quản túi chứa vật giao cho Mộc Hưu. Mục Hưu từ trong thông huyền tháp lấy ra ngọc y liễu môn môn chủ bản mệnh pháp bảo, cái kia là một bộ toàn thân ngọc thạch quan tài. Mục Chân nhìn xem cái này quan tài, mặt lộ vẻ vẻ giật mình. Mục Chân, làm trễ nải gần nửa năm tu luyện, đây là đưa cho ngươi đền bù, ngươi có thể dùng đến thôn phệ tu luyện. Mục Hưu nói, ca ca, đây hoàn toàn có thể cho ta tu luyện tới trúc cơ đại viên mãn. Được, đi mang bên mình động phủ tu luyện đi. Mục Chân đi hành lễ, bay vào mang bên mình trong động phủ. Chương 51, Ngọc Đan Phong thăm hỏi Cổ Lăng, cùng Lý Ngũ Phúc bị đấu, kiếm chủng lấy được tịch diệt kiếm. Chương 51, Ngọc Đan Phong thăm hỏi Cổ Lăng, cùng Lý Ngũ Phúc bị đấu, kiếm chủng lấy được tịch diệt kiếm tranh banh phái Kim Cương Phong đệ tử động phủ. Mục Hưu lấy ra lệnh bài, hướng Cổ Lăng truyền âm, muội muội, ta đã trở về tông, có thể có thời gian một lần. Thời gian uống cạn chung trà, một cái tin tức truyền tới, Ngọc Đan Phong thứ 7 đệ tử động phủ, ta chờ ngươi tới. Mục Hưu đứng lên, ngự kiếm hướng Ngọc Đan Phong bay đi. Số 7 đệ tử động phủ, Cổ Lăng đứng ở trước cửa, trông mong mà đối đãi. Cổ Lăng muội muội, ta tới rồi. Mục Hưu rơi vào động trước cửa phủ. Ca ca rời đi cũng có nửa năm rồi, có từng gặp phải hung hiểm? Cổ Lăng nháy mắt nhìn xem Mục Hưu. Gặp phải chút hung hiểm, bất quá đều vượt qua rồi. Mục Hưu nhìn về phía Cổ Lăng, ngươi đã luyện khí 10 tầng rồi, lúc nào trúc cơ đâu? Sư phụ thưởng ta một khỏa trúc cơ đan, nhưng dựa theo tư chất của ta, ít nhất 5 viên trúc cơ đan đặt cơ sở, ta tam thúc qua ít ngày sẽ tiến đưa một hạt tới. Cổ Lăng tự hiểu chính mình ngũ hành tạp linh căn, tư chất không tốt, mặt lộ vẻ vẻ buồn rầu. Cho ngươi. Mục Hưu từ trong túi chứa vật lấy ra một cái ngọc bình cùng một cái ngọc hạt, ta chỉ có những thứ này, hy vọng có thể giúp ngươi sớm một chút trúc cơ. Hoa, một hạt trúc cơ đan, một cái huyền băng quả. Cổ Lăng sau khi xem, mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ, tạ tạ ca ca, như vậy thì không có vấn đề quá lớn hơn rồi. Mục Hưu gặp Cổ Lăng thần sắc, nở nụ cười, vốn chính là chuẩn bị cho ngươi, chỉ là tông môn nhiệm vụ quá mau, chưa kịp đưa tới cho ngươi. Ngươi là người phương nào? Tới ta Ngọc Đan Phong. Một vị trúc cơ tu sĩ thân ảnh bay tới. Ca ca, đây là hai sư minh Lý Ngũ Phúc, rất chán ghét, thường xuyên đến quấn lấy ta. Cổ Lăng cho Mục Hưu truyền âm, mặt lộ vẻ vẻ chán ghét. Ta là Cổ Lăng ca ca Mục Hưu, tới đây thăm hỏi. Mục Hưu nhìn hướng người tới, cái này Lý Ngũ Phúc hai to mặt lớn, trúc cơ trung kỳ tu vi, thân mặc lam bảo, đi đường lúc la lúc lắc, nhìn xem làm người ta sinh chán ghét. Ngươi họ Mục, như thế nào là Cổ Lăng ca ca? Lý Ngũ Phúc mặt lộ vẻ vẻ hoài nghi, chẳng lẽ các ngươi có chút gì a? Cút! Mục Hưu hét lớn một tiếng, dọa đến Lý Ngũ Phúc suýt chút nữa ngã nhào trên đất. Lý Ngũ Phúc đoan chính tốt thân hình, sau đó lớn tiếng nói ra, tiểu tử ngươi còn dám tại ta Ngọc Đan Phong tác giả? Mục Hưu điều chỉnh tình cảm một cái, hắn cũng không sợ liền sợ Cổ Lăng chịu đến liên lụy. Mục Hưu mặt lộ vẻ ngon sắc, có dám theo ta lên đấu pháp tràng, ngươi như thua, về sau thiếu quấn lấy muội muội ta. Lúc nào trúc cơ sơ kỳ cũng dám gan to như vậy. Lời nói đầu tiên nói trước, ngươi như thua, ngươi đã là ca ca, liền muốn đồng ý Cổ Lăng trở thành đạo lữ của ta. Lý Ngũ Phúc nhìn về phía Cổ Lăng, mặt lộ vẻ ham mê nữ sắc. Ca ca, không muốn cùng hắn đấu, trong tay hắn có pháp bảo, hắn còn có một cái ca ca gọi Lý Nghĩa, tông môn đại tỷ cùng ngươi đối đầu qua. Cổ Lăng sắc mặt có chút lo lắng, chuyến ông tới. Không cần lo lắng, việc này ta muốn quản. Đi. Đấu pháp chẳng gặp. Một hữu ngự kiếm bay về phía tranh banh đấu pháp tràng. Một khắc đồng hồ về sau, tranh banh đấu pháp tràng, người hiểu chuyện ngồi quanh ở trung quanh, nhìn xem giữa sân hai người. Đấu pháp tràng, đệ tử ân đoán giải quyết chi địa. Một hữu cùng Lý Ngũ Phúc đứng tại đấu trong pháp tràng, trợn mắt nhìn nhau. Một hữu rũ ra viêm long kiếm, thi triển bất kỳ kiếm pháp, hướng Lý Ngũ Phúc công tới. Lý Ngũ Phúc lấy ra một tôn tiểu đỉnh, không ngừng vung đẩy. Cái thằng này mặc dù nhường người chán ghét, nhưng kinh nghiệm đối chiến lại vô cùng phong phú. Lý Ngũ Phúc tu vi cao hơn một chút, trong đối chiến dần dần chiếm ưu. Cổ Lăng đứng tại đấu pháp bên sân, trong lòng cũng 10 phần lo lắng, bất quá hắn đối với Mục Hữu 10 phần có lòng tin, nếu như thắng, hoàn toàn chính xác giải quyết Lý Ngũ Phúc cái phiền phức này. Hai người đã đối chiến hơn 50 cái hiệp, Mục Hữu vai trái chịu một phát công kích, khỏe miệng máu tươi chảy ra. Bất quá hắn càng chiến càng hăng không thối lui chút nào. Lý Ngũ Phúc thấy mình thế cục chiếm ưu, ngoài miệng cũng bắt đầu không tha người. Dám cùng ngươi Lý gia đấu pháp, ngươi là chán sống. Nói cho ngươi, cổ sư muội về sau liền là người của ta rồi, đừng cho là ta không biết, ngươi đối với Cổ Lăng có nghĩ gì xấu xa. Mọi người vây xem bắt đầu nghị luận ầm ĩ, cái này Mục Hữu không phải liền là tiến vào Cửu U Bí cảnh đệ tử thiên tài sao? Làm sao lại cùng Ngọc Đan Phong Lý Ngũ Phúc cho liên hệ? Cổ Lăng là ai? Chẳng lẽ hai người là vì tranh nữ nhân liều mạng? Cổ Lăng nghe nghị luận, trong lòng cũng là ngũ vị tạp trần, nàng là có chút ưa thích Mục Hữu không giả, nhưng Mục Hữu một mực đem nàng xem như muội muội. Bất nhập lưu pháp khí, còn dám cùng ta đấu? Lý Ngũ Phúc tế ra một thanh đoàn đao lóe tranh quang, nghiễm nhiên là một thanh nhị giai pháp bảo. Đoàn đao lớn lên theo gió, hóa làm hơn một trượng, hướng Huyền Thiết Ấn bổ tới. Đoàn đao lại như cùng gọt bùn đem Huyền Thiết Ấn chém thành hai khúc. Lý Ngũ Phúc đắc ý nở nụ cười, giống như heo gọi bình thường. Ngươi đã có đường đến chỗ chết. Một hưu hét lớn một tiếng, trong tay bấm niệm pháp quyết, thi triển ra thần thông phá phàm trần. Bầu trời mây đen cuốn tụ tập, ở giữa vòng xoáy trôi nô ra một cái cự kiếm, hướng Lý Ngũ Phúc đánh tới. Lý Ngũ Phúc cảm thấy không ổn, thu hồi đoàn đao, trong tay bấm niệm pháp quyết, đoàn đao quang mang lấp lánh, hóa thành một con cự mãng hương cự kiếm phóng đi. Mọi người vây xem nhìn thấy như thế đấu pháp, miệng đều có chút không khép lại được. Một chút kinh nghiệm phong phú tu sĩ nhanh chóng vận chuyển linh lực, chuẩn bị phòng ngự chiến đấu dư ba. Vang một tiếng, đao kiếm chạm vào nhau, quang ảnh loạn xạ, đấu pháp tràn cuồng phong gào thét. Phu cận rất nhiều tu sĩ nghe tiếng đều chạy tới. Lại đến. Một hưu tế ra bản mệnh pháp bảo cửu lưu chú y, thi triển chấn ngục chú y pháp thần thông thức thứ nhất phá sơn. Phá sơn vừa ra, núi có thể nát, sông có thể đánh gãy. Cửu U chủ y thoáng hiện màu tím lôi quang, chủ y thân bên trong tựa hồ có phù văn lấp lóe, sắc trời đều biến tối lại. Một chiếc đũa lớn hướng Lý Ngũ Phúc đập tới, cái kia uy áp nhường vây xem tu sĩ đều có chút không thở nổi. Lý Ngũ Phúc lúc này sắc mặt đã tái nhợt, mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, hắn la lớn, "Đạo hữu tha mạng." Một hữu sắc mặt lạnh lùng, hơi động đậy, nhường Cửu U chủ y đập vào Lý Ngũ Phúc bên cạnh mặt đất. Oanh một tiếng vang thật lớn, đấu pháp chàng bị đện ra một cái hơn một trượng sâu cái hố. Lý Ngũ Phúc ngây ra như phỗng, đũa quần đều ướt một mảnh. Hiện trường vây xem tu sĩ cũng cực kỳ hoảng sợ, đấu pháp sân bãi mặt cũng không phải bình thường tài liệu chế, thế mà có thể bị xây kỳ tu sĩ sơ kỳ đập ra cái hố sâu. Cái này Mục Hữu, không dễ chọc. Còn dám quấn lấy cổ lăng, ta liền lại chuẩn bị cho ngươi một cái hố. Mục Hữu nhìn về phía Lý Ngũ Phúc, quay người rời đi đấu pháp tràng. Lý Thư Phúc lúc này đã quỳ rạp xuống đất, hắn nghe răng trợn mắt, nhẹ nói lấy, "Họ Mục đấy, ngươi chờ." Mục Hữu đem cổ lăng đưa về Ngọc Đan phòng, lập tức liền đi hướng về Thần Binh Các, hắn muốn đi tìm một thanh thích hợp của mình kiếm. Thần Binh Các ở vào tranh banh phái chủ phong phía đông, Mục Hữu cho là lại là một tòa cung điện, trên thực tế chính là một cái tầm thường sân động. Cửa hàng có một lão giả thủ hộ, hắn nằm ở trước cửa hàng trong nhà gỗ, nhẹ lay động quả hương bổ, nhạc được tự tại. Mục Hữu đi đến lão giả trước mặt, chắp tay hành lễ nói, "Tiền bối, Mục Hữu đến đây cầu kiếm." "Lệnh bài lấy tới xem một chút." Lão giả vung tay lên, Mục Hữu bên hông lệnh bài bay đi. "Ừm, đi thôi." Cửa động lập tức mở ra. Mục Hữu lần nữa chắp tay, hướng trong động đi đến. Thần binh các bên trong đừng có động tiền, sau khi tiến vào, linh khí rồi rào. Một tấm bia đá trên đó viết hai hàng chữ lớn, tranh banh bạn kiếm chủng, người có duyên cư chi. Bia đá phía sau trên một mảnh đất trống, cắm đủ loại tiểu kiếm. Tại khoảng không mà trung ương, có một tòa nô lên thạch đài, trên đó viết dẫn kiếm hai chữ. Xem ra không thể trực tiếp rút kiếm, cần đến trên bệ đá triệu hoán thuộc về mình kiếm. Một hữu thầm nghĩ. Một hữu hướng đi thạch đài, hắn phát giác thạch đài cùng mặt đất đều khắc hoa đủ loại phù văn, giống như là núi xuyên hà lưu như thế liền cùng một chỗ. Trên bệ đá mặt đất có một đạo trưởng ấn đồ án, một hữu hiểu ý, vì một chân trên đất, lập tức đem để tay tại trưởng ấn chỗ, toàn lực rót vào linh lực. Thạch đài tỏa ra ánh sáng, từng cái phù văn bắt đầu phát sáng, hướng chung quanh lan tràn. Kiếm trùng trong kiếm, tựa hồ chịu đến ảnh hưởng gì, bắt đầu đung đưa, ngay từ đầu tất cả kiếm đều đang lắc lư, nhưng mấy hơi phía sau cũng chỉ có hơn 10 thanh kiếm đang lắc lư, tiếp qua mấy hơi, chỉ có một thanh kiếm đang lắc lư. Kiếm kia tựa hồ có chút không tình nguyện, chậm rãi bay lên, đi tới một hữu trước mặt. Trên bệ đá sáng lên hai chữ, Tịch Diệt. Một hữu đưa tay lấy kiếm, kiếm kia còn hình như có dãy rủa. Đã sinh ra linh trí, đã thuộc về linh bảo. Một hữu ám đạo, trong lòng kinh hỉ. Tịch Diệt kiếm cho một loại người không có chút nào luyện chế công nghệ cảm giác, cùng phổ thông đệ tử phối kiếm cũng khác biệt duy nhất là thần kiếm đen như mực. Một hưu đi ra thần binh cát, hướng lão giả chắp tay phía sau rời đi. Lão giả kiếp như có điều suy nghĩ, nhẹ gật đầu. Chương 52, bế quan luyện khí, khôi phục thông huyền, đại bản mệnh thuật, nửa năm trôi qua. Chương 52, bế quan luyện khí, khôi phục thông huyền, đại bản mệnh thuật, nửa năm trôi qua. Kim cương phòng, thất trưởng lão còn đang bế quan. Một hưu trở lại đạo phủ, treo lên bế quan lệnh bài, ngồi trên mặt đất, lách mình tiến vào thông huyền tháp. Tiền bối, ta bây giờ có thể an định lại một trận, cuối cùng có thể giúp ngươi khôi phục thân pháp rồi. Một hưu hướng thông huyền hành lễ. Được, bất quá ta đề nghị ngươi trước học tập một chút luyện khí thất lưu lại 8 cái hắc sắc ngọc giản, đem chính mình luyện khí chi thức phong phú. Thông huyền ngay sau đó nói tiếp, muốn khôi phục ta thân pháp cũng không phải quá đơn giản. Một hưu nhẹ gật đầu, đi tới luyện khí thất, lấy ra 8 cái hắc sắc ngọc giản, bắt đầu học tập tháp thiên luyện khí bí điện. Vật liệu luyện khí thông thức, ghi lại hơn vạn loại vật liệu luyện khí, trên trời dưới đất, không chỗ nào mà không bao lấy. Phương pháp luyện khí, ghi lại mấy chục loại phương pháp luyện khí, để cho một hưu hoảng sợ không gì bằng huyết tế luyện khí, thế mà cần hiến tế đông đảo tu sĩ tinh huyết mới có thể luyện khí thành công. Phụ trận phương pháp có tụ khí trận, thôi hóa trận, dung hợp trận, công sát trận, không gian trận, tỏa linh trận, mấy người gần trăm loại luyện khí phụ trận phương pháp. Chú linh phương pháp đi lại đủ loại linh thể loại hình cùng với dẫn linh thuật, vận linh thuật, thăng linh thuật, dung linh thuật, khế ước chú linh thuật, mấy người chú linh bí pháp. Luyện khí ngàn lệ đi lại đủ loại khí vật luyện chế quá trình cùng chú ý hàng ngũ. Thông huyền tháp luyện khí thất, một hưu quên đi thời gian trôi qua, một tháng thời gian, cuối cùng đem tam cái hắc sắc ngọc giản học tập xong. Hắn bây giờ luyện khí chi thức phong phú, duy nhất khuyết điểm chính là không có chân chính tự mình luyện qua khí. Trực tiếp động tay luyện chế thân tháp, trình tự hỗn tạp, áp lực quá lớn, ta trước tiên thử một cái tay. Một hữu thầm nghĩ. Hắn lấy ra bị Lý Ngũ Phúc chém thành hai khúc huyền thiết ấn, chuẩn bị đem huyền thiết ấn luyện chế lại một lần thăng cấp. Khai lò luyện khí, phương pháp hỏa luyện thăng cấp huyền thiết ấn. Thông huyền tháp luyện khí thất, luyện khí bày biện đầy đủ mọi thứ, liền linh hỏa cũng là thượng phẩm chân long diễm. Một hữu ghi nhớ luyện khí yếu quyết, từng bước một bắt đầu thao tác. Tiếp liệu, huyền thiết ấn, tử kim quang thạch, dung tài, nóng chảy tài liệu, khứ trừ tạp chất, đánh vào tụ khí trận pháp, tụ vào linh khí. Hợp liệu, đem tài liệu dung hợp, đánh vào dung hợp trận, nhường tài liệu đều tụ hợp, đánh vào thôi hóa trận, nhường dung hợp tốc độ đề cao. Luyện phôi, thần thức điều khiển tài liệu thành hình, thần thức càng cường đại, thành phôi càng tinh tế hơn, đánh vào không gian trận, trong huyền thiết ấn sáng tạo một chỗ không gian, vì sau này chú linh chuẩn bị sẵn sàng. Phụ trận, kèm theo một đạo khóa trận địa lý pháp, sử dụng huyền thiết ấn lúc chiến đấu có thể khóa chặt địch nhân. Gen luyện thành phẩm, lợi dụng luyện khí lô bên trong linh hỏa ẩn dưỡng thành phẩm, đánh vào tụ linh trận, để cho nắm giữ trưởng thành có thể. Mười thiên thời gian, Mục Hữu không có chớp mắt, cuối cùng đem huyền thiết ấn luyện chế lại một lần hoàn thành. Tiểu Hoa Nhi, quả nhiên thiên phú dị bẩm, đem huyền thiết ấn thăng cấp trở thành tử kim huyền thiết ấn, còn trở thành nhị giai linh khí, uy lực không thua thất trưởng lão trọng sơn ấn. Thông Huyền cười nói, luyện chế huyền thiết ấn mục đích là vì mài đao, dạng này mới có thể để cao luyện chế thông huyền tháp lòng tin. Mục Hữu nói, không sao, vô luận như thế nào luyện chế, đều khó có khả năng đạt đến bộ dáng lúc trước. Thông Huyền nói, chỉ cần luyện chế thành công, sau này liền có thể luyện chế không ngừng đề cao, về sau liền muốn nhờ ngươi đủ loại tìm kiếm tài liệu. Tiên bối, Thông Huyền tháp nguyên lai là phẩm cấp gì a? Hậu Thiên Linh Bảo. Thông Huyền nói, tiến thêm một bước liền trở thành tiên binh rồi. Bất quá ngươi cũng không cần phải lo lắng, ngươi có thể đem Thông Huyền tháp luyện chế thành pháp bảo là được rồi, mặc dù thực lực chênh lệch rất nhiều, nhưng sẽ có một ngày sẽ tái hiện huy hoàng. Thông Huyền nói lần nữa, Lục Trường Lao tặng ngươi đại bản mệnh thuật, ngươi lại tu luyện một phen, liền có thể đồng thời vận dưỡng thêm cái bản mệnh pháp bảo, dạng này Thông Huyền tháp cũng có thể không ngừng trưởng thành rồi. Ừm, minh bạch. Một Hữu nhẹ gật đầu. Vậy chúng ta bắt đầu đi. Thông Huyền nói. Một Hữu chuẩn bị tốt tài liệu luyện chế, Thông Huyền tháp thác cơ, Thác Thiên tháp mảnh vụn, Tử Kim linh thủy, Thông Huyền thạch. Khai lò luyện khí. Tụ linh luyện khí pháp tu phục Thông Huyền tháp. Một Hữu vận chuyển linh lực, Thác Thiên tháp mảnh vụn thêm một bước phá toái, cuối cùng đã biến thành một phấn. Thông Huyền tháp hư ảnh từ Một Hữu trong mi tâm bay ra, một phấn giống vẽ đồng dạng, dọc theo hư ảnh đường con một lần nữa thành vôi, một tòa bảo tháp hình dạng bị ngưng luyện ra. Thác cơ, tới. Một Hữu hét lớn một tiếng. Thông Huyền tháp thác cơ bay tới, đem bảo tháp tiếp lấy. Thông Huyền thạch, dung. Màu xanh đen Thông Huyền thạch dần dần nóng chảy, đã biến thành lam chất lỏng màu đen. Tử Kim linh thủy, hợp. Tử Kim linh thủy bắt đầu cùng Thông Huyền thạch dung hợp lại cùng nhau, đã biến thành xanh tím đen chất lỏng màu vàng nóng. Thông Huyền tháp bắt đầu biến bền chắc, nhưng không có ngừng dưới xoáy chuyển. Làm đến bước này, Mục Hưu đã hao tốn ước chừng 2 tháng thời gian. Tiền bối, thỉnh chú linh. Mục Hưu hô. Thông Huyền hư ảnh bay ra, bay thẳng vào bảo tháp. Mục Hưu ngay sau đó đánh vào tụ khí, dung hợp, công sát, không gian mấy người hơn 10 đạo trận pháp, bắt đầu cuối cùng rèn luyện Thông Huyền tháp. Tiền bối, mời ngươi tự động sử dụng thăng linh thuật, mượn dùng này cơ, tận lực để thăng Thông Huyền tháp phẩm giai. Được. Đảo mắt lại là 2 tháng trôi qua. Tiểu Hoa Nhi đã hoàn toàn dung hợp, Thông Huyền tháp cuối cùng có thể lại thấy ánh mặt trời rồi. Thông Huyền tựa hồ cao hứng phi thường, khó khăn nói chuyện có chút kích động. Tiền bối, ta có một chuyện không hiểu. Một Hữu mặc dù mệnh phải sắc mặt trắng bệnh, nhưng trong lòng vẫn hơi nghi hoặc một chút. Bú Bê, ngươi là có hay không muốn hỏi, chúng ta luyện chế được Thông Huyền tháp chỉ là pháp bảo, vì cái gì linh trí của ta còn tại? Đúng, cái này cũng là ta chuyện lo lắng nhất, ta lo lắng luyện chế sau khi kết thúc, Thông Huyền tháp thân khôi phục, đem ngươi cho luyện không có. Ngươi đã hết toàn lực, luyện chế được thượng phẩm pháp bảo, nếu không phải cái này Thác Thiên tháp luyện khí thất năng lực gia trì, kết quả có thể sẽ càng kém. Thông Huyền nói, Thông Huyền tháp dựng dục ra ta, nhưng nó bây giờ phẩm giai trượt xuống, ta chỉ có trước tiên ký thân tại ngươi trong thức hải chờ đến nó một lần nữa trở lại linh bảo cấp bậc, ta liền có thể cùng nó hợp làm một thể rồi. Ít nhất ngươi bây giờ có một chương cường đại át chủ bài. Ta trong Thông Huyền tháp luyện chế Thông Huyền tháp, đây thật là huyền diệu a. Ừ, ngươi trong luyện khí lô thấy hết thảy, chỉ là một đạo luyện khí quá trình hình chiếu thôi. Thông Huyền nói, bằng không các đại năng sao có thể tại trong một cái thế giới sáng tạo một cái thế giới khác đâu? Ngươi đã sớm chạm đến một chút huyền diệu khó giải thích nói. Đa tạ tiền bối giải hoặc. Một Hữu chắp tay, ta bây giờ bắt đầu tu luyện đại bản mệnh thuật. Đại bản mệnh thuật, Lục Trường Lao tặng cho, tới từ thượng cổ di tích. Đại bản mệnh thuật, thần thức điều khiển thêm cái bản mệnh pháp bảo cấm pháp, nội dung cùng chia 3 bộ phận, phân thức luyện hóa, phân thức quần dưỡng, phân thức điều khiển. Bước đầu tiên này, liền đem Mục Hữu làm khó, hắn đem Cửu Vũ chủ y hoán đi ra, lại lấy ra Tịch Diệt kiếm, mỗi lần dựa theo đại bản mệnh thuật chi pháp phân ra thần thức lúc, Cửu Vũ chủ y trong nháy mắt đã mất đi liên hệ, rớt xuống đất. Mục Hữu từng lần một nếm thử, đều không thành công. 2 canh giờ sau đó, xem ra ta cũng vô pháp luyện thành đại bản mệnh thuật rồi. Mục Hữu có chút tiếc nuối. Búp bê, ngươi đã quên bố bao sao? Để nó phụ trợ ngươi tu luyện thử xem, mặc dù ngươi không có tế luyện nó, nhưng giống như nó cũng giống là bổn mạng của ngươi pháp bảo đồng dạng a. Thông Huyền truyền âm. Mục Hữu đột nhiên có chút cảm ngộ, hắn một tia ý thức tiến vào thức hải, bắt đầu quan sát đến bố bao. Bố bao đem trong thức hải thần thức ngưng nhược thực chất tiếp đó thông qua tự thân loại bỏ ra càng tinh thuần thần thức, chính là một cử động kia nhường Mục Hữu thức hải tại không ngừng trưởng thành, viễn siêu cùng giai tu sĩ. Thần thức vô hình, ta như có thể ngưng ra hình, nhất định có thể dễ dàng tách ra. Đại bản mệnh thuật bên trong chỉ nói đem thần thức tách ra, cũng không chứng minh quan sát thần thức hình dạng. Xem ra thượng cổ tu sĩ lực lượng thần thức bản thân liền rất cường đại, không giống với bây giờ chúng ta. Bố bao giúp ta. Một Hữu đem ý thức hóa làm người hình, lập vu thức hải bên trong, hắn điều khiển bố bao, tương quá lọc ra thần thức thoa lên màu sắc bất đồng. Lập tức, bố bao loại bỏ ra thần thức đã biến thành hắc bạch 2 loại màu sắc. Quả nhiên cũng không phải vật phàm, thế mà có thể hiểu ta ý tứ. Cứ như vậy, tu luyện liền trở nên đơn giản. Một Hữu điều động lực lượng thần thức, đem 2 màu trắng đen thần thức phân biệt rót vào Cửu Vũ chủ ý cùng Tịch Diệt kiếm ở bên trong. Như vậy thì có thể đem từng tế luyện trình thấy rất rõ ràng rồi. Ngay từ đầu, Mục Hữu còn có chút không lưu loát, vận chuyển lên thần thức còn vô cùng phí sức, nhưng theo thời gian đưa đẩy, hắn đã có thể khống chế khác biệt pháp bảo cần có lực lượng thần thức rồi. Tịch Diệt kiếm cũng trong tu luyện bị tế luyện thành công. Mục Hữu khống chế 2 cái bản mệnh pháp bảo trong thức hải du động, liền như là chính mình lấy tay điều khiển đồng dạng. Bước đầu tiên cuối cùng thành công, đồng thời điều khiển 2 cái bản mệnh pháp bảo, chiến lực gấp bội. Mục Hữu tâm bên trong vui sướng. Có bước đầu tiên, phía sau tu luyện lập tức biến đơn giản rất nhiều. Nửa tháng sau, đại bản mệnh thuật cuối cùng triệt để tu luyện thành công. Sư tôn xuất quan, ta muốn đi bái kiến. Tiền bối, ta cũng xuất quan, ngài chậm rãi thuần dưỡng bảo tháp đi. Chờ một chút, ngươi luyện khí có thành tựu, chớ quên nghiên cứu một chút khối kia không biết tài liệu. Trước tiên giao cho ngươi đi, đằng sau chúng ta lại cùng nhau nghiên cứu. Ta đi trước gặp sư tôn. Một Hữu tránh ra Thông Huyền tháp, bế quan nửa năm, cuối cùng có thể đi ra hít thở không khí rồi. Chương 53, sư tôn dẫn đội, rèn luyện linh này bí cảnh, linh này sáu ẩn, chu che trời. Chương 53, sư tôn dẫn đội, rèn luyện linh này bí cảnh, linh này sáu ẩn, chu che trời. Tranh vanh phái kim cương phòng, thất trưởng lao hách nhất ba ngồi ngay ngắn trong đại điện, ba tên đệ tử đều tại. Mục Hữu đi vào đại điện. Bái kiến sư tôn. Mục Hữu không mình hành lễ. Từng gặp sư minh sư tỷ. Mục Hữu lần nữa chắp tay hành lễ. Mục Hữu, Tử Vân Tông hành trình sự tình ta đã toàn bộ biết được, tông chủ đối với ngươi tán thưởng có thừa. Thất trưởng lão mang theo ý cười, ngươi bế quan nửa năm, như thế nào tu vi vẫn chúc cơ sơ kỳ đâu? Sư tôn, nửa năm này ta đều tại tu luyện lục trường lão cho đại bản mệnh thuật. Mục Hữu chưa hề nói luyện khí sự tình, đó là hắn tuyệt đối không thể nói cho người khác biết bí mật. Hiệu quả như thế nào? Thất trưởng lão hỏi. Tiêu phí nửa năm thời gian, suýt chút nữa tẩu hỏa nhập ma, cuối cùng sơ quy môn kính. Mục Hữu nói, đó cũng là phúc duyên của ngươi nồng hậu dày đặc, lục trường lão kim đan trung kỳ tu vi cũng là vô kế khả thi, ngươi lại có thể nhập môn, không sai. Thất trưởng lão mang theo vui mừng. Vốn là Mục Hữu các sư minh sư tỷ đối với đại bản mệnh thuật còn hết sức tò mò, nghe thấy thất trưởng lão nói như thế, liền đoạn mất tưởng niệm. Lần này ta sau khi xuất quan, thuận lợi tấn cấp kim đan hậu kỳ, muốn ra ngoài hoạt động một phen gần cốt, muốn mang các ngươi cùng một chỗ rèn luyện. Thất trưởng lão nhìn về phía bốn người, các ngươi cùng nhau thương nghị một chút, muốn đi nơi nào rèn luyện một phen. Thất trưởng lão mang bốn vị đệ tử rèn luyện, mặc dù tên là muốn hoạt động gần cốt, nhưng thật ra là muốn bốn tên giữa đệ tử thiết lập càng thêm cảm tình nồng đậm, sau này tu luyện kiếp sống có thể cùng nhau trông coi, cùng tiến bộ. Thất trưởng lão tính toán là một vị chịu trách nhiệm sư phụ. Bốn tên đệ tử cũng bắt đầu suy tư, nếu như không có sư phụ rèn luyện nhiệm vụ, ta sẽ đi lôi phong cốc luyện thể cùng với đạo bảo. Mục Hữu tâm bên trong ám nói, nhưng chuyện này không thể nói cho bọn hắn, bất quá ta trong túi chứa vật có một cái trúc cơ kỳ có thể thăm dò bí cảnh ngọc giản có thể cống hiến ra tới. Sư tôn, ta lần thứ nhất cùng Thẩm Đức cao sư minh kết duyên lúc, cùng một chỗ đánh chết một cái hắc phong môn trưởng lão, lấy được một cái bí cảnh ngọc giản. Mục Hữu nói xong, ba vị sư minh sư tỷ tò mò nhìn lại. Nếu như đại gia không phản đối, chúng ta có thể cùng đi cái kia bí cảnh rèn luyện. Mục Hữu lấy ra một mai ngọc giản, đưa cho thất trưởng lão. Thất trưởng lão bắt đầu xem xét ngọc giản. Linh này thiên mộ, tục truyền linh mẫn này lão tổ vẫn lạc chi địa, mặc dù xưng là thiên mộ, nhưng linh này lão tổ chỉ là nguyên anh sơ kỳ tu vi. Thất trưởng lão đem ngọc giản bộ phận nội dung nói ra, ít nhất trúc cơ tu vi phương có thể vào. Tại linh này trong thiên mộ nghe nói có nổi tiếng vũ châu linh này nghĩ lại, thông qua linh này nghĩ lại người, có thể đạt được cơ duyên trong đó. Thất trưởng lão nhìn về phía bốn người, nói ra, đại cảm giác ở nhà như thế nào? Tìm tòi bí cảnh gặp nguy hiểm, ta không bắt buộc đại gia. Dĩ nhiên, đại gia nếu có khác rèn luyện đề nghị, cũng có thể nói ra. Đại sư Minh Lã Sơn nói ra, sư tôn, đi cái này bí cảnh rất tốt, ta đám mấy người đi theo sư tôn, ta muốn dù cho không thể thu được phải cơ duyên, hẳn là cũng có thể toàn thân trở ra. Ta đồng ý đi. Hai sư Minh tiền học cùng tam sư tỷ Chu Đan cũng phụ họa theo đôi. Vậy chúng ta liền như vậy thành hàng. Thất trưởng lão nhìn nói với Mục Hữu, Mục Hữu, phải chăng mang lên ngươi Thẩm sư Minh? Lần này không cần. Mục Hữu cân nhắc đến đây là sư tôn an bài rèn luyện, tất nhiên có thâm ý, giống như này đáp lại. Ngay sau đó Mục Hữu nói ra, nếu có thu hoạch, chiến lợi phẩm của ta phân hắn một phần là được rồi. Thất trưởng lão gật đầu tán thành, nói ra, sau hai canh giờ xuất phát, đại gia làm một chút chuẩn bị. Bốn người ra khỏi đại điện, mặt lộ vẻ vẻ cao hứng. Mục Hữu đi tới phường thị, thăm một phen phụ mẫu, đồng thời lưu lại 100 linh thạch cùng 1 vạn lượng bạc. Sau đó trở về khí điện, tiêu phí 10 vạn hạ phẩm linh thạch mua 2 quả diệt linh châu, mặc dù có chút đau lòng, nhưng hắn cần phải làm là bảo đảm lần này bí cảnh hành trình như có ngoài ý muốn, có thể bảo vệ đại gia toàn thân trở ra. Trở lại tông môn, thất trưởng lão đám người đã tại trong đại điện chờ. Chúng ta xuất phát. Thất trưởng lão đem tu vi ẩn nấp đến trúc cơ hậu kỳ. Hắn tế ra phi trù, Mục Hữu bọn bốn người bay đi lên, phi trù hướng đông bắc phương hướng phi đi. Phía trước xuất hiện 6 tòa thâm đàm. Thất trưởng lão hách nhất ba dừng lại phi trù, đám người nhìn xuống xuống, quả nhiên thấy được 6 tòa đầm nước. Đại gia không ngại lĩnh hội một phen, nghiên cứu một chút phương pháp phá giải. Thất trưởng lão nói đi, ngồi xếp bằng vu phi thuyền, nhắm mắt dưỡng thần. Mục Hữu bốn người cũng bắt đầu quan sát. Mục Hữu khống chế phi hành pháp khí, bay ra phi trù, hắn tới gần thâm đàm, thả ra thần thức, bắt đầu cảm thụ thâm đàm tình huống. Mỗi một tòa thâm đàm, hắn đều dừng lại đại khái một khắc đồng hồ thời gian. Cuối cùng hắn bay trở về phi chu. Thất trưởng lão nhìn xem Mục Hữu nói ra, "Mục Hữu, ngươi nhưng có thu hoạch. Có chút quan sát, nhưng không biết như thế nào phá giải. Nói nghe một chút." Mấy tên đệ tử cũng xuống lại tới, nghe Mục Hữu nói chuyện. Mục Hữu êm tai nói, "Mỗi một tòa thâm đàm mặc dù nhìn bề ngoài là đứng im trạng thái, nhưng ta lấy thần thức dò xét, phát giác cũng không phải như thế. Cái này 6 tòa thâm đàm cũng có mạch nước ngầm, hơn nữa không giống nhau, nếu như dùng 6 cái chữ để giải thích, đó chính là tụ, tán, cách, hợp, âm, dương. Như thế nào phá trận, các vị có thể có ý tưởng?" Thất trưởng lão khen ngợi sau khi gật đầu, lại lần nữa nhìn về phía bốn người, lấy điên đảo chi lực. Tam sư tỷ Chu Đan trước tiên lên tiếng. Mục Hữu ba người nhìn về phía Chu Đan chờ đợi nàng giảng giải. Chu Đan mặt lộ vẻ vẻ đắc ý, rất dễ lý giải, thông qua thi triển pháp lực nhường mỗi một tòa thâm đàm mạch nước ngầm chi lực hoặc âm dương làm ra thay đổi, hẳn là có thể phá trận. La Sơn tiền học hai người nghe xong cũng liên tiếp gật đầu. Không sai, âm dương chi lực chính là tự nhiên đại đạo, thực lực chúng ta quá nhỏ bé, đều không thể đánh vỡ. Thất trưởng lão mặt lộ vẻ vẻ suy tư, chúng ta cần chờ buổi trưa đến, chỉ có dương chi lực lúc. Như vậy năm người chúng ta liền có thể tất cả đánh vỡ một tòa thâm đàm, tiếp đó tìm được bí cảnh cửa vào. Lã Sơn Tiền Học hai người các ngươi phá tụ tán hai trận, Mục Hưu Chu Đan hai người các ngươi phá ly hợp hai trận, ta tới phụ trách dương trận. Một canh giờ sau chính là buổi trưa, đại gia trước tiên nghỉ ngơi một hồi. Sư tôn, có một phi chu đang đến gần. Mục Hưu cảm giác được một chiếc phi chu đang hướng bọn hắn lái tới. Chớ hoảng sợ, một chiếc mang theo Thanh Long đại kỳ phi chu chớp mắt là tới, chính là U Châu nhất lưu tông môn Thanh Long môn tông kỳ. Người nào ở đây? Phi chu vừa mới ngừng tại phụ cận bách trượng, một thanh âm liền truyền ra. Nguyên lai là Thanh Long môn đạo hữu, ta là Tranh Banh phái Hách Nhất Ba, mang đệ tử ở đây rèn luyện. Thất trưởng lão đứng dậy, nhìn hướng phi thuyền. Nguyên lai là thất trưởng lão, ta là Thanh Long môn chu che trời, chẳng lẽ các ngươi cũng cảm thấy cái này sáu tòa thâm đàm khác thường? Một cái thân mang trường bào màu xanh kim đan trung kỳ tu sĩ bay ra, thanh âm hắn cứng cáp hữu lực, trung niên sắc mặt như ngọc, đặc điểm lớn nhất là mi tâm có một đạo long văn. Chu trưởng lão, hạnh ngộ. Lần trước Bách Tông tranh lưu từ biệt, bây giờ đã có gần 30 năm. Thất trưởng lão mặt lộ vẻ mỉm cười, chắp tay, ta mang theo mấy tên đệ tử đi ngang qua nơi đây, cảm thấy ở đây địa hình tựa hồ rất không bình thường, liền dừng lại phi chu để bọn hắn lĩnh hội một phen, như có chỗ lợi, vậy liền tốt nhất. Tục truyền nơi đây đã từng là nguyên anh tu sĩ vẫn lạc chi địa, chúng ta đã từng đến đây tìm tòi qua, không có thu hoạch. Chu che trời vừa cười vừa nói, như nếu các ngươi có thể khám phá nơi đây, vậy chỉ có thể nói các ngươi phúc duyên nồng hậu. Chu che trời chỉ sau lưng phi chu, không dối gạt đạo huynh, ta mang theo mấy tên đệ tử áp giải linh dược đến Tử Vân Tông, không tiện ở đây ở lâu, đi trước một bước. Chu trưởng lao đi thong thả. Hách Nhất Ba chắp tay nở nụ cười. Chu che trời trở lại phi chu, bay về hướng nam. Sư tôn, xuống làm sao bây giờ? Đại sư Minh Lã Sơn nói. Bọn hắn hẳn là đi Tử Vân Tông không giả, trên thuyền bay mùi thuốc tràn ngập, hẳn là cao giai linh dược. Thất trưởng lao đối với đại gia truyền âm, bất quá hắn hoàn toàn chính xác lưu lại một tia thần thức ở nơi này, linh này sáu ẩn trận ở bên trong, ta cưỡng ép xóa đi chỉ sợ sẽ là nơi đây không ngân tam trăm lượng. Đại gia tại câu thông lúc đều dùng truyền âm phương thức. Thất trưởng lão ngay sau đó nói, bọn hắn đã đi xa, thời gian không sai biệt lắm, chúng ta trước tiên phá trận, sự tình phía sau chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến. Chương 54, cự đại tu sĩ, tác đầu thành binh. Chương 54, cự đại tu sĩ, tác đầu thành binh. Lũ Châu trung bộ một chỗ núi non trùng điệp, linh này sáu ẩn trận phía trước. Buổi trưa đã đến, Mục Hưu cùng sư tôn mấy người năm người đang liên thủ phá trận. Thất trưởng lao phá dương trận, Lã Sơn phá tụ trận, Tiền Học phá tán trận, Mục Hưu phá cách trận, Chu Đan phá hợp trận. Âm trận không cần phá, lúc này đang giữa trưa, tự nhiên chi lực sẽ bị phá chi. Mục Hưu đem linh lực rót vào thâm đàm, vận chuyển hợp chi lực, đem cách trận điên đảo. Phá trận, hoặc là nhất lực phá bản pháp, tốn thời gian phí sức, hoặc là tìm được phá trận thiếu môn, hiệu suất cao nhất. Sư đồ năm người tề tâm hợp lực, thời gian uống cạn chung trà, liền thấy sáu tòa thâm đàm phóng xuất ra một cỗ năng lượng hướng trung tâm tụ hợp, mở ra một cái thông đạo. Nhanh chóng tiến vào, thông đạo sẽ không duy trì quá lâu. Thất trưởng lao hướng bốn người truyền âm. Lã Sơn dẫn đầu tiến vào thông đạo, thất trưởng lao cuối cùng mới vừa tiến vào về sau, thông đạo liền liễu lo đóng lại. Hết thể lại khôi phục như thường, thật giống như cái gì sự tình cũng không có phát sinh. Nguyên lai là như thế phá trận chi pháp, hiểu rõ. Một chiếc phi thuyền trên, Chu che trời thu đến thần thức cảm ứng tin tức. Hắn sau đó hướng đệ tử ra lệnh, tăng thêm tốc độ chạy tới Tử Vân Tông, chúng ta đi nhanh về nhanh. Một hưu năm người tiến vào thông đạo rộng hơn một trượng, nhưng không gian lại cao tới 10 trượng có thừa, ngẩng đầu nhìn đi lên, tựa hồ nhìn không thấu bầu trời, để cho trong lòng người sinh ra sợ hãi cảm giác. Thông đạo dài hẹn bắt trượng, phía trước có ánh sáng chiếu vào, mọi người thấy nhìn vết tường, vô cùng bơ bước, phảng phất như cát. Thất trưởng lao đi ở trước nhất, người lại chớ lại gần. Một thanh âm truyền đến, ở trong đường hầm sinh ra một đạo đạo tiếng vang. Thất trưởng lao lấy ra viên kêu bí cảnh ngọc giản, rót vào linh lực, lập tức phía trên xuất hiện một đạo huyền diệu đồ án. Thất trưởng lao lớn tiếng nói ra, ta chính là linh này cơ duyên người nắm giữ, tiến điện quan sát, thỉnh dư cho phép qua. Đột nhiên hai bên vách tường bắt đầu chuyển động, hướng ở giữa ép buộc, phảng phất muốn đem năm người đè ở trong đó. Một hưu đã tế ra tử kim huyền thiết ấn, rót vào linh lực, chuẩn bị chống đỡ vách tường. Đang tại tất cả mọi người vô cùng khẩn trương thời điểm, trên thẻ ngọc phương cái kia đạo huyền diệu đồ án hóa làm hai cái cự thủ, hướng hai bên vung đi. Phanh một tiếng vang thật lớn, vách tường đình chỉ để ép, lại yên tĩnh trở lại. Đi tới cự nhân quảng trường, tiếp nhận khảo nghiệm. Lại một thanh âm truyền đến. Đi. Thất trưởng lão truyền âm, năm người bắt đầu đi về phía trước. Trước đây không có nhìn mai ngọc giản, nguyên lai bên trong còn có thông quan bí tịch. Một hưu tâm bên trong âm thầm sợ hai tháng phục, vừa rồi thực sự là sợ bóng sợ gió một hồi, cái kia hai mặt vách tường chỉ sợ là hóa thần tu sĩ đều không thể ngăn cản. Cuối thông đạo, không gian đột nhiên mở rộng, bầu trời tựa hồ có ánh mặt trời chiếu dưới, phía trước xuất hiện một tòa cung điện này rất lớn, so trong hiện thực nhìn thấy cung điện phải lớn hơn rất nhiều. Một hưu thầm nghĩ, linh này lao tổ có dạng này bí cảnh, khó trách dám xưng mình là tiên. Trong ngọc giản không còn gì khác nhắc nhở, mọi người chú ý an toàn. Thất trưởng lão truyền âm, muốn cái kia chu che trời tiến bảo, nếu như không có ngọc giản, sợ rằng phải chết ở chỗ này. Đám người sau khi nghe xong, trong lòng yên ổn không thiếu, dù sao ngoại tông tu sĩ đi vào, phong hiểm khó khăn buộc. Đột nhiên, cửa điện bên ngoài xuất hiện một cái thân hình to lớn tu sĩ này cao tới 10 trượng, cầm trong tay một bát, trợn tròn đôi mắt. Người khổng lồ kia tu sĩ đưa tay từ bát bên trong cầm ra một cái hạt đậu, ném ở trước đại điện, những cái kia hạt đậu trong nháy mắt biến thành 96 con yêu thú. Yêu thú có 3 loại, đỉnh đầu cự giác yêu nghiêu, tứ chi cường tráng yêu tê, miệng đầy răng nanh lực cầu. Toàn lực lên chiến. Thất trưởng lão ra lệnh một tiếng, một hưu bốn người tế ra bản mệnh pháp bảo, phóng tới yêu thú. Mà thất trưởng lao tắt thì bay về phía cái kia cự đại tu sĩ, ngăn cản hắn tiến công. Vừa vặn thử xem ta đầy tịch diệt kiếm. Mục Hữu lại là nửa năm không có chiến đấu, trong lòng chiến ý bị nhen lửa, cầm trong tay tịch diệt kiếm, thẳng tiến không lùi. Những thứ này yêu thú phần lớn là tứ giai yêu thú, số ít ngũ giai, mặc dù bốn người có năng lực ứng phó, thế nhưng là không chịu nổi số lượng quá nhiều. Nhất là Mục Hữu, thân chúng cùng ma chú, yêu thú trông thấy hắn, trong mắt đều bốc lên hồng quang, nhao nhao hướng hắn vọt tới. Đại bản mệnh thuật. Mục Hữu tế ra khác một bản mệnh pháp bảo Cửu U chủ y, hai cái bản mệnh pháp bảo quay trùng quanh Mục Hữu, Mục Hữu thi triển lưu tinh bộ, điều khiển hai kiện pháp bảo giết địch, liền thấy hắc phong cuộn cuộn, lôi điện lấp lóe, từng cái yêu thú bị chạm dưới kiếm. Sư đệ chiến lực quả nhiên cứng hãn. Ba người vốn còn muốn hướng Mục Hữu dựa vào, hướng hắn làm viện trợ, không nghĩ tới chính Mục Hữu một người tức có thể đối phó. Đại bản mệnh thuật quả nhiên không hổ thượng cổ bí tịch, cường đại như tư. Mục Hữu luyện thành đại bản mệnh thuật, mừng thầm trong lòng. Tịch diệt kiếm. Thất trưởng lão nhìn về phía Mục Hữu, khẽ gật đầu, hảo kiếm. Ước chừng một canh giờ, yêu thú thi thể khắp nơi trên đất, còn sót lại cuối cùng một cái ngũ giai yêu nhu tại thở hổn hển, nó mắt buốt hồng quang, bất quá mặt lộ vẻ sợ hãi, gặp Mục Hữu bốn người tới gần, quay đầu liền hướng đại điện chạy đi. Súc sinh. Cái kia cự đại tu sĩ giống to một tiếng, đưa tay bóp vỡ cái kia yêu nhu. Cự đại tu sĩ lần nữa đưa tay bung ra, cắt đầu thành binh, lại là 48 con yêu thú, lần này yếu nhất yêu thú cũng có ngũ giai, ba con yêu thú cấp 6. Đại cơ duyên, yêu đan bao ăn no. Lã Sơn quát to một tiếng, cầm trong tay trường côn xông tới giết, lấy hắn chúc cơ hậu kỳ cảnh giới, tự nhiên không sợ yêu thú ngũ giai. Kỳ thực, liền xem như tu vi thấp nhất Mục Hữu, cũng đủ để ứng phó yêu thú ngũ giai. Thất trưởng lão gặp các đệ tử dũng manh đứng chiến, trong lòng cũng là vui sướng, mặc dù cái này cự đại tu sĩ không cách nào chiến thắng, nhưng hai lần tát đầu thành binh về sau, thực lực cũng đã hạ xuống không thiếu, chỉ cần ngăn chặn hắn tiến công, này cục tự giải. Mục Hữu đi lên liền thi triển ra bất kỳ kiếm pháp thứ nhất phá phàm trần, gần tới 10 con yêu thú đánh tới tàn tận, sau đó ngự sử Cửu Vũ chủ ý đem đầu lâu của bọn nó đập bạo, cảnh tượng cực kỳ đẫm máu. Bốn người này bây giờ nhìn lại, Tam sư tỷ Chu Đan hơi yếu một ít, bất quá nàng trên tay cầm lấy một cái nhị giai thượng phẩm linh kiếm, cũng có thể ứng phó tới. Ước chừng lại là một canh giờ, cuối cùng một con yêu thú chết bởi Lã Sơn dưới côn. Cự đại tu sĩ cuồng nộ không ngừng, lần nữa vung xuống hạt đầu, lần này vẹn vẹn có 10 con yêu thú, cũng là lục giai hổ yêu. Hổ yêu mắt đỏ ra lam, chiều cao 3 trượng có thừa. Trông thấy 10 con yêu thú, bốn người biết lần này rất khó lực địch. Đại gia làm tốt phòng ngự. Mục Hữu giống to một tiếng, đánh ra một cái diệt linh châu, phóng tới 10 con hổ yêu. 10 con hổ yêu gặp Mục Hữu hung hãn không sợ chết, đều hướng hắn vọt tới, đem hắn vây quanh. Mục Hữu cầm trong tay tử kim huyền thiết ấn, hướng thiên ẩm vàng phóng đi, hướng trên mặt đất ném ra diệt linh châu. Đám người gặp Mục Hữu ném ra diệt linh châu, lập tức hiểu được, nhao nhao phòng ngự, liền thất trưởng lao đều rút lui mấy trượng. Tử kim huyền thiết ấn tại luyện chế thời điểm liền lưu lại không gian, thuận tiện tương lai chú linh, Mục Hữu lách mình tiến vào tử kim huyền thiết ấn, tránh né bạo tạc. Một tiếng ầm vang tiếng vang, 6 con hổ yêu chết thảm tại chỗ, 4 cái hổ yêu kéo dài hơi tàn. Cự đại tu sĩ lúc này thực lực cũng mười không còn một, thất trưởng lao đạm nhiên vung ra nhất kiếm, kiếm quang hóa thành mấy cái sợi tơ, đem cự đại tu sĩ rào sắt thành mảnh vụn. Lã Sơn tiền học Chu Đan nhao nhao tế ra pháp khí, kết thúc 4 cái hổ yêu tính mệnh. Mục Hữu tránh ra tử kim huyền thiết ấn, rơi xuống trên chiến trường, khóe miệng của hắn mang theo huyết ấn, rõ ràng vẫn là bị chấn động. Thu lấy chiến lợi phẩm. Thất trưởng lao nói đi, đám người lại bắt đầu công việc lu đủ lên. Huyền thiết ấn thăng cấp thành tử kim huyền thiết ấn, bên trong có không gian, nhìn cái này tài luyện chế, có đại sư cấp tạo nghệ. Thất trưởng lao truyền âm tới. Ngẫu nhiên gặp một vị tiền bối, giúp ta luyện chế mà ra. Mục Hữu một bên ngồi xuống khôi phục, một bên mỉm cười trả lời. Đi theo sư tôn, thu hoạch tương đối khá. Tiền học đi tới, không ngừng cười ngây ngô. Chu Đan nhìn về phía thất trưởng lão, nói ra, sư tôn, vì cái gì cái kia cự đại tu sĩ bắt bên trong có thể phi ra nhiều yêu thú như vậy? Cái kia cự đại tu sĩ tuy chỉ là một cố khôi lỗi, thế nhưng bắt nhưng là tương đương với một cái ngự thú đại, khôi lỗi bỏ mình, ngự thú không gian cũng liền cùng nhau hủy diệt. Nhóm đầu tiên yêu thú sau khi xuất hiện, ta bản có năng lực đánh giết cái kia khôi lỗi, nhưng vì các ngươi rèn luyện, cho nên ta cố tình dây dưa. Thất trưởng lão trả lời kiên nhẫn, cho các đệ tử kỹ càng giải tỏa nghi vấn. Phía sau khiêu chiến có thể sẽ càng lớn, tận lực để các ngươi rèn luyện. Hết thảy đều nhìn phúc duyên rồi. Thất trưởng lão có phần có thâm ý nhìn xem Mục Hữu. Chương 55, cạm bẫy, ngươi liền tiếp tục diễn, tự mình đánh mình. Chương 55, cạm bẫy, ngươi liền tiếp tục diễn, tự mình đánh mình. Linh này bí cảnh, thất trưởng lão mang theo Mục Hữu bọn người chiến thắng cự đại tu sĩ. Lúc này, cung điện khổng lồ cửa điện từ từ mở ra, từ bên ngoài nhìn lại, bên trong u ám tối tăm. Thất trưởng lão lúc này đối với đệ tử truyền âm, tiến vào đại điện. Mục Hữu bọn người cùng nhìn nhau một chút, nhẹ gật đầu, đi vào đại điện. Một thanh âm truyền đến, linh này nghĩ lại, đệ nhất tưởng nhớ chính thức mở ra. Đại điện vô cùng mở rộng, trung ương mặt đất một đạo hình tròn đồ án sáng lên, mấy người đi vào đạo kia sáng lên đồ án bên trong. Sau đó quang mang đại thịnh, mấy thân ảnh nhao nhao tiêu thất. Mục Hữu đi tới một chỗ thông đạo, hắn tập trung nhìn vào, đây chẳng phải là lúc trước đi qua bí cảnh thông đạo sao, như thế nào đột nhiên lại đã trở về đâu? Sư tôn, đại sư minh, hai sư minh, tam sư tỷ. Mục Hữu hét to, nhưng không có bất kỳ cái gì đáp lại. Đại gia chuyển đến địa phương khác nhau đi. Mục Hữu đi vào, lúc này hai bên vách tường cũng không có như lúc trước như thế thoa đẻ tới, bất quá Mục Hữu vẫn bước nhanh hơn. Hắn đi tới trước đại điện đất trống, cước bộ vừa mới dừng lại, phía trước liền xuất hiện cự đại tu sĩ khối lỗi, hắn trợn tròn đôi mắt, nhìn về phía Mục Hữu. Mục Hữu không khỏi sợ run cả người. Cự đại tu sĩ đưa tay đến bắt ở bên trong, tung ra một cái hạt đậu, những cái kia hạt đậu cũng không hề biến thành yêu thú, mà là đã biến thành vũ khí trang bị. Vũ khí trang bị đủ loại, nhìn phẩm giai đều rất không tệ. Mục Hữu nhìn thấy tình cảnh như vậy, mặc dù có chút nóng mắt, nhưng vẫn đề cao cảnh giác. Chẳng lẽ đây là cái gì cả bẫy? Cái này hơn 10 kiện vũ khí trang bị chẳng lẽ là vừa rồi chiến đấu thắng lợi ban thưởng? Nếu không phải chính Mục Hữu đã nắm giữ thông huyền tháp, cửu vũ chủ ý cái này phát bảo, chỉ sợ hắn cũng sẽ không kịp chờ đợi tiến lên. Hắn giữ vững kiên nhẫn, lòng sinh một kế. Chậm rãi hướng đi tầm thường nhất một trang bị một đem phẩm giai kém nhất đoạn đao. Vừa cầm lấy cây đoạn đao kia, một thanh âm truyền đến, dám cướp đi bảo bối của ta. Người cái này là muốn chết. Mục Hữu quay đầu nhìn lại, lại là Thất Trưởng lão hướng hắn vọt tới, hắn vung đầu nắm đấm, mang theo cường đại kinh phong. Đây không phải sư tôn, đây là huyễn cảnh. Mục Hữu tâm bên trong sáng tỏ, hắn ném đi đoạn đao, vận chuyển lưu tinh bộ, thoát ly chiến trường. Một quyền vung xuống, mặt đất đập ra một cái độc lớn. Mục Hữu lớn tiếng kêu lên, đều cho ngươi, ta không muốn. Cái kia Thất Trưởng lão rơi trên mặt đất, mang theo nghi ngờ, như thế nhiều bảo vật, ngươi quyết định từ bỏ. Vậy ta không khách khí rồi. Thất Trưởng lão hướng đi từng kiện vật phẩm, từng việc thu vào túi trữ vật. Như thế nào phá đi cái này huyễn trận? Mục Hữu lúc này trong lòng thầm nghĩ, một kiện không lấy, có thể tự phá đi. Thông Huyền hướng Mục Hữu truyền âm, tiền bối, ta sư minh sư tỷ có nguy hiểm hay không? Không cần lo lắng, cửa này khảo nghiệm đại gia định lực, chỉ cần không ham tài bảo, sẽ không có chuyện. Loại này khảo nghiệm đã rất bài cũ rồi. Thất Trưởng lão nhặt xong tất cả trang bị vật phẩm, cái kia cự đại tu sĩ lần nữa tung ra hạt đậu, lần này lại là hơn 10 kiện vật phẩm, cũng là cực phẩm linh thạch. Cái kia cực phẩm linh thạch lóe thất thải quang mang, linh lực hàm súc mà rồi rạo, 15 khối cực phẩm linh thạch, phóng nhãn toàn bộ vũ châu cũng để cho người đỏ mắt. Mục Hữu bất vi sở động, xếp bằng ngồi dưới đất. Đã biết cái này liên quan huyền cơ, vậy thì chậm đợi viễn trận tự phá. Thất Trưởng lão lại một lần nữa đem tất cả vật phẩm nhặt đứng lên, ngửa mặt lên trời cùng thiếu. Đồ Nhi, ngươi cái này bí cảnh ngọc giản thực sự là mang đến cự đại cơ duyên, ta lần nữa tấn thăng lại có hy vọng rồi. Ngươi liền tiếp tục diễn. Mục Hữu tâm bên trong cười thầm, ta cùng ngươi diễn. Chúc mừng sư tôn, mừng đến cơ duyên. Mục Hữu chắp tay. Cự đại tu sĩ tại tất cả cực phẩm linh thạch nhặt hoàn tất về sau, lại tung ra một hạt đậu, cái kia hạt đậu biến thành một tôn tiểu đỉnh, rơi tại trước Mục Hữu phương. Mục Hữu không cách nào phân rõ tôn này tiểu đỉnh phẩm giai, nó hoàn toàn vượt ra khỏi Mục Hữu kiến thức. Thất Trưởng lão gặp Mục Hữu bất động thanh sắc, lần này không tiếp tục đi nhặt tiểu đỉnh, mà là hướng Mục Hữu đi tới. Mục Hữu gặp Thất Trưởng lão đi tới, không khỏi trong lòng khẩn trương, lập tức tế ra tịch diệt kiếm vây quanh chính mình. Thất Trưởng lão hỏi, thế nhân tất cả thấy lợi quên nghĩa, vì cái gì nhưng ngươi khí định tần nhàn? Tiên bối, đây hết thảy đều là ảo giác mà thôi. Mục Hữu sửa lại xưng hô, hắn muốn cái này huyễn ảnh nhất định là bị thần thức thao túng. Làm sao mà biết? Ta có thể là một kiện kiện đều thu vào túi trữ vật. Bởi vì ta sư tôn không phải loại người như vậy. Đó là bởi vì dụ hoặc còn chưa đủ lớn. Cuối cùng có một chút người sẽ không chỉ trọng lợi ích mà đã quên tình nghĩa. Tâm tính không tệ. Đệ nhất hối lôi quan, vật này cầm. Thất Trưởng lão mặt lộ vẻ nụ cười, ném qua tới một mặt ngọc bài. Mục Hữu không dám trực tiếp lấy, chỉ lấy thần thức điều khiển. Thông huyền truyền âm, đây là sự thực. Đa tạ tạm vật. Mục Hữu đem cái kia ngọc bài thu vào trong túi. Trong ngay mắt, trung quanh cảnh tượng bắt đầu sụp đổ. Mục Hữu tỉnh lại, hắn phát hiện mình cũng không hề rời đi đại điện, mà là đứng ở viên kia hình dáng an bài bên trong. Lúc này, Thất Trưởng lão cùng ba vị sư minh sư tỷ hai mắt nhắm chặt, vẫn chưa có tỉnh lại. Mục Hữu không dám đánh gãy bọn hắn, xếp bằng ngồi dưới đất, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Chẳng trà về sau, Thất Trưởng lão tỉnh lại, hắn mang theo ý cười, ngồi xếp bằng xuống. Mục Hữu hướng Thất Trưởng lão truyền âm, "Sư tôn, các sư minh sư tỷ sẽ có hay không có vấn đề?" "Không ngại, cái này là rất tốt tâm cảnh rèn luyện, có loại kinh nghiệm này, đối bọn hắn không đến truy cầu đại đạo có trợ giúp." Ngay sau đó, Tam sư tỷ Chu đang tỉnh lại, bất quá nàng thở hổn hển, mặt lộ vẻ lòng còn sợ hãi chi sắc. Nàng xem hướng sư tôn cùng Mục Hữu, lập tức yên lòng ngồi xếp bằng xuống. Sau nửa canh giờ, đại sư Minh cùng tiền học không sai biệt lắm đồng thời tỉnh lại. La Sơn nhìn về phía sư tôn, mặt hổ thẹn sắc, hắn đi tới. "Sư tôn, ta tại trong ảo cảnh đánh ngươi." La Sơn quỳ xuống, thỉnh sư tôn trị tội. "Huyễn cảnh là tâm tính khảo nghiệm, nhất thời mê thất không có cái gì, ngươi lúc này đã lạc đường biết quay lại, có tội gì?" Thất Trưởng lão nhẹ gật đầu, "Nếu như ngươi ở đây trong ảo cảnh mê thất, e rằng vĩnh viễn cũng sẽ không tỉnh lại." La Sơn mặt lộ vẻ hoảng sợ, mồ hôi lạnh đều xông ra. "Sư tôn, ta ngược lại thật ra cũng xảy ra đánh nhau, nhưng trong ảo cảnh là của ta cửu nhân giết cha." Tiên học mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ. "Các ngươi đều rất không tệ, tâm trí kiên định, con đường có hy vọng, nguyện tất cả mọi người có rõ ràng cảm ngộ." Linh này nghĩ lại cửa thứ hai mở ra. Đạo kia thanh âm quen thuộc lần nữa truyền đến, mặt đất đồ án lần nữa sáng lên, năm người thân ảnh đột nhiên lần nữa biến mất không thấy. Lúc này, năm người đi tới một chỗ hình tròn sân bãi, nơi này là giao đấu tràng. Đột nhiên, năm đạo quang hình ảnh lấp lóe, lại xuất hiện năm tên tu sĩ, cùng một hữu năm người đều dáng dấp giống nhau như lúc. Còn không đợi một hữu bọn người phản ứng lại, phía trước tu sĩ liền công đi qua, liền sử dụng vũ khí đều giống nhau như lúc. Một hữu đánh cùng mình giống nhau như lúc tu sĩ, cũng có một loại cảm giác khác thường. Giao đấu tràng bên trên đao quang kiếm ảnh, số Thất Trưởng lao chiến đấu kịch liệt nhất, từng trận dư ba chuyển tới, một hữu bốn người không thể không cẩn thận trốn tránh. Một hữu cẩn thận ứng chiến, nhưng vô luận như thế nào đối địch, hắn phát giác đối phương đều có thể đem hóa giải, mà đối phương sử dụng chiêu số cũng càng ngày càng nhiều, phản phất là một cái quá trình học tập. Không tốt, như thế đánh xuống, cần phải đợi đến hết đạn cạn lương mới có thể phân ra thắng bại. Một hữu dư quang nhìn về phía những người khác, tình hình cũng là như thế. Thần thức công kích. Thông huyền hướng một hữu truyền âm, cái này hình chiếu mặc dù sức chiến đấu cùng ngươi tương đương, nhưng thần thức nhất định yếu ớt. Một hữu dẫn đầu làm khó dễ, thi triển thần thức công kích, phía trước Mục Hữu lập tức ngây ra như phỗng, Mục Hữu tế ra cựu lũ chủ y, đem hình chiếu đập cái nát bấy. Như thế nào trợ giúp sư minh sư tỷ đâu? Mục Hữu nhìn về phía những người khác chiến đấu, hỗn loạn tương mừng, hắn căn bản là không có cách phân biệt thật giả, một thời gian gặp khó khăn. Chương 56, Mục Hữu phá cục, Chu Che Trời xâm nhập cửa thứ 3 mở ra. Chương 56, Mục Hữu phá cục, Chu Che Trời xâm nhập cửa thứ 3 mở ra. Linh này bí cảnh đại điện bên trong, Mục Hữu nhìn xem đại chiến, nhất thời rút không được gì. Thông Huyền lúc này nhắc nhở, hình chiếu lại không sơ hở, cũng không phải chân nhân. Mục Hữu ánh mắt sáng lên, ta hiểu được. Hình chiếu không có cảm tình. Hắn đột nhiên hô to một tiếng, sư minh cứu ta. Giao đấu chàng bên trong đám người chiến đấu say sưa, đột nhiên nghe được tiếng kêu, trong đó mấy người quan tâm nhìn sang. Mục Hữu phân ra thần thức, lập tức đối với nhìn đến người đánh lên tiêu ký, hắn biết, chỉ có một cơ hội này, lần nữa nếm thử, hình chiếu chỉ có thể học được. Hắn tế ra tịch diệt kiếm, vọt tới, Mục Hữu trợ giúp ai thì trở thành 2-1, chiến cuộc lập tức phát sinh thay đổi. 7 cái hiệp, tam sư tỷ Chu Đan hình chiếu bị chém chết. 5 cái hiệp, hai sư minh Tiền Học hình chiếu bị chém chết. 2 cái hiệp, đại sư minh Lã Sơn hình chiếu bị chém chết. Sư tôn làm sao bây giờ? 4 người nhìn về phía thật giả thất trưởng lao đối chiến, nhất thời không biết nên ứng đối ra sao. Ta có một kế. Mục Hữu truyền âm đám người, đem ý nghĩ chia sẻ cho đại gia. Đại sư minh hai tay vỗ, cứ làm như thế. Tiểu sư đệ quả nhiên thông minh. Mục Hữu tế ra tịch diệt kiếm, hướng hai vị thất trưởng lão một người trong đó đánh tới, ở cách 3 trượng thời điểm, hắn quát to một tiếng, khổ nhục kế. Liền thấy Mục Hữu trước mặt thất trưởng lão ánh mắt lóe lên, lập tức hiểu ý, rồi giang ngón tay, vạch về phía kiếm trong tay. Ta đã sáng tỏ. Mục Hữu phát động thần thức công kích, một tên khác thất trưởng lão lập tức ngây người tại chỗ, thất trưởng lão một đạo kim quang tránh đi, hoạch ra đạo sợi tơ, tên kia thất trưởng lão bị cắt thành mảnh vụn. Mục Hữu tập trung nhìn vào, sư tôn lúc này cánh tay phải đã thụ thương, tiên huyết chảy ra. Chính mình chiến thắng chính mình, quả nhiên khó khăn nhất. Thất trưởng lão thản nói, Mục Hữu, thần trí của ngươi công kích rất bá đạo. Lã Sơn, Tiền Học, Chu Đan ba người cũng chạy tới, lộ ra quan tâm ánh mắt. Linh này nghĩ lại cửa thứ 2 thông qua, nhận lấy ban thưởng. Năm mai ngọc bài trống rỗng xuất hiện, cùng bên trên một quan ngọc bài đồng dạng. Năm người tiếp lấy ngọc bài, mặt lộ vẻ mừng rỡ, mặt đất ánh sáng lóe lên, năm người lại trở về bí cảnh đại điện. Đang tại mọi người chờ đợi cửa thứ 3 mở ra thời điểm, đột nhiên sau lưng một tiếng vang thật lớn, bí cảnh cửa vào thông đạo nhất đạo thân ảnh đột nhiên đột đến, rơi vào trước điện trên đất bằng, thân ảnh kia chính là Thanh Long môn Chu Che Trời. Hắn thở hồng hộc từ trong túi chữ vật gọi ra năm tên đệ tử. Nếu không phải là có lao tổ ban thưởng lôi quan đột, chỉ sợ cũng bị lối đi kia đánh chết. Chu Che Trời nhìn về phía thông đạo, lòng còn sợ hãi. Bọn hắn một nhóm 6 người hướng đi đại điện. Mục Hữu 5 người nhìn người đến, đều mang theo lãnh sắc. Thất trưởng lão lúc này truyền âm, kẻ đến không thiện, đại gia cẩn thận. Chu Che Trời mặt nở nụ cười nói ra, Hách trưởng lão, phúc duyên không cạn a. Xem ra đã có phần có chỗ lợi rồi, còn không có thông qua cửa ải khảo nghiệm, chưa có thu hoạch. Thất trưởng lão chắp tay, sắc mặt nghiêm nghị. Xin hỏi đến đâu một con rồi? Không dối gạt Chu trưởng lão, lập tức tiến vào cửa thứ 3. Nói như vậy, chẳng mấy chốc sẽ lấy được cơ duyên. Chu Che Trời cười nói, vậy chúng ta dựng một thuận lộ xe, cùng một chỗ tìm tòi còn thừa cửa ải như thế nào? Chu trưởng lão vừa mới nói đi, bên cạnh hắn đệ tử đều hướng về phía trước bước ra một bước, phóng xuất ra một cỗ uy thế. Này chỗ nào muốn tha cho người cự tuyệt? Đã như vậy, chư vị mời tiến vào hình vẽ này bên trong đi. Thất trưởng lão mặt ngoài vẻ mặt ôn hòa, trong lòng vô cùng kinh bỉ. Đây chính là nhất lưu tông môn tác phong. Một hữu truyền âm tới, sư tôn không thể a. Dẫn sói vào nhà. Vạn nhất là đóng cửa đánh cho đây. Thất trưởng lão trả lời, rèn luyện còn chưa có kết thúc, hết thể còn chưa thể biết được. Chu Che Trời mang theo nhiệm vụ hộ tống trở về, át hẳn không dám trễ nãi quá lâu. Sư minh sư tỷ, lấy phòng ngừa bám nhất, đại gia phân phối một chút tiềm ẩn đối thủ. Một hữu hướng sư minh sư tỷ truyền âm. 4 người thông qua truyền âm nhanh chóng thỏa thuận đối thủ, đại sư minh đối phó 2 tên trúc cơ trùng kỳ tu sĩ, hai sư minh ngăn chặn một cái trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, tam sư tỷ cùng một hữu tất cả đối phó một cái trúc cơ trùng kỳ tu sĩ. Chu Che Trời mang theo 5 tên đệ tử cũng tiến nhập đại điện đồ án bên trong, nhìn 6 người nhìn chung quanh thần sắc, tựa hồ cũng đang trao đổi cái gì. Mọi người đi tới một mảnh hoang vu đồi núi khu vực, phóng tầm mắt nhìn tới, từng tòa đỉnh núi cũng không có cỏ cây, nham thạch thổ nhưỡng trần lộ ra, ngẫu nhiên trận gió thổi qua, vung lên bụi đất. Ngọc bài tranh đoạt, tổng cộng 8 cái, có năng giả cư chi. Một thanh âm vang vọng đại điện. Chu trưởng lão, tất nhiên bây giờ có 2 tông tại chỗ, 2 người chúng ta đều là tu sĩ kim đan, liền không gia nhập tiểu đối tranh đoạt bên trong, như thế nào? Thất trưởng lão móc ra một trương bàn cờ, dự định cùng Chu trưởng lão đánh cờ. Nếu như ta xuất thủ, Hách trưởng lão cũng sẽ ra tay, cục diện lập tức khẩn trương, chiến đấu cũng sẽ bền bỉ. Chu trưởng lão âm thầm suy tư, lại nhìn tranh đoạt kết quả như thế nào, ta thời gian cũng rất khẩn cấp, ta 5 tên đệ tử đối đầu 4 tên đệ tử, hẳn là thu hoạch lớn hơn. Như vậy tùy Hách trưởng lão chí ý. Chu Che Trời ngồi xếp bằng hư không, cùng Thất trưởng lão cầm lên quân cờ, bắt đầu đánh cờ. Thất trưởng lão lớn tiếng nói ra, các ngươi tiểu bối đi tranh đi. Lời mới vừa nói xong, 8 cái ngọc bài thoáng hiện lục quang, xuất hiện tại các nơi. Đại sư Minh ra lệnh một tiếng, đoạt bài. Lân cận. Đám người hiểu ý, hướng ngọc bài phóng đi, thời gian uống cạn chung trà, 8 cái ngọc bài liền có chủ nhân. Thật vừa đúng lúc, Tranh Banh phái lấy được 4 cái, Thanh Long môn lấy được 4 cái. Thất trưởng lão nhìn ở trong mắt, nghĩ thầm như vậy cũng tốt, lẫn nhau cân bằng, hẳn là sẽ không lên phân tranh. Bất quá không như mong muốn, Thanh Long môn bên trong một vị không có lấy được ngọc bài đệ tử đột nhiên bạo khởi, tấn công về phía Tam sư tỷ Chu Đan, muốn cướp đoạt trong tay lệnh bài. Chu Đan tế ra bản mệnh pháp bảo, nhất kiếm đỡ lại. Chu che trời nhìn chẳng diện, bất động thanh sắc, ngũ đã bốn, đã biết một phương tu vi còn cao một chút, phần thắng khá lớn, mừng thầm trong lòng. Một hữu truyền âm, đối đầu riêng phần mình đối thủ. Tiên hạ thủ vi cường. Lã Sơn bọn người hiểu ý, riêng phần mình tế ra bản mệnh pháp bảo, tấn công về phía đối thủ. Một hữu thẳng hướng trong đó một tên trúc cơ trung kỳ tu sĩ, tên tu sĩ này sắc mặt ngăm đen, hai mắt xanh lét, nhìn sắc mặt tu luyện không phải bình thường công phu. Quả nhiên, cái kia mặt đen tu sĩ tế ra một bát, bát bên trong bốc lên lục sắc sương mù, chắc là một cái độc tu. Một hữu che đậy ngũ giác, thế ra cửu lũ chủ ý, cùng cái kia mặt đen tu sĩ đối công đứng lên. Mặt đen tu sĩ xoa ra một đoàn sương mù màu lục, hóa thành ba cây cái rủi, hướng một hữu phong tới. Một hữu một truy liền đem sương mù màu lục đập nát, vung vẩy cửu lũ chủ ý, xoáy khởi trận trận gió lốc, đem sương độc thổi ra, tiếp đó đập tới. Theo lẫn nhau đối công, một hữu cùng mặt đen tu sĩ sát lại càng ngày càng gần. Mặt đen tu sĩ tự xưng là độc công cao minh, tu vi lại cao hơn một hữu một cái tiểu cảnh giới. Đang lúc đắc ý thời điểm, một hữu đột nhiên tế ra khắc một bản mệnh pháp bảo tịch diệt kiếm, nhanh chóng đánh lén người kia. Mặt đen tu sĩ né tránh không kịp, một đầu cánh tay phải bị chém xuống tới. A! Mặt đen tu sĩ quát to một tiếng, mặt lộ vẻ sợ hãi, như thế nào phía trước tu sĩ có thể đồng thời điều khiển hai cái bản mệnh pháp bảo? Đang lúc mặt đen tu sĩ chuẩn bị kéo dài khoảng cách thời khắc, đột nhiên ngốc tại chỗ, một hữu điều khiển tịch diệt kiếm, chém dụng mặt đen tu sĩ đầu người. Một hữu không có mơ tưởng, mau mau xông hướng Tam sư tỷ Chu Đan, bởi vì lúc này nàng đang tại lực chiến một cái trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, bởi vì lúc đó bị động phòng thủ, Tam sư tỷ cũng không có đối đầu trúc cơ trung kỳ tu sĩ. Cứ như vậy, đại sư minh còn có thể ứng đối hai tên trúc cơ trung kỳ, hai sư minh tắc thì đánh thành thạo điêu luyện, dần dần chiếm thượng phong. Một hữu tế ra tử kim huyền thiết ấn, cái kia ấn tăng vọt về sau, mãnh địa đánh tới hướng tên kia trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Chu đang gặp một hữu đến rút, trong nháy mắt nhẹ nhõm rất nhiều, bất quá lúc này Tam sư tỷ đuổi phải đã bị bạch một đao, tiên huyết chảy ròng. Chu che trời gặp chiến trường tình hình, mặt lộ vẻ bất an, nhất thời run tay, cờ sai một nước. Một hữu hét lớn một tiếng, thi triển bất kỳ kiếm pháp thần thông thức thứ nhất phá phàm trần, liền thấy mây đen cuốn tụ tập, một thanh màu cam cự kiếm từ trong vân nô ra, thẳng hướng trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Cái kia trúc cơ hậu kỳ tu sĩ mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, cầm trong tay bản mệnh pháp bảo quét ngang, không ngừng bấm niệm pháp quyết, một thanh đại đao bước lên hắc yên, hướng cự kiếm phóng đi. Sư tỷ, đánh lén. Hai cái đánh một cái, há có thể nhường đối thủ từng cái mải. Tam sư tỷ tế ra bốn cái phi châm, con lại bắn ra, hướng người kia bay đi. Trúc cơ hậu kỳ tu sĩ không kịp gia tăng linh lực duy trì thần thông, lấy ra một cái viên thuận đón đỡ. Một hữu lần nữa thêm đại pháp lực, tự kiếm đánh nát đại đao, tiếp tục hướng tu sĩ kia công tới. Sư tôn cứu ta! Cái kia trúc cơ hậu kỳ tu sĩ mắt thấy không được lại, phát ra tiếng kêu cứu. Chương 57, kim cương phục ma trận, thông quan đổi bảo vật. Chương 57, kim cương phục ma trận, thông quan đổi bảo vật. Chu che trời cũng không kiềm chế được nữa, vô bàn cờ, chuẩn bị đứng dậy cứu người. Trong lúc hắn đứng dậy thời điểm, thất trưởng lão bay tới trước người ngăn lại. Hách nhất ba nói ra, Chu trưởng lão, ngươi ta đã nói trước, tiểu bối chi tranh, chúng ta không nhúng tay vào, đều phải thân tử đạo tiêu rồi, còn quản ngươi nhiều như vậy đã nói trước. Chu che trời đang muốn né tránh ngăn cản, thất trưởng lão đã ra chiêu, hai tên tu sĩ kim đan cũng đánh lên. Trúc cơ hậu kỳ tu sĩ không có chờ tới Chu che trời, lại chờ được một hữu cửu lũ chủ ý, đồng thời điều khiển hai cái bản mệnh pháp bảo, chiến lực quả nhiên mưu hãn. Người kia chưa kịp sử xuất chiêu thứ hai, liền bị một truy đánh cho bay ra trượng có hơn, tiên huyết của vốn. Tam sư tỷ không cho cơ hội thở dốc, trực tiếp chém người kia. 4-3, một hữu bốn người nhất thời lòng tin đại chấn. Giao đấu tiền học tên kia trúc cơ trung kỳ tu sĩ, dáng người mặc dù rất cường tráng, nhưng lúc này đã thần sắc hốt hoảng, vung vẩy lưỡi búa cũng đã rối loạn chân pháp. Một hữu hướng đại sư hướng huynh Lã Sơn bên cạnh, phía trước đi hỗ trợ, Tam sư tỷ Chu Đan tắc thì xông về tiền học phương hướng. Chỉ cần Lã Sơn cùng một hữu lại kéo dài một chút, Chu Đan cùng tiền học lúc này hai chọi một, thủ thắng phía sau chiến cuộc liền có thể triệt để thay đổi. Thất trưởng lão lúc này đang cùng Chu che trời đánh cháy bỏng, khó phân thắng bại, chiến đấu dư ba lúc qua, núi hoang bị chém bằng, cự thạch bay loạn, bụi mù nổi lên một phía. Một hữu phân đi một cái trúc cơ trung kỳ tu sĩ, Lã Sơn lập tức biến khoan khoái, hắn cầm trong tay trường côn múa đến bay lên, vẹn vẹn ba cái hiệp liền đem đối thủ đánh tới hoài nghi tu chân nhân sinh. Một hữu lúc này kình chống nhau xê giữa kỳ kỳ tu sĩ cầm trong tay trường tiên, tóc hiện lam, cái chán quấn lấy băng gấm. Lam phát tu sĩ một mặt ngon sắc, mỗi lần co rúm trường tiên, khỏe miệng đều sẽ run rẩy một chút. Một hữu lo lắng đối phương thi triển át chủ bài, phát động thần thức công kích, đối phương ngây người một lúc ở giữa, một hữu giơ tay chém xuống, đem lam phát tu sĩ chém chết. Chu che trời quay đầu nhìn về phía một hữu đã đem chính mình hai tên đệ tử chém giết, trong lòng sinh ra vô tận phẫn nộ. Hắn dùng lực một trường vỗ ra, thất trường lao ứng đối ở giữa, hắn tránh ra vòng chiến, thẳng hướng một hữu. Nay thiên lão phu muốn tiêu diệt ngươi. Chu che trời hướng về phía một hữu phiến ra một trường, cái kia trường trên không trung phảng phất một cái bật hai. Kim đan hậu kỳ tu sĩ chi lực mang theo vô tận phẫn nộ. Một hữu tại trong tuyệt vọng móc ra tử kim nắp quan tài, ra sức đón đỡ. Cái này cự vật vừa xuất hiện, đem Chu che trời cũng là cả kinh. Tử kim khoáng có hút phó công kích hiệu quả, cái kia cái bật hai ba một tiếng đánh vào trên nắp quan tài, giảm yếu rất nhiều, bất quá vẫn đem một hữu phách phi mấy chục trượng. Một hữu bay ngược hướng mặt đất, một tiếng ầm vang, mặt đất đất đá bay lên. Một hữu phun ra mấy ngụm máu tươi. Luyện thể chín tầng, tử kim quan tài cuối cùng là bảo vệ cái mạng nhỏ của hắn. Hắn cầm ra hai hạt khôi phục nhanh chóng đan dược nhét vào trong miệng, sắc mặt cuối cùng đỡ hơn một chút. Chu che trời, ngươi công kích tiểu bối, thế nhưng là phá hư quý củ. Hách nhất ba hét lớn một tiếng, lao đến. Chu che trời không kịp lại bổ một đao, hắn đã bị Hách Nhất Ba ngăn cản lại tới. Hôm nay trận chiến đấu này, xem ra muốn không chết không thôi. Tiền Học bên này, có Chu Đan gia nhập vào, hai người không đến 10 cái hiệp liền đem đối thủ chém giết. Sau đó ba người hợp lực, đem một tên tu sĩ khác đánh giết. Chúc cơ chi chiến, toàn thắng. Tiền Học, Chu Đan, nhanh đi thủ hộ tứ sư đệ. Lã Sơn ra lệnh một tiếng, sau đó cấp tốc bay về phía thất trưởng lao phương hướng. Có Tiền Học Chu Đan hộ pháp, Mục Hưu xếp bằng ngồi dưới đất, bắt đầu khôi phục. Sư tỷ, đem ngọc bài tập hợp đủ, có thể cửa này liền có thể thông qua được. Mục Hưu sắc mặt trắng bệnh, nhưng hắn vẫn là không có quên thông quan sự tình. Cửa này chính là nhường đại gia tàn sát lẫn nhau, cuối cùng chỉ lưu một người. Mục Hưu mặt lộ vẻ vẻ phẫn nộ, cái này linh này lão tổ cũng không là vật gì tốt. Chu Đan cấp tốc bay đi thu thập chiến lợi phẩm, nàng đem 8 cái ngọc bài hợp lại cùng nhau. Đột nhiên bầu trời sáng lên một đạo quang mang, một thân ảnh lấp lóe. Linh này thánh tử đã tuyệt ra, bản quan kết thúc. Đạo thân ảnh kia vung tay lên, chỗ này tràng cảnh đột nhiên sụp đổ, thất trưởng lão cùng Chu Che Trời cũng ngừng tay đến, ứng đối đột nhiên biến hóa. Tràng cảnh biến đổi, đám người xuất hiện lần nữa trong đại điện. Chu Che Trời đột nhiên lần nữa làm loạn, hướng thất trưởng lão công tới. Chu Che Trời, ngươi không cách nào chiến thắng ta. Lần này bởi vì đệ tử ngươi xuất thủ cấp đoạn, mới đưa đến chiến đấu phát sinh. Thất trưởng lão hét lớn nói, đệ tử của ta không thể nào trở lấy bị giết đi. Bí cảnh cơ duyên, người người đều có thể có được, vì cái gì không thể là đệ tử của ta? Chu Che Trời khuôn mặt dày, cũng giống như tường thành rồi. Chúng đệ tử nghe lệnh, thế kim cương phục ma trận. Thất trưởng lão mặt lộ vẻ ngon sắc, thế phải đem Chu Che Trời chém giết. Mục Hữu tiếp theo. Lã Sơn ném qua đây một mặt trận kỳ, quan chú linh lực, vây quanh Chu Che Trời. Bốn người bay về phía bốn phía, đối với Chu Che Trời hiện lên vây quanh chi thế, hướng trận kỳ quan chú linh lực, tứ phía trận kỳ đột nhiên không gió pháp phối, bay lên trên ra bốn đạo quan tuyến, không ngừng giật lưới, biến thành một đạo lưới cháo, hướng chiến trường bao phủ xuống. Kim cương phục ma trận là kim cương phong trấn phong chi trận, uy năng cường đại. Thu. Thất trưởng lão ra lệnh một tiếng, Lã Sơn đánh ra một đạo pháp quyết, trận pháp không gian bắt đầu từ từ nhỏ dần. Hách Nhất Ba, có chuyện dễ thương lượng, ta đây liền rời đi nơi đây. Chu Che Trời song quyền nan địch mười tay, rốt cuộc biết Hách Nhất Ba cũng không xuất toàn lực đối chiến. Một. Thất trưởng lão mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, từ một hữu bị chụp một trường kia về sau, hắn đã quyết định muốn tiêu diệt này liêu. Hách Nhất Ba, vậy ngươi liền đợi đến Thanh Long môn trả thù đi. Chu Che Trời điên cuồng cười to, đột nhiên mặt tím tím xanh xanh gân bạo xuất, hai mắt huyết hồng. Hắn muốn tự bạo, đại gia tránh lui. Thất trưởng lão truyền âm, sau đó hắn đau lòng mà tay lấy ra khăn lụa, rót vào linh lực, đem cái kia xúc tiểu phục ma trận bao vây lại. Ầm, một tiếng vang thật lớn, liền bí cảnh đại điện đều lắc lư mấy lần. Thất trưởng lão khăn lụa giữ vững được một hơi, liền bị nứt vỡ, dư ba vọt ra, đâm đến trong đại điện đất đá bay mù trời. Chẳng trà về sau, trong đại điện cuối cùng bình ổn lại, đám người lúc này mới có rảnh rỗi nhìn một phía. Chu Che Trời túi chứa vật đã bị hủy phải nát bấy, nhưng có một cái ngọc bội lại hoàn hảo không chút tổn hại mà nằm trên mặt đất. Trải qua được tu sĩ kim đan tự bạo, không phải là phàm vật. Thất trưởng lão nhặt lên ngọc bội, thu vào, đồng thời căn dặn, nơi đây sự tình không được hướng ngoại nhân nhắc lên. Việc đã đến nước này, bên ngoài tình hình có thể rất nhanh sẽ trở nên khẩn trương, chúng ta có thể cần ở đây lưu thêm chút thời gian. Thất trưởng lão nói. Nghe từ sư tôn phân phó, bốn người tất cả chắp tay thi lễ. Tiền Học nói ra, sư tôn, phía sau đại điện tựa hồ có một cánh cửa nhỏ thoáng hiện ánh sáng nhạt. Đi, cùng một chỗ đi xem một chút. Thất trưởng lão dẫn bốn người hướng cửa nhỏ đi đến. Cửa nhỏ bị dễ dàng đẩy ra, nghĩ đến là bởi vì cửa thứ ba đã thông qua nguyên nhân. Năm người đi vào cửa nhỏ, rõ ràng nơi này là một chỗ tu luyện thất. Tu luyện thất kia sáng hơi tối, bốn phía treo trên vách tường đèn tròn, dù cho trải qua nhiều năm cũng chưa tắt. Chính giữa một tòa năm thước bạch ngọc liên đài, phía trên một bộ xương khô ngồi ngay ngắn, chắc hẳn đây chính là linh này lao tổ rồi. Thất trưởng lão đi tới. Một hữu truyền âm, sư tôn cẩn thận. Thất trưởng lão mặt lộ vẻ hơi cười nói ra, ta đã từng điều tra, không có vấn đề. Liên đài sau đó, trên một chiếc bàn đá, để ba cái ngọc hạp, mỗi một cái ngọc hạp đều bị trận pháp bao phủ, trận pháp phía trước có một hình vuông ngăn chứa. Bốn người đi theo thất trưởng lão đi tới trước bàn, thấy trận pháp phía trước thư có văn tự, đưa vào ngọc bài, thu được cơ duyên. Thứ một cái ngọc hạp phía trước viết đột phá đan một cái ngọc bài, cái thứ hai ngọc hạp phía trước viết linh này chỉ 8 cái ngọc bài, cái thứ ba ngọc hạp phía trước viết linh này trải qua 3 cái ngọc bài. Sư tôn mang bọn ta đi tới nơi này, trải qua phong hiểm, bây giờ còn than thượng Thanh Long môn. Lã Sơn nói, dùng 8 cái ngọc bài hối đoái linh này chỉ, giao cho sư tôn, có thể trợ sư tôn sớm ngày tấn cấp kim đan cảnh đại viên mãn. Đồng ý. Ba người nhẹ gật đầu. Mặt khác hai cái vật phẩm, đột phá đan trúc cơ kỳ có thể dùng, có thể trực tiếp đột phá một cái tiểu cảnh giới, có ai ngọc bài ai lấy đi. Linh này đã là linh này lão tổ công pháp truyền thừa, có ai ngọc bài ai lấy đi. Lã Sơn nói lần nữa, lấy cái này hai cái vật phẩm người, yêu đan liền thiếu đi phân phối một điểm. Đồng ý. Ba người cảm thấy Lã Sơn nói đến hợp lý, đều nhẹ gật đầu. Thông Huyền đột nhiên truyền âm, búp bê, cái kia bạch ngọc liên đại không sai, ngươi không muốn những vật phẩm kia có thể đem cái này mang đi. Một hữu mặt có nghi ngờ, hướng Thông Huyền truyền âm, đây không phải phổ thông ngọc thạch sao, giống như không dùng à. Ngọc trong đá vây quanh một hạt giống, ngươi trước lấy đi, để nói sau. Liên theo tiền bối. Một hữu tâm bên trong mừng thầm. Sư tôn, lão tổ thưởng ta một cái ngọc thạch khối lỗi, cần muốn thôn vệ ngọc tài tu luyện, cái kia bạch ngọc liên đài ta muốn. Mục Hữu nhìn xem thất trưởng lão, chỉ bạch ngọc liên đài. Phổ thông ngọc thạch liên đài, không quá mức tác dụng, ngươi lấy đi là đủ. Thất trưởng lão cười nhìn về phía Mục Hữu vung tay lên, đem liên đài thu vào trong túi chứa vật. Sư tôn ta muốn linh này trải qua, thế nhưng là chỉ có một cái ngọc bài. Tiền Học bắt đầu cười hắc hắc, sờ lên đầu. Ngọc của ta bài cho ngươi. Mục Hữu đem ngọc bài đưa cho Tiền Học. Ta cũng cho ngươi. Chu Đan cười cũng đem ngọc bài đưa tới. Được rồi, ta ơn sư muội sư đệ. Tiền Học hưng phấn lên. Đột phá đan vậy thì về ta đi. Lã Sơn lung lay trong tay ngọc bài. Lã Sơn nâng linh này chỉ, hiến tặng cho Thất trưởng lão. Thất trưởng lão sắc mặt mừng rỡ, rõ ràng cái này linh này chỉ nhất định không phải phàm vật. Đám người đem lấy được yêu đan phân phối hoàn tất, cũng có thu hoạch, tất cả đều vui vẻ. Thất trưởng lão mở miệng nhắc nhở, nhớ kỹ, này bí cảnh là một hữu cống hiến ra tới, đại gia về sau đều phải chiếu cố nhiều tiểu sư đệ. Ba vị sư minh sư tỷ đều nhìn về một hữu, nhất là Lã Sơn Tiền Học, còn kéo đi một cái một hữu, chọc cho một hữu thoải mái nở nụ cười. Bây giờ tất cả mọi người có tài nguyên tu luyện, chúng ta ở đây tu luyện nửa tháng chờ bên ngoài yên tĩnh lại rời đi. Thất trưởng lão nói đi, liền đi ra cửa nhỏ, đến lại điện bên trong bắt đầu nhắm mắt tu luyện. Chương 58, linh này tàn ảnh di ngôn, Thanh Long môn thâm đảm bố trí mai phục. Chương 58, linh này tàn ảnh di ngôn, Thanh Long môn thâm đảm bố trí mai phục. Linh này bí cảnh trong đại điện, một hữu mấy người năm người ở chỗ này tu luyện. Thất trưởng lão đang nhắm mắt tu luyện, nửa tháng thời gian cũng không thích hợp tu sĩ kim đan bế quan, hắn càng nhiều là ở cảm ngộ. Đại sư Minh Lã Sơn ăn vào đột phá đan, tấn cấp trúc cơ kỳ đại viên mãn. Hai sư Minh Tiền Học đang tu luyện linh này trải qua, đây là một bộ có thể tu luyện đến nguyên anh kỳ công pháp. Tam sư tỷ Chu Đan đang tại luyện hóa yêu đan, xông vào trúc cơ hậu kỳ. Một hữu bỏ ra ba thiên thời gian, mới đem thương thế hoàn toàn khôi phục, sau đó một tia thần thức tiến vào Thông Huyền Tháp. Tiền bối, có thể hay không nói một chút cái kia Bạch Ngọc Liên Đài? Một hữu hướng Thông Huyền chắp tay hành lễ. Bạch Ngọc Liên Đài đúng là vật bình thường, ở trong đó hạt giống cũng không phải bị người vì bỏ vào, mà là thiên địa tạo hóa Bạch Ngọc tạo thành thời điểm, viên này hạt giống đã liền ở trong đó. Thông Huyền nở nụ cười. Tiền bối, vậy cái này hạt giống ít nhất cũng có ước năm đi. Nó còn có sinh cơ sao? Thông Huyền đáp, ước năm thiếu đốt, nó không có bị nóng chảy, có thể chỉ cần một giọt Long Vương Tiên Thủy, nó liền có thể lần nữa lớn lên. Có thể nhìn ra là cái gì hạt giống sao? Bây giờ còn nhìn không ra. Thông Huyền nói, khi tìm thấy Long Vương Tiên Thủy chi trước, không nên mở ra tòa này Bạch Ngọc Liên Đài. Ở tại bên trên ngồi xuống tu luyện, có lẽ có những công hiệu khác. Một hữu minh bạch. Khối kia không biết tên tài liệu, ta có chút phát giác. Thông Huyền lấy ra một khối đá, vật này ứng vì tụ linh tà thạch, có thể đem linh lực hút lấy trong đó, vì chủ nhân luyện hóa tu luyện sử dụng. Tu sĩ kim đan có thể luyện hóa sử dụng, bởi vậy vật này đối với trúc cơ tu sĩ uy hiếp rất lớn, đối với tu sĩ kim đan không khác đưa tặng cơ duyên. Một hữu nở nụ cười, nói ra, minh bạch, may mắn không dùng tại tu sĩ kim đan trên thân, nếu không thì muốn làm trò cười cho thiên hạ. Cái kia có biện pháp nào không đem hắn luyện chế thành một kiện pháp bảo đâu? Thông Huyền nghĩ phía sau nói ra, ngươi có thể cân nhắc luyện chế thành hồ lô loại pháp bảo, có thể để thăng uy năng. Ta trang một chút tài liệu cần thiết, có cơ hội lúc có thể thử một phen. Tiền bối, ngài có rảnh lúc lại nghiên cứu một chút kiện vật phẩm này. Mục Hưu đem cái kia ẩn lôi miếng sắt giao cho Thông Huyền, đối nó chắc tay, thối lui ra khỏi Thông Huyền Tháp. Thông Huyền Tháp hoàn toàn hấp thu luyện hóa Tháp Thiên Tháp về sau, Thông Huyền tiền bối luyện khí chi thức bây giờ vô cùng phong phú, có thể trợ giúp Mục Hưu giải quyết luyện khí phương diện vấn đề. Nửa tháng thời gian trôi qua rất nhanh. Mục Hưu trong Thông Huyền Tháp đem bất kỳ kiếm pháp 12 thức tu luyện đến xuất thần nhập hóa, tăng lên trên diện rộng cận chiến lược công kích. Đồng thời đem Lưu Tinh Bộ tu luyện đến tầng thứ 2 viên mãn, thân pháp càng thêm linh hoạt đa dạng. Các ngươi nhìn đại điện đỉnh chót có một đạo truyền tống môn đang lóe lên, không có gì bất ngờ xảy ra, đó chính là bí cảnh mở miệng. Thất trưởng lão hướng bốn vị đệ tử truyền âm, truyền tống môn có xác định vị trí truyền tống môn, cũng có ngẫu nhiên truyền tống môn, ta muốn đạo này truyền tống môn xác suất lớn hẳn là xác định vị trí truyền tống môn. Bốn vị đệ tử cùng nhau hướng đi thất trưởng lão, nghe sư tôn nói chuyện. Hôm nay chúng ta liền xuất phát, bên ngoài hẳn là cũng đã yên tĩnh. Thất trưởng lão nói tiếp, các ngươi đem môn phái trang phục đổi đi, nếu như chúng ta chưa từng xuất hiện cùng một chỗ, đại gia liền căn cứ tự thân tình huống tùy cơ ứng biến, chạy về tông môn. Tuân mệnh, sư tôn. Mục Hữu bốn người sau khi trả lời, bắt đầu hành động. Thất trưởng lão dẫn đầu tiến vào truyền tống môn, biến mất không thấy gì nữa. Mục Hữu là cái cuối cùng, khi hắn tới gần truyền tống môn đang muốn tiến vào lúc, phát giác truyền tống môn phía trên tựa hồ có một lỗ khảm, nhìn phía trên kia đồ án, cùng ban thưởng ngọc bài tương tự. Mục Hữu ngừng lại, lấy ra một cái ngọc bài, đây là cửa thứ nhất thu hoạch, cũng không sử dụng, phía trên đồ án quả nhiên cùng cái kia lỗ khảm nhất trí, hắn đem ngọc bài chụp vào trong đó. Lập tức hiện ra làm quang truyền tống môn đã biến thành kim quang truyền tống môn. Quả nhiên có huyền cơ. Mục Hữu thêm chút suy tư liền tiến vào bên trong. Thất trưởng lão cùng mặt khác ba tên đệ tử tiến vào truyền tống môn về sau, xuất hiện ở linh này sau ẩn trận vài tòa thâm đàm. Thất trưởng lão đem bọn hắn tụ tập cùng một chỗ chờ đợi chừng một khắc đồng hồ, Mục Hữu đều chưa từng xuất hiện. Sư đệ có thể hay không xảy ra chuyện gì? Chu Đan sắc mặt tiêu bội hỏi, lần này bí cảnh chuyến đi, đám người đối với Mục Hữu hảo cảm đều tăng lên rất nhiều. Thất trưởng lão tế ra phi chu, mang theo ba người hướng tông môn bay đi. Mặc dù hắn dạng này an ủi đệ tử, trong lòng vẫn có chút buồn chồn. Thất trưởng lão thầm nghĩ trong lòng, chỉ mong Mục Hữu vô sự. Mục Hữu không có bị truyền tống đến nơi khác, mà là bị chuyển về đến bí cảnh trong phòng tu luyện. Bất quá lúc này, một đạo nữ tu quang ảnh đứng lơ lửng giữa không trung, nàng lộ ra hết sức trẻ tuổi, đầu đội ba cây cây trầm, mi tâm hình như có linh quang lấp lóe, đang nhìn Mục Hữu. "Tiểu tử không cần sợ, ta là linh này." Cái kia đạo quang hình ảnh nói, "Ta chỉ là một đạo tàn ảnh." Bái kiến tiền bối. Mục Hữu chắp tay hành lễ. "Không có hối đoái bảo vật, lưu lại ngọc bài, lòng ngươi tính chất thượng giai. Lấy đi Bạch Ngọc Liên Đài, xem ra ngươi tự có phúc duyên. Ta cũng không cần nhiều lời, cái kia trong đài sen có một hạt 100 triệu năm trước tiên thực hạt giống, tên là Ngộ Không Đằng. Ngươi lại thật tốt thiện đãi chi, đại đạo khả kỳ. Linh này tàn ảnh nói nói, liên đại như là đã lấy đi, ta đây xương khô cũng sẽ không có nơi hội tụ, tiểu tử nếu là có tâm có thể giúp ta lá dụng bề cội, đưa tới Tử Dương phủ hậu sơn an táng. Mục Hữu định không phụ ủy thác. Mục Hữu đã sớm đem linh này xương khô bao vây lại, đặt ở trên bệ đá, hắn vung tay lên, thu vào trong túi trữ vật. Mục Hữu thầm nghĩ, Tử Dương phủ, ta có ấn tượng, kim tiền bối tông môn. Linh này ngàn năm lực động, tháng này chớ nói luân hồi, thổ thức này đại đạo chưa thành, nguyện thông thiên tử có hậu nhân. Linh này tiền bối ngâm lấy điệu hát dân gian, quang ảnh chậm rãi tiêu tan không thấy. Mục Hữu chắc tay, đi ra cửa nhỏ, bay về phía truyền tống môn, đi vào. Thâm đàm phía trên, Mục Hữu thân ảnh thoáng hiện. Mục Hữu gặp phụ cận không có sư tôn thân ảnh, lập tức nghĩ đến, làm trễ mãi chút thời gian, sư tôn bọn hắn hẳn là đã đi rồi. Mục Hữu đang muốn tế ra phi hành pháp khí, một thanh âm đột nhiên truyền tới. Người tới chạy đâu? Có chuyện muốn hỏi. Phiền toái. Mục Hữu cảm thấy hết thảy ba đạo tu sĩ khí tức, một cái kim đan sơ kỳ tu sĩ, hai tên trúc cơ trùng kỳ tu sĩ. Mục Hữu sắc mặt chấn định lại, hướng về phía phương hướng âm thanh chắp tay, nói ra, tiền bối hà tất giấu đầu lộ đuôi, hiện thân gặp mặt. Một cây nhỏ hơi hơi lắc lư một cái, ba tên tu sĩ từ trong đó bay tới. Cầm đầu tu sĩ kim đan trực tiếp nói ra, ta là Thanh Long môn Cao Vân Sơn, lúc trước nơi đây xuất hiện bốn bóng người, bây giờ làm hà chỉ có ngươi một người. Người này gọi Cao Vân Sơn tu sĩ, thân mang màu tím đoạn đả trang phục, trên mặt lạc má hồ phi thường chỉnh tề, thu khoáng bên trong lộ ra chút ưu nhã, tay nắm một thanh quả sát. Hai gã khác trúc cơ tu sĩ, một béo một gầy đi theo Cao Vân Sơn sau lưng. Lúc trước có bốn bóng người sao? Tại hạ cũng không biết, ta là vừa đến nơi đây. Mục Hữu nhìn xung quanh, hắn muốn đem sư tôn bốn người đạt được sạch sẽ. Nghe nói gần nhất nơi này có cơ duyên xuất hiện, ta cũng tới đây tìm tòi một phen. Thôi muốn gặp ta. Ngươi là đột nhiên xuất hiện tại nơi đây, như thế nào là tới nơi này tìm tòi? Cao Vân Sơn mang theo sắc mặt giận dữ, đưa tay chỉ hai tên trúc cơ tu sĩ nói nói, trung thực giải thích, có không có ở nơi này trông thấy mặc loại này phục sức tông môn đệ tử. Tiên bối, ta vừa tới đây, chưa từng gặp qua. Ngã tông nửa tháng trước một nhóm đan dược vật tư di thất, ngươi có dám cầm túi chứa vật kiểm tra cho ta? Cao Vân Sơn lúc này mà không biểu tình, âm thanh nghiêm khắc. Mục Hữu tâm bên trong thầm nghĩ, khinh người quá đáng. Nửa tháng trước vật tư di thất, nếu là ta cũng sớm đã thủ tiêu tăng vật, hà tất ở chỗ này chờ các ngươi tới bắt? Mục Hữu sắc mặt nghiêm nghị nói nói, kiểm tra ta túi chứa vật, không thể nào. Ngươi tự tìm cái chết. Giết hắn. Cao Vân Sơn hướng hai tên đệ tử ra hiệu. Mục Hữu không đợi hai người công tới, móc ra một cái diệt linh châu, hô lớn, dám tới thì cũng chết. Ngươi Thanh Long môn vật tư di thất liên quan gì đến ta? Diệt linh châu, một khi bạo tạc, kim đan sơ kỳ tu sĩ đều khó mà ngăn cản. Hai tên tu sĩ gặp một hữu vật trong tay, mặt lộ vẻ sợ hãi, không dám phụ cận. Cam lòng một thân dốc thịt, dám đem kim đan kéo xuống ngựa. Đạo hữu dễ nói. Đạo hữu dễ nói. Cao Vân Sơn vừa nói chuyện, cũng lui về phía sau hơn 20 trượng. Chương 59, chiến tam tu sĩ hiểm vấn mệnh, luyện chế tử kim nhuyễn ngọc giáp. Chương 59, chiến tam tu sĩ hiểm vấn mệnh, luyện chế tử kim nhuyễn ngọc giáp. Một hữu thấy đối phương ba người co rụt về đằng sau, liền toàn lực vận chuyển lưu tinh bộ, hướng tây bỏ chạy. Người này có trọng đại hiểm nghi, truy. Cao Vân Sơn ra lệnh một tiếng, mập gầy hai tên tu sĩ lẫn nhau, hướng Mục Hữu đuổi theo. Bọn hắn không dám quá tiếp cận Mục Hữu, lo lắng hắn thật sự cá chết lưới rách, dẫn bạo diệt linh châu. Cao Vân Sơn cũng theo ở phía sau theo nói lấy hắn tu vi, chớp mắt liền có thể đuổi tới, tiếc rằng sinh mệnh thành đáng ngưỡng mộ, không thể tùy tiện phiêu. Cái này diệt linh châu mua phải đáng giá. Mục Hữu trước đây mua lúc đau lòng, hiện tại xem ra cái này diệt linh châu mới là xuất hành thiết yếu vật phẩm. Một đuổi một chạy đã 5 bách lý. Mục Hữu mục tiêu là phía tây đại thành Thái Cực thành, khoảng cách 3600 bách lý, chỉ cần đi vào thành nội. Lượng hắn Cao Vân Sơn cũng không thể trắng trợn đánh giết tu sĩ. Mục Hữu nghĩ đến tuy tốt, cái kia Cao Vân Sơn cũng không phải kẻ ngu dốt, hắn nghĩ ra biện pháp, móc ra một cái bốn chân thú khôi lỗi, ném Mục Hữu. Cái này bốn chân thú khôi lỗi mọc ra đầu voi đuôi chuột, tứ chi tựa như chân gà, cũng đạt tới trúc cơ chiến lực, trực tiếp đem Mục Hữu ngăn lại. Khinh người quá đáng. Mục Hữu lần thứ hai bán giận, hắn cũng không kiêng kỵ cái kia hai tên trúc cơ tu sĩ, mục đích của hắn chính là muốn kéo ra ba người trên tuyến, tùy thời đánh giết trúc cơ, sau đó lại đảo vòng. Mục chân, thay ta ngăn trở cái kia khôi lỗi. Mục Hữu gọi ra Mục chân, đưa ra Viêm Long kiếm. Mục chân tuy là lần đầu chiến đấu, nhưng không sợ chút nào, trải qua một đoạn thời gian tu luyện, bây giờ đã trúc cơ trùng kỳ tu vi, ứng phó bốn chân thú khôi lỗi, hẳn là đầy đủ. Mục Hữu cầm trong tay Diệt Linh Châu, hướng cái kia hai tên trúc cơ tu sĩ vọt tới. "Đến, cùng chết đi." Mập gầy hai tên tu sĩ gặp Mục Hữu ngược lại hướng bọn hắn vọt tới, nhao nhao lùi lại, cách xa hơn một chút Cao Vân Sơn lòng sinh không vừa lòng, thế ra quan sát, hướng Mục Hữu đánh tới. "Liều mạng." Mục Hữu không còn keo kiệt Diệt Linh Châu, toàn lực ném về lui về phía sau hai tên trúc cơ tu sĩ. Quan sát bay tới, Diệt Linh Châu bay đi, mập gầy hai tên tu sĩ đã biến thành trung gian chỉ ngư. Bạo! Mục Hữu một tay nắm chặt, Diệt Linh Châu vang một tiếng, nổ ra. Quan sát bị tạc bay, mập gầy hai tên tu sĩ phòng ngự mặc dù kịp thời, nhưng béo tu sĩ bị tạc phải máu thịt bé bét, chết thảm tại chỗ, gầy tu sĩ một cánh tay nổ bay, lớn tiếng kêu rên. Đi theo như heo sư tôn, các ngươi có hối hận không? Mục Hữu giết người chu tâm, hét to. Tên kia gầy tu sĩ đột nhiên nghĩ đến cái gì, mặt lộ vẻ một tia bán sắc, nghĩ đến bọn hắn sư tôn không có thiếu coi bọn họ là phá hôi. Không có Diệt Linh Châu đi, chuẩn bị nhận lấy cái chết. Cao Vân Sơn mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, hét lớn một tiếng, lao đến. Mục Hữu tế ra tịch diệt kiếm, trong tay bấm niệm pháp quyết, thi triển bất kỳ kiếm pháp thần thông thức thứ nhất phá phàm trận. Mây đen cuốn tụ tập, vòng xoáy bên trong một thanh cự kiếm ló ra, thẳng hướng Cao Vân Sơn. ngươi là tranh vanh phái đệ tử. Một hữu thân mang áo đen, vẫn là bị Cao Vân Sơn nhìn thấu. Cao Vân Sơn thấy vậy thần thông, không dám thất lễ, hắn vận chuyển trong tay quả sát, một đầu thanh long tại phiến ở giữa bay múa, bay lên, hướng cự kiếm kia bay đi. Oanh một tiếng vang thật lớn, một hữu bị đẩy lui mấy trượng, trong miệng tiên huyết của vốn. Cao Vân Sơn cũng lảo đảo mấy bước, mặt lộ vẻ kinh hãi. Kẻ này giữ lại không được. Cao Vân Sơn lần nữa bấm niệm pháp quyết, một đầu thanh long lại tại phiến ở giữa bay múa. Một hữu nắm lên mấy hạt khôi phục đan dược nhét vào trong miệng, lần nữa bấm niệm pháp quyết thi triển phá phàm trận. Thông Huyền lúc này truyền âm, "Búp bê, người ta hợp lực thi triển thần thông." Một hữu lập tức cảm thấy một cỗ bàng bạc chi lực ra chỉ tại đan điền, một thanh cự kiếm từ vòng xoáy bên trong nô ra. "Chịu chết đi." Cao Vân Sơn tin tưởng một cách này, nhất định có thể đem một hữu chém giết. Một kiếm phá phàm trận, uy năng thế không thể đỡ, thanh long gào thét, một chùm ánh sáng từ trong miệng vươn ra, lại không động được cự kiếm mảy may. Cự kiếm bẻ gãy nghiền nát, phản phất lưu hình, từ Cao Vân Sơn trong lồng ngực xuyên qua, ngũ tạng câu phần. Cao Vân Sơn mang theo vẻ khó tin, một hữu móc ra tụ linh tà thạch, đem Cao Vân Sơn kim đan hút ra, đều nuốt hết. Cách đó không xa gầy tu sĩ thấy thế, chuẩn bị chân phát chạy trốn. Một chân, giết tu sĩ kia. Một hữu nhìn về phía một chân, lúc này cái kia khôi lỗi mất đi chủ nhân thần thức liên hệ, lập tức cương tại chỗ. Một chân chạy về phía gầy tu sĩ, nhất kiếm liền diệt giết hắn thân thể tàn phế. Thái Cực Thành, vũ châu trung bộ cỡ lớn thành thị, tranh banh phái ở vào Thái Cực Thành mặt phía nam 4000 dặm, trong Thái Cực Thành sắp đặt đại biểu chỗ. Một hữu một khắc không ngừng bay 4 canh giờ, cuối cùng đi tới Thái Cực Thành đông môn. Hắn giao xong vào thành linh thạch, thất tha thất thể hướng đi thành đông bắc tranh banh phái đại biểu chỗ, vừa đi đến cửa lấy ra đệ tử lệnh bài, liền ngã xuống đất mất đi. Vài tên tu sĩ cảm thấy băng động, chạy ra, gặp một hữu trong tay cầm thần truyền đệ tử lệnh bài, vội vàng đem hắn ôm tiến vào. Cầm đầu tu sĩ phân phó bên cạnh tu sĩ, nhanh chóng hướng tông môn đưa tin. Sau nửa canh giờ, một cái tóc hoa bạch từ lông mày rũ xuống lao giả đi vào đại biểu chỗ, người này chính là thất trưởng lao Hách Nhất Ba. Đại biểu chỗ trong một gian phòng, một hữu đang nằm trong phòng. Bẩm báo thất trưởng lão, một sư đệ thương thế đang khôi phục, chủ yếu là cơ thể tiêu hao nghiêm trọng, thoát lực. Một cái trúc cơ đệ tử hướng thất trưởng lao chắp tay hành lễ, ta đã cho hắn ăn vào hợp khí đan, bây giờ đã khí tức bình ổn. Được, ta dẫn hắn trở về tông, ngươi để sau lại thưởng. Thất trưởng lao nói đi, rũ ra một tấm thảm, đem một hữu thu vào, lập tức đi ra cửa bên ngoài, đi ra ngoài thành. Tranh banh phái Kim Cương phòng, một hữu tỉnh lại, lúc này thất trưởng lão cùng tam sư tỷ đang tại hắn trong đập phủ. Bái kiến sư tôn. Một hữu chậm rãi đứng dậy. Nghỉ ngơi cho khỏe, không cần đa lễ, ngươi đại sư minh cùng hai sư minh đều đang bế quan, không có tới nhìn ngươi. Sau khi khôi phục lại đến tìm ta. Thất trưởng lão mang theo tam sư tỷ Chu Đan đi ra một hữu đập phủ. Một hữu gọi ra một chân, sau đó lần nữa nằm xuống nghỉ ngơi. Tiền bối, ngươi không ngại a? Một hữu đi tới Thông Huyền Tháp không gian thăm hỏi Thông Huyền. Điều tức mấy ngày liền tốt. Tiền bối, mấy ngày nữa, ta muốn đi lôi phong tốc đột bảo. Lần này bí cảnh tìm đòi, để cho ta cảm thấy thực lực mình còn không thể tự vệ. Thông Huyền nói ra, Ngọc Y Liễu nam tử món kia Ngọc Y Liễu, ngươi có thể lấy tới luyện chế một phen, cái kia là một món bảo vật. Một hữu đi tới Thông Huyền Tháp tầng 2, Ngọc Y Liễu nam tử thi thể còn đặt ở vậy khuôn mặt không có biến hóa, phản phất trong giấc ngủ. Ngọc Y Liễu nam tử lúc đó bị Thông Huyền Tháp trấn áp mà chết, bây giờ thi thể nhìn tựa như vô sự, có thể thấy được cái này Ngọc Y Liễu lên đại dụng. Đắc tội, tiền bối. Một hữu lấy ra một bộ bạch y liễu, thay đổi Ngọc Y Liễu, sau đó thả ra một cái hỏa cầu, đem Ngọc Y Liễu nam tử tiêu. Sở dĩ Mục Hữu bây giờ mới xử lý cái này cỗ thi thể, là bởi vì tại Ngọc Y Liễu một lúc, hắn muốn tìm cơ hội dùng thi thể đổi lấy sinh tồn cơ hội, cho nên mới bảo lưu lại tới. Thu hồi cho cốt, Mục Chân đem hắn chôn khi theo thân động phủ cây lâm trung. Cái này Ngọc Y Liễu là vật trí âm, cần luyện chế lại một lần, dùng trí dương chi vật hòa giải. Thông Huyền nói, hiện tại trong tay trí dương chi vật chủ yếu là tử kim khoáng, có thể dùng Ngọc Y Liễu làm nền, tử kim khoáng làm tài liệu chính liệu, giữ lại lúc đầu băng tâm trấn hồn công dụng, tăng thêm tím bẩm hấp thu tổn thương năng lực, âm dương hòa giải, thích hợp ngươi hơn mặc. Nếu như gia nhập vào máu tươi của ta luyện chế, phải chăng có thể để thăng uy năng? Đương nhiên, sẽ để cho vật này biến giống như chính mình da thịt đồng dạng, cùng mình độ phù hợp cao hơn. Thông Huyền nói, bất quá, khuyết điểm là vật này đã biến thành duy nhất tính chất, sau này không cách nào lại lần luyện chế thăng cấp. Thế thì không sao, giải quyết trước mắt vấn đề, bảo mệnh trọng yếu nhất. Hai ngày về sau, Mục Hưu đứng dậy, treo lên bế quan bài, lách mình tiến vào Thông Huyền Tháp tầng 2, bắt đầu luyện chế Ngọc Y Liễu. Một tháng sau, luyện chế thành công, lúc đầu Ngọc Y Liễu đại biến dạng. Từ kim sắc sợi tơ tinh mịn tơ may, những thi tuyến kia bên trong ẩn ẩn dần hiện ra nguyên lai ngọc y liễu màu sắc. Vật này liền kêu tử kim nhuyễn ngọc giáp. Một hữu nhìn lấy tự mình luyện chế trang bị, mặt lộ vẻ đắc ý, cái này nâng bầu trời luyện khí thất quả nhiên không tầm thường, dựa theo ta chân thực năng lực, e rằng tại cái khác luyện khí thất căn bản là không có cách luyện chế ra cái này các loại trang bị. Nguyên lai còn tưởng rằng luyện khí thất chẳng có gì ghê gớm, bây giờ một hữu lại cảm thấy nhặt được bảo. Thông Huyền gật đầu cười, đó là đương nhiên, cái này nhuyễn giáp đủ để ngăn chặn kim đan trung kỳ tu sĩ một kích chí mạng. Một hữu đem nhuyễn giáp mặc lên người, cảm giác vô cùng rắn bảo. Phản phất ra của mình, mặc vào chân truyền đệ tử trang phục, Mục Hưu đi ra đệ tử động phủ. Chương 60, Lôi Phong Cốc luyện thể, Lý Nghĩa theo đuôi, luyện thể trúc cơ. Chương 60, Lôi Phong Cốc luyện thể, Lý Nghĩa theo đuôi, luyện thể trúc cơ. Tranh banh phái Kim Cương phòng, Mục Hưu mới vừa đi ra đệ tử động phủ, trên lưng lệnh bài liền phát sáng lên. Một tia tin tức truyền đến, Mục Hưu, vi sư thu được linh này chỉ, vật này bên trong có dấu linh này suối, đây là thiên đại cơ duyên. Ta sẽ bế quan một đoạn thời gian, vi sư đề nghị ngươi cũng bế quan lấy cao tu vi, lấy ứng đối có thể đến nguy cơ. Nguy cơ? Nguy cơ gì? Một Hưu ám nói, Thanh Long môn nguy cơ, xử lý rất sạch sẽ a. Một Hưu không nghĩ nhiều nữa, vô luận lúc nào, tăng cao thực lực đều rất trọng yếu. Đi trước Lôi Phong cốc. Một Hưu tâm bên trong hạ quyết định. Một chân, ngươi lưu lại Kim Cương phòng, tìm một tiên lặng tử phong giúp ta mở độc phủ, đem bên trong chiến lợi phẩm nên xử lý cũng xử lý một chút. Lại mua một cái phòng ngự trận bàn, linh thạch không đủ có thể cầm lệnh bài điểm cống hiến đổi. Một Hưu gọi ra Một Chân, đem chính mình chân truyền đệ tử lệnh bài cùng mấy cái Thanh Long môn túi chứa vật đưa cho nàng. Một Hưu đồng thời căn dặn Một Chân, giấu đi xem một chút cha mẹ. Được, ca ca, đi ra ngoài lịch luyện chú ý an toàn. Chuyến này chỉ vì đi Lôi Phong cốc luyện thể cùng với đoạt bảo, Một Hưu cảm giác hẳn là sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Hắn không làm càng chuẩn bị thêm, lập tức hướng nam mặt Lôi Phong cốc bay đi. Một Hưu hướng nam đi rồi, chúng ta đuổi kịp. Bốn tên tu sĩ từ Kim Cương Phong chân núi lộ đầu ra. Ngồi chờ một tháng kế tiếp, cuối cùng xuất hiện. Cầm đầu một người tu sĩ hung hăng nói, dám đả thương đệ ta, định nhường hắn thân tử đạo tiêu. Người này chính là Lý Nghĩa, Lý Ngũ Phúc ca ca. Hắn hiện tại giống như một hữu cùng vị trưởng lao thân truyền đệ tử, song linh căn tư chất, trúc cơ trung kỳ tu vi, rất được sư tôn hậu ái. Đi theo sau hắn ba tên tu sĩ là trúc cơ sơ kỳ tu vi, đều là cùng một phong đệ tử. Lý Nghĩa tế ra phi hành pháp khí, cẩn thận đuổi kịp. Sau một ngày, một hữu đi tới Lôi Phong cốc. Hắn từng ở đây tu luyện qua 2 tháng, đối với nơi này tương đối quen thuộc. Hắn thần thức cường đại, đã cảm thấy đằng sau đi theo cái đuôi. Cùng là trúc cơ tu vi, hắn thật không có e ngại, tiếp tục tiến vào Lôi Phong cốc chỗ sâu. Một Hưu tâm bên trong thầm nghĩ, các người tốt nhất cũng là đến dò xét xoẹt phong cốc đồng môn, nếu như muốn đánh ta chủ ý, có các người để mắt. Một Hưu đẩy về phía trước tiến 6 bách lý về sau, hắn bưng ngồi dưới đất, bắt đầu luyện thể. Một cái mặt vàng tu sĩ nói ra, sư minh, họ một tiến vào Lôi Phong cốc rồi, nơi này chính là cấm địa a. Nguy hiểm trùng điệp. Lý Nghĩa trong miệng ngậm lên một cây cỏ dại, nói, nghĩ đến hắn người mang một loại nào đó bảo vật có thể tiến vào bên trong đi. Chúng ta chờ đợi ở đây, không sợ hắn không ra. Bốn người tìm một chỗ sơn động, chuẩn bị ôm cây đợi thỏ. Lúc này, Một Hưu tâm không chuyển tâm, vận chuyển dẫn lôi rèn thể công, một cây OH trưởng thường giống như thực chất, đứng lơ lửng giữa không trung. Lôi điện lấp lóe, tiếng sấm vang rền, một đạo đạo sấm sét đánh về phía trường thường, sau đó tiến vào Một Hưu cơ thể. Sảng khoái, Một Hưu toàn thân truyền đến tê dại cảm giác, suýt chút nữa rên rỉ đi ra. Cường độ chưa đủ, tiếp tục hướng phía trước. Một Hưu biết rõ luyện thể tại sao có thể không thống khổ, vì tiến cảnh tu vi càng nhanh, hắn đột nhiên đẩy về phía trước tiến 4 mạch lý. Lôi điện tập kích đến, quả nhiên giống như tất cả luyện thể công pháp đồng dạng, quen thuộc phối phương lại tới. A, Một Hưu hét thảm lên. Một vòng lôi điện tẩy lễ sau đó, bình cảnh buông lỏng, luyện thể 10 tầng công thành. Nửa tháng sau, Một Hưu đẩy về phía trước tiến 2 bách lý, luyện thể 10 tầng đại viên mãn. Lúc này khoảng cách Lôi Phong cốc hoạch tâm còn có 3 bách lý. Một Hưu cảm giác thân thể của mình cường độ cường đại đến không tưởng nổi, đan điền cũng khuyết trương đến 720 trượng. Một Hưu lần nữa đẩy về phía trước tiến 1 bách lý, chuẩn bị ở đây tấn thăng luyện thể trúc cơ. Hắn vừa mới ngồi xếp bằng, đột nhiên một đạo giống như kim loại ma sát tiếng giống truyền đến. Một Hưu thầm nghĩ, thất giai tam nhãn lôi xà, tương đương với kim đan sơ kỳ tu vi. Tam nhãn lôi xà, toàn thân sấm sét đồ án, mi tâm hai mắt nhắm chặt, bên trong tựa hồ cất giấu đại khủng bố. Đầu này thất giai tam nhãn lôi xà chiều cao đã đạt đến thập tam trượng, cái đuôi thoáng hiện tử quang, tiến thêm một bước liền muốn lên cấp. Lôi hệ truy vừa ra, cùng hoàn cảnh này hô ứng, phản phát uy năng càng thêm cường đại. Một Hưu phóng tới lôi xà, huy động cửu vũ chủ y, đập xuống. Trên chiến trường ánh chớp lấp lóe, âm thanh chấn thiên, Một Hưu chiến ý dâng trào, vốn là bị lôi điện nổ nát quần áo lúc này càng thêm rách dưới. Luyện thể 10 tầng, tử kim nhuyễn ngọc giáp, nhường Một Hưu tránh lo âu về sau, coi lôi xà là trở thành đá mài đao. Song phương đại chiến hơn trăm hiệp, lôi xả cũng lại công kích không đến Một Hưu. Mi tâm chi nhãn đột nhiên mở rộng, một đạo thiểm điện cổ sáng vươn ra, bắn về phía Một Hưu. Một Hưu móc ra tử kim huyền thiết ấn, toàn lực đón đỡ, đồng thời điều khiển tịch diệt kiếm, trực chỉ lôi xả bảy tấc, đem xả mệnh thu hoạch. Ha 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 ha! Chiến thắng yêu thú cấp 7, Một Hưu tâm bên trong cuồng hỉ. Một Hưu đem lôi xả thu vào túi chữ vật, lúc này hắn cũng có chút thở hổn hển, lập tức xếp bằng ngồi dưới đất, chuẩn bị điều tức khôi phục. Vừa mới ngồi xuống, bầu trời mây đen quay cuồng, lôi điện từ không trung tập kích dưới, Một Hưu vội vàng vận chuyển dẫn lôi rèn thể công. Công pháp không có kịp thời thi triển, một đạo thiểm điện trực tiếp bổ xuống, Một Hưu đau đến nghiến răng nghiến lợi, phun một ngụm máu tươi đi ra. Hắn móc ra 2 hạt khôi phục đan dược nhét vào trong miệng, tiếp tục vận chuyển công pháp, nên đón lần thứ 2 lôi điện. Lúc này, Một Hưu đột nhiên cảm giác mình dẫn lôi rèn thể công tựa hồ trở nên càng thêm dễ dàng, bình cảnh tựa hồ đã mở ra. Ầm ầm, lôi điện lấp lóe, một đầu to bằng bắp đùi lôi điện tập kích đến, OH trưởng thương đều tránh ra ánh sáng. Một Hưu cảm giác cơ thể co lại nhanh chóng, sau đó lại bành trướng, một tiếng vang trầm, toàn thân kinh mạch quyết trường, cơ bắp xương cốt cũng tới lên tới mới cường độ. Trên da ánh chớp giống như tiểu xà xuyên thẳng qua. Một Hưu mở hai mắt ra, trong ánh mắt cũng lóe ánh chớp, một cỗ bảng bạc uy thế phóng xuất ra. Luyện thể trúc cơ sơ kỳ, công thành. Đan điền 960 trượng, Một Hưu thoải mái cười to. Nếm trải trong khổ đau, mới là thượng nhân. Một Hưu người mặc tử kim nhuyễn ngọc giáp, đứng dậy. Trên thân lôi quang bắn ra bốn phía, cùng mặt đất va chạm từ từ vang dội. Hắn móc ra bạch ngọc lệnh bài, hướng Lôi Phong cốc hoạch tâm đi đến. Trên trời lôi điện đánh tới, ngọc bài lên đỉnh đầu tạo thành một lớp bình phong, không cách nào tập kích đến Một Hưu trên thân. Lôi Phong cốc hạch tầm, một tòa đen nhánh kiến trúc xuất hiện tại trước mắt, hình dạng thật giống như một tòa nhà bạc, sớm xét như mưa đập đện tại đen nhánh nhà bạc bên trên, trong nháy mắt bị chuyển đến dưới đất. Một Hưu trông thấy nhà bạc có một cánh cửa nhỏ, hắn đem ngọc bài chụp hướng cửa nhỏ, cửa mở ra, Mục Hưu đi vào. Cùng phía ngoài lốt bốt khác biệt, trong này vô cùng yên tĩnh, đỉnh đầu tựa hồ có tinh quang lấp lóe, bốn phía treo trên tường hết thảy 36 phúc đồ vẽ, mỗi một bức thượng đồ vẽ lấy một chủng ma thú, hơn nữa có tương quan chứng minh. Mục Hưu từng việc nhìn sang, hắn thấy được đặc biệt quen thuộc một con ma thú, trong cựu U Bí cảnh phong ấn một cái kia tứ giác cánh đen ma thú, tên cứ gọi Tà Cường, là ma tộc Tu La Vương Tam Nhi tử, bởi vì diệt đi cựu U Tông một cái thuộc hạ tông môn 3700 tu sĩ mà bị phong ấn. Tội ác tại trời. Mục Hưu lại nhìn thấy, dưới lôi phong cốc phong ấn một vị thượng cổ ma thú, tên gọi Nhã Tô, ngoại trừ thực lực kinh khủng, nó đồng thời là loài lượng tính, lại không ngừng sinh con bước phát triển mới ma thú, cho nên bị trấn áp tại lôi phong cốc vô tận lôi đỉnh trận phía dưới. Mục Hưu trong thức hải đem các loại vẽ toàn bộ thác ấn xuống đến, thuận tiện về sau phân biệt những ma thú này. Mục Hưu nhìn về phía mặt đất, nơi này có một đạo phức tạp trận pháp đồ án, có thể nhìn thấy trong đó không ngừng có lôi đình hội tụ, tiến xuống lòng đất. Như thế nào đoạt bảo đâu? Mục Hưu cũng không có trông thấy bảo vật, hắn cầm lấy bạch ngọc lệnh bài, nếm thử dùng linh lực thôi động. Bạch ngọc lệnh bài nở rộ bạch quang, đột nhiên nắp ấy ghép thành một cái đạo mới đồ án, chính giữa viết một cái mở chữ. Mục Hưu đưa tay đẩy, cả người giống như đẩy cửa ra đồng dạng, tiến nhập một mảnh mới không gian. Cái này phiến không gian lờ mờ, chỉ có chính giữa để một cái hình tròn cái bàn, quay chung quanh một vòng để 8 cái khác biệt vật phẩm, phân biệt bị lồng ánh sáng thủ hộ. Mỗi một kiện đều không phải là phàm phẩm. Thông huyền truyền âm, mau nhìn. Lóe ánh chớp cái kia, là lôi trùng. Mục Hữu nhìn lại, trong đó một đạo quang trong lồng lóe ánh chớp. Hắn đi tới, chương 61, Cửu Tiêu Lôi Trùng, Chiến Lý Nghĩa, Thỉnh Giáo Thẩm Đức Cao chương 61, Cửu Tiêu Lôi Trùng, Chiến Lý Nghĩa, Thỉnh Giáo Thẩm Đức Cao lôi phong cốc hạch tâm, Mục Hữu hướng đi vẫn luôn đang tìm lôi trùng. Những bảo vật khác muôn vàn tốt, cũng không lôi trùng phải quan tâm. Cái này lôi trùng, hạch tâm hiện ra bạch quang, từng cái nhỏ bé lôi điện khi thì vây quanh hạch tâm vần quanh, tiếp đó lại trôi vào. Mục Hữu tay vịn hướng lồng ánh sáng, một thanh âm truyền đến, nhân tộc thủ hộ giả, vật này tên là Cửu Tiêu Lôi Trùng, thuộc về Tiên Tiên Lôi Trùng, nhân giới lôi trùng bảng xếp hạng người thứ 14. Nhân tộc thủ hộ giả, phải chăng lấy đi lôi trùng? Lấy đi. Mục Hưu vừa dứt lời, lồng ánh sáng mở ra, Mục Hưu đưa tay đi lấy, cái nào hiểu được Cửu Tiêu Lôi Trùng phảng phất đột nhiên đã mất đi quản thúc, bay ra ngoài, tại trong không gian đi loạn, muốn ly khai nơi này. Thông Huyền lúc này truyền âm, nhanh vận chuyển Thiên Luyện Lôi Quyết, đem cái kia lôi trùng hấp dẫn tới. Mục Hưu nhanh chóng ngồi xếp bằng, vận chuyển Thiên Luyện Lôi Quyết, lấy thân là khí, nhận lôi đỉnh chi lực, Mục Hưu cơ thể biến được đối lôi điện chi lực vô cùng có lực tương tác. Cửu Tiêu Lôi Trùng bắt đầu vây quanh Mục Hưu, tựa hồ tại nhìn xem bộ thân thể này tại sao như vậy thích hợp bản thân. Một đôi mang theo tia chớp tay đưa ra ngoài, nâng lên Cửu Tiêu Lôi Trùng, với nhau tia điện tương liên, chậm rãi tiến nhập Mục Hưu mi tâm. Cửu Tiêu Lôi Trùng trong Mục Hưu thức hải du đãng, cảm giác ở đây vô cùng thoải mái dễ chịu, cuối cùng dừng lại trên Cửu Lôi Trùng y, trốn vào trong đó trốn đi. Cửu Tiêu Lôi Trùng đã có một chút linh trí, rèn luyện một đoạn thời gian uy lực tiềm năng cực lớn. Thông Huyền Tháp nở nụ cười. Nhân tộc thủ hộ giả, như là đã thu phục lôi trùng, ta đưa ngươi rời đi. Người mang lôi linh căn, thỉnh bảo vệ cẩn thận thiên hạ thương sinh. Mục Hưu không nói tiếng nào, cảm giác sâu sắc trách nhiệm trọng đại, chắp tay nói cảm ơn. Một cỗ lực lượng đem Mục Hưu bao vây lại đưa vào một loại nào đó thông đạo, Mục Hưu trong nháy mắt xuất hiện tại một chỗ núi lâm trùng, hắn quay đầu nhìn một cái, lôi phong cốc liền tại sau lưng. Ra đi, Lý Sư Minh. Mục Hưu cảm thấy cái kia bốn đạo tu sĩ khí tức, hướng một chỗ bí mật la lớn. Bốn tên tu sĩ đi ra. Mục Hưu, vậy chúng ta liền nói trắng ra. Cầm đầu tu sĩ chính là Lý Nghĩa, đệ đệ ta Lý Ngũ Phúc sự tình, ngươi muốn cho cái thuyết pháp. Người này dây dưa mội mội ta cổ lăng, nếu người ta không tình nguyện, ta đây anh thay xuất thủ dạy dỗ một chút, còn cần gì ý kiến? Mục Hưu sắc mặt lạnh lẽo, không sợ Lý Nghĩa. Bởi vì ngươi nhúng tay, em ta bây giờ có tâm ma, không cách nào tu luyện, ngươi nói làm sao bây giờ? Đó chính là muốn giết ta cho hạ giận thật sao? Lý Sư Minh, hôm đó ta cùng với Lý Ngũ Phúc bị đấu, ta đã thủ hạ lưu tình. Người ta đều là đồng môn, ta không có nguyện tương tàn, nhưng nếu như ngươi nhất định phải dây dưa không đứt, ta cũng sẽ không khách khí. Ai cho ngươi đảm lượng? Ta đây như thế nhưng là bốn tên trúc cơ tu sĩ. Lý Nghĩa cười lạnh, tùy hành ba tên tu sĩ cũng làm cản nợ đủ cười. Các ngươi nghĩ rõ chưa? Một khi khai chiến, ta sẽ không lưu một người sống, liền đệ đệ ngươi cũng sẽ cùng theo chôn cùng. Một hưu tế ra cửu lũ chủ y, lôi quang lấp lóe, uy thế bức người. Bớt nói nhiều lời, để mạng lại. Lý Nghĩa tế ra phất trần, một đầu thanh long gào thét mà tới. Mặt khác ba tên tu sĩ cũng nhao nhao tế ra bản mệnh pháp bảo, thi triển sát chiêu. Không biết tự lượng sức mình. Một hưu huy động cửu lũ chủ y, có cửu tiêu lôi trùng gia trì, lại thêm luyện thể trúc cơ tu vi, lực lượng này tăng trưởng mấy lần. Nhất lực phá bản pháp, Mục Hưu cái này vừa quét qua, liền phá đối phương sát chiêu. So với bấm niệm pháp quyết pháp thuật, lấn người cận chiến tất nhiên là nhanh hơn không ít. Mục Hưu truy thứ hai lại đập tới, Lý Nghĩa bọn người mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Trước đây vừa bãi vô danh thôn xóm nhỏ đồ nhà quê, vậy mà trở thành dạng này không chọc nổi tồn tại. Bốn tên tu sĩ bội vàng phòng ngự chống đỡ. Oanh một tiếng, bốn tên tu sĩ cùng nhau bay ngược ra ngoài, trong đó hai tên tu sĩ tiên huyết cuồn cuộn. Lý Nghĩa, chúng ta rút lui. Ba tên tu sĩ mang theo tuyệt vọng, hướng nơi xa bỏ chạy. Các ngươi trốn không thoát. Mục Hưu tế ra tịch diệt kiếm nhanh như thiểm điện, đem thụ thương coi trọng nhất hai người đánh giết trong chớp mắt. Một tên tu sĩ khác dọa đến quỳ trên mặt đất. Một sư đệ, chúng ta có mắt không biết Thái Sơn, ngươi tạm thà. Không chờ người kia nói xong, đầu người liền đã bay lên. Mục Hưu, ta tới tìm ngươi, em ta đồng thời không biết chuyện, xin ngươi đừng lại làm khó hắn. Lý Nghĩa nói xong lời này, cầm trong tay phất trần lần nữa công tới. Ngươi đây là cầu xin tha thứ sao? Mục Hưu vấn đạo, tiện tay đón đỡ Lý Nghĩa. Không cầu xin, coi như chết trận cũng sẽ không. Lý Nghĩa nghiến chặt hàm răng, một đầu thanh long lần nữa gào thét mà ra. Kính ngươi là tên hán tử, cho ngươi lưu lại toàn thời. Một hưu phát động thần thức công kích, Lý Nghĩa ngốc tại chỗ, nhất kiếm xuyên ngực mà qua, sinh mệnh bị tịch diệt kiếm mang đi. Một hưu nhìn về phía Lý Nghĩa, cảm thán nói, dù có thiên tư, cũng là ngu xuẩn. Hắn lấy đi Lý Nghĩa bọn người túi chữ vật, xem xét một phen, trong đó một cái thư ngọc giản đưa tới một hưu chú ý, đây là tới từ Hắc Phong môn một đạo tin tức, Khải Toàn Phong yêu vật phong ấn đã buông lỏng, tùy ý khởi xướng tiến công. Lý Nghĩa lại là Hắc Phong môn ám tử. Một hưu thu hồi Lý Nghĩa thi thể, đem tu sĩ khác đốt cháy chôn cất, sau đó hướng tông môn phương hướng phi đi. Tranh banh phái sơn môn, Mục Chân đang đợi, nàng mang theo Mục Hữu đi tới Tân Đậu phủ, Đậu phủ ở vào Kim Cương Phong mặt phía nam, vừa vặn cùng mặt khác ba tên sư minh sư tỷ đều chiếm một phương, bảo vệ Kim Cương Phong. "Muội muội, về sau ngươi cũng không cần ở tại mang bên mình Đậu phủ rồi, ngươi tuyển một gian tu luyện thất cho mình." Mục Hữu phân phó Mục Chân, "Ngoài ra, ngươi sắp xếp lại xây dựng thêm hai gian tu luyện thất, chuẩn bị cách dùng khác." "Ca ca, lần trước ngươi nhường xử lý chiến lợi phẩm, trung thu được trung phẩm linh thạch 130 khối, ngoài ra ta đem khôi phục đan dược lưu lại, còn để lại mấy thứ đồ, ngươi xem một chút." Mục Chân đem túi chứa vật đưa tới. Những thứ này ngươi cũng xử lý một chút, ngươi cần liền lưu lại. Mục Hưu lấy ra bốn cái túi chứa vật đưa cho Mục Chân, tiếp đó tiếp nhận Mục Chân đưa tới túi chứa vật kiểm tra lên. Mấy món có dấu thanh long môn ký hiệu chế tạo pháp bảo. Ừm, Mục Chân tâm rất tinh tế, những thứ này không thể lộ ra ngoài ánh sáng. 6 cây cao giai linh dược, giữ lại, về sau có thể sẽ dùng. Mấy môn công pháp, thu đến mang bên mình trong đập phủ, có chút là thanh long môn công pháp, không thể lấy ra. Mấy phong thư, Chu Nắp ngày thế mà cùng Hắc Phong môn cũng một mực qua lại tỉ mỉ. Mục Hưu lấy ra lệnh bài. Thuấn Thẩm Đức Cao sư Minh phát ra một đạo tin tức, "Sư Minh, động phủ của ta rơi thành công, tới chúng ta một lần." Thời gian uống cạn chung trà, một thanh âm truyền đến, "Sư đệ, ta đến rồi." Người tới chính là Thẩm Đức Cao, hắn còn mang đến một người, Mạc Vũ. "Sư Minh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì?" Mạc Vũ chắp tay, một hữu mỉm cười nhẹ gật đầu. Một chân đưa tới nước trà, gọi hai người nhập tọa. "Sư đệ, ngươi là tu luyện của nhân, ngươi tới tìm ta chỉ sợ không phải vì tham quan động phủ a?" Thẩm Đức Cao cười nhìn về phía Mục Hữu, "Vẫn là sư Minh giải ta." Mục Hữu nở nụ cười, thực không dám giấu giếm, ta muốn biết một chút Khải Toàn Phong cùng với Phong Ấn yêu vật. Thẩm Đức Cao nghe xong, không nghi ngờ gì, kiên nhẫn giảng giải, Khải Toàn Phong là ngũ trưởng lão chư các thanh lãnh địa, ngũ trưởng lão kim đan cảnh trùng kỳ tu vi, đối với ngự thú một đạo có thâm hậu đạo hạnh. Ngũ trưởng lão tổng cộng có 3 tên đệ tử, bọn hắn đồng dạng họp thành đội ra ngoài, trở lại tông môn tắc thì xâm nhập trốn tránh, đóng cửa tu luyện. Phong Ấn yêu thú nhưng là 300 năm trước, một cái nhất giai linh thú côn lôn thú tiến vào thông thiên hà, dọc theo đường thủy thôn vệ người bình thường, ngã tông lão tổ xuất động mới đem chế ngự. Côn lôn thú lúc lâm nguy thổ lộ một bí mật lớn, lão tổ mới không có hạ sát thủ, bây giờ phong ấn dưới Khải Toàn Phong, từ ngũ trưởng lão quản lý. Nghe nói chính là bởi vì cái kia cái đại bí mật, lão tổ mới tấn cấp nguyên anh hậu kỳ. Thẩm Đức Cao tiếp tục nói, sư đệ còn có cái gì muốn hỏi? Một hữu hỏi, ngũ trưởng lão cùng tông môn quan hệ như thế nào? Quan hệ cứ như vậy đi. Ngũ trưởng lão tu vi tạp tại kim đan trung kỳ gần 100 năm thời gian, nghe nói tính tình trở nên có chút táo bạo. Được, ta hiểu được. Ta nói nhiều như vậy, có khen thưởng hay không a? Thẩm Đức Cao mở lên nói đùa. Ban thưởng không, ngươi nên được tài nguyên đổ có một chút. Mục Hữu lấy ra một cái túi chứa vật ném cho Thẩm sư Minh. Thẩm Đức Cao tò mò kiểm tra một hồi, kinh sợ đến có chút không bình tĩnh. Khá lắm, nhiều như vậy yêu đan, đều đủ ta xung kích trúc cơ trung kỳ viên mãn. Mục Hữu đem tâm đắc yêu đan điểm một nửa cho Thẩm Đức Cao. Ta và sư tôn cùng đi một chỗ bí cảnh, cái kia bí cảnh ngọc giản chính là từ Cửu U bí cảnh lấy được. Mục Hữu thản nhiên nói, sư tôn được đại cơ duyên, đang lúc bế quan, cho nên ta tìm ngươi thỉnh giáo những vấn đề này. Người trong nhà ngồi, tài từ trên trời tới. Sư đệ, sư tôn ta nói đúng, ngươi phúc duyên thâm hậu, ta về sau muốn nhiều tới cọ một cọ. Thẩm Đức Cao thu hồi túi chữ vật, nở nụ cười. Mạc Vũ vẫn không có lên tiếng, yên tĩnh nghe lấy bọn hắn nói chuyện, nàng cũng có thể nhìn ra, hai người quan hệ vô cùng rộng thoáng. Mạc Vũ, có kiện đồ vật vẫn không có cơ hội giao cho ngươi. Mục Hữu lấy ra một mai ngọc giản, đây là tô tiền bối để cho ta giao cho ngươi trận pháp truyền thừa. Mạc Vũ đột nhiên trong mắt nổi lên lệ quang, đem ngọc giản nhận lấy. Mạc Vũ, chúng ta đem thực lực lại đề cao một chút, cùng một chỗ giết trở lại Ngọc Y Hề Môn, đem nhị thúc ngươi cứu lại. Thẩm Đức Cao nhìn thấy cảnh này, an ủi. Trận pháp không có, chúng ta gây khó dễ. Mạc Vũ mặt lộ vẻ yêu thương. Mục Hữu nói ra, cũng không phải, ta có biện pháp. Có thật không? Sư Minh. Thật sự. Ngày đó ta tại Tử Vân Tông quặng mỏ, gắn chút láo, đương nhiên là vì bảo trụ đại gia tính mệnh. Quá tốt rồi, ta cố gắng tu luyện. Mạc Vũ đột nhiên tâm tình tốt một chút, hắn đối với Mục Hữu vô cùng tín nhiệm. Hai người các ngươi. Mục Hữu hướng Thẩm Đức Cao truyền âm, làm một cái biểu tình kỳ quái. Không, không, tuyệt đối không có. Thẩm Đức Cao liền trở về ba cái không có. Sư Minh, ngươi rơi vào bể tình. Mục Hữu cười truyền âm. Sư đệ chớ nói lung tung. Thẩm Đức Cao một hồi đỏ mặt, khoát tay áo. Mạc Vũ gặp hai người biểu lộ, cảm giác không hiểu đấu, nhưng giống như lại cảm giác được thứ gì. Sư Minh, hôm nay liền trò chuyện đến nơi này, Khải Toàn Phong nếu là có cái gì tin tức mới, cũng xin nói cho ta một chút. Mục Hữu chắc tay, chuyện ngày hôm nay không thể nói cho những người khác. Đương nhiên. Thẩm Đức Cao nở nụ cười, lần sau đi ra ngoài lịch luyện kêu lên ta hả? Hai người rời đi. Mục Hữu thầm nghĩ, Khải Toàn Phong có vấn đề, vũ trưởng lao phải chẳng cũng là Hắc Phong môn ám tử. Ta muốn tìm cơ hội dò xét một chút. Chương 62, Càn Khôn Mô phỏng thuật, đồ đần mới tiếp, Cổ Lăng Trúc Cơ, Vương Vũ. Chương 62, Càn Khôn Mô phỏng thuật, đồ đần mới tiếp, Cổ Lăng Trúc Cơ, Vương Vũ. Căn cứ vào thẩm sư minh giảng, muốn tiếp cận Khải Toàn Phong thực sự có chút khó khăn, nhưng tất nhiên ngũ trưởng lão tinh thông ngự thú, vậy thì từ ngự thú điểm này bắt đầu đột phá, trước tiên học tập ngự thú công pháp. Một hữu một phen suy tư, đi ra độc phủ, đi tới tàng kinh các. Hắn lấy ra thân truyền đệ tử lệnh bài, tiếp đãi đệ tử xem xét về sau, cười rạng rỡ nói ra, lão tổ có lệnh, ngươi có thể xem xét căn cứ vào người tu vi tất cả công pháp cùng tư liệu. Một hữu nhẹ gật đầu, đi vào. Bằng gì lão tổ đối với hắn tốt như vậy? Cái này không công bằng. Tiếp đãi đệ tử mặt lộ vẻ vẻ đen đét. Không có thời gian hạn chế, một hữu có thể trong tàng kinh các dừng lại càng dài thời gian, cẩn thận tra xét tư liệu. Một canh giờ trôi qua, một hữu vẫn không có lật đến mình muốn công pháp. Tiểu tử, ta nhìn ngươi lật lâu như vậy, ngươi đến cùng đang tìm cái gì? Một đạo thương lão thanh âm truyền đến. Một hữu dừng động tắt lại, nhìn chung quanh, sau đó cách không chắp tay nói ra, văn bối tại tìm ngự thú phương diện công pháp hoặc tư liệu, thật giống như hai chúng ta tranh bánh phái ít có tài liệu như vậy. Ngươi không chuyên tâm tập luyện ngươi lôi hệ công pháp, tìm cái gì ngự thú công pháp? Thanh âm kia thoáng có chút nghiêm khắc, nhưng lại nghe được ra là có hảo ý. Một hữu thành khẩn nói ra, tiền bối nói đúng, bất quá ta bây giờ thực sự cần học tập cái này công pháp, để giải quyết một chút nguy cơ. A, nguy cơ gì? Ngươi nói xem. Khải Toàn Phong yêu thú phong ấn tựa hồ buông lỏng, ngoại tông ám tử dục dịch, không có làm rõ ràng phía trước, ta không có dám lộ ra. Lão giả trầm mặc phút chốc. Như vậy đi, ngươi bên trên lầu ba đến, nơi đó hết thảy có 99 bộ phận công pháp, trong đó có một bộ tên là Càn Khôn Mô phỏng thuật, đối với ngươi có trợ giúp. Lão giả nói ra, hy vọng ngươi không có nói dối, ta thế nhưng là nhìn chằm chằm ngươi. Tiền bối yên tâm. Mục Hữu chắc tay, đi tới lầu ba. Lầu ba vốn là chỉ có tu sĩ kim đan có thể tiến vào, Mục Hữu vốn cho rằng sẽ gặp phải lực cản, không nghĩ tới rất nhẹ nhàng liền lên tới. Mục Hữu trực tiếp tìm được mục tiêu của mình, Càn Khôn Mô phỏng thuật, hắn cầm lấy ngọc giản, từng sợi tin tức bay vào Mục Hữu mi tâm. Tiểu tử, nắm chặt giải quyết trong miệng ngươi nguy cơ, nếu như ngươi lừa gạt ta, ta sẽ đem công pháp này từ đầu ngươi bên trong thu hồi lại. Một thanh âm vô cùng nghiêm khắc, phản phất trên giá để lão cổ. Văn bối minh mạch, cáo tử. Một hưu tâm bên trong có chút thấp vọng, đi ra tàng kinh cát. Một hưu đi tới tông môn đại điện, một hưu suy đi nghĩ lại, cảm thấy hay là muốn tới bái kiến tông chủ, hướng tông chủ lộ ra một chút Khải Toàn Phong tình huống. Có phải ngũ trưởng lao ám tử? Khải Toàn Phong phong ấn yêu thú bây giờ như thế nào? Đây hết thảy một hưu đều còn có nghi hoặc. Rất không khéo, tông chủ đi tới Thái Cực Thành làm việc, cũng không tại đại điện. Mộc Hưu chỉ có thể trở về động phủ. Mộc Hưu lách mình tiến vào Thông Huyền Tháp, tại trong tháp tu luyện Càn Khôn Mô phỏng thuật. Tu luyện Càn Khôn Mô phỏng thuật chia làm 3 bước, bước đầu tiên thu lấy khí tức, đem cần mô phỏng khí tức lấy linh lực bao vây lại. Bước thứ 2, vận chuyển linh lực mô phỏng khí tức. Bước thứ 3, đem mô phỏng sau linh lực che lấp vật thể. Bước đầu tiên cùng bước thứ 2 đều tương đối đơn giản, Mộc Hưu rất nhanh liền tu luyện thành công. Nhưng bước thứ 3 lại khác thường khó khăn, bởi vì phải che giấu hoàn mỹ, cần phải không ngừng tiêu hao linh lực. Căn cứ công pháp môi giới thiệu, Càn Khôn Mô phỏng thuật cùng chia tầng 4. Tầng thứ nhất mô phỏng vật phẩm khí tức bình thường tương đối lớn nhất. Tầng thứ hai mô phỏng vật sống bởi vì hoàn cảnh cùng trạng thái khác biệt, sẽ xuất hiện khác biệt khí tức, mô phỏng độ khó gia tăng. Tầng thứ ba mô phỏng tiểu hoàn cảnh, đem khu vực nhỏ hoàn cảnh khí tức thay đổi, tạo thành một cái cỡ nhỏ khí tức lĩnh vực, có thể tu luyện tới tầng thứ ba, tương đương với chạm đến lĩnh vực tu luyện bộ phận pháp môn. Tầng thứ tư mô phỏng hoàn cảnh lớn, đem mô phỏng sau khí tức trải rộng toàn bộ hoàn cảnh lớn, bất kỳ chỗ nào gió thổi cỏ lay đều có thể bị cảm giác. Một hưu án lấy cái chán, cảm thán nói, vốn cho rằng cái này mô phỏng thuật không có gì lớn. Không có nghĩ tới đây mặt lại có cao dài pháp môn tu luyện. Ba thiên thời gian, Mục Hữu đem Càn Khôn Mô phỏng thuật tu luyện tới tầng thứ hai, khó tiến thêm nữa. Tạm thời đủ rồi. Mục Hữu dừng lại tu luyện, bắt đầu hướng Thông Huyền Tỉnh giáo. Tiền bối, Càn Khôn Mô phỏng thuật đối với ngự thú có tác dụng gì đâu? Đương nhiên là lại càng dễ nhường yêu thú buông lòng cảnh giác, từ đó đem yêu thú bắt giữ bình thường tới nói, muốn cùng yêu thú thiết lập chủ phó khế ước, có hai cái phương pháp. Một loại là triệt để đánh phục, cũng chính là tại yêu thú sắp gặp tử vong thời điểm, thông qua khế ước cầu được sinh cơ. Một loại nhường yêu thú cùng ngươi sự hòa hợp, hoàn toàn tiếp nhận ngươi. Càn Khôn Mô phỏng thuật đi đúng là thứ hai con đường. Minh Bạch. Mục Hữu đứng dậy, đi ra động phủ. Mục Hữu đi tới tông môn phường thị, trước tiên vấn an phụ mẫu. Bảo hộ người nhà là Mục Hữu tu luyện động lực. Mục Chân, ngươi lưu lại cha mẹ ở đây, vừa tu luyện một bên chiếu xem bọn hắn một chút, ta trong động phủ có lưu linh thạch, có cần tùy thời lấy dùng. Mục Hữu nhìn về phía Mục Chân. Ca ca lại muốn đi ra ngoài lịch luyện rồi sao? Đúng vậy. Mục Hữu phân phó xong hết thảy, rời đi tiểu viện, đi tới Tranh Phong Các, đây là tông môn khai thiết lập cửa hàng. Mục Hữu tiêu phí 2000 hạ phẩm linh thạch mua 2 tờ chống khế ước. Sau đó đi tới tông môn nhiệm vụ đường. Mục Hữu trực tiếp hỏi tiếp đại đệ tử, có hay không ngự thú nhiệm vụ có thể tiếp, hoặc bắt giữ yêu thú nhiệm vụ. Tiếp đại đệ tử gặp Mục Hữu cầm trong tay thân truyền đệ tử lệnh bài, tự nhiên không dám thất lễ. Mục sư minh, ngươi đừng nói, thật là có, gần nhất Khải Toàn Phong ban bố một cái bắt giữ yêu thú nhiệm vụ, nhưng nhiệm vụ này thật là khó khăn vô cùng. Tiếp đại đệ tử tiếp lấy nói ra, cho tới bây giờ chưa thấy qua Khải Toàn Phong tuyên bố qua nhiệm vụ, lần này còn rất kỳ quái. Nói nghe một chút. Tiếp đại đệ tử nghe xong có người nhận nhiệm vụ này, đương nhiên cao hứng. Sau khi chuyện thành công hắn cũng có điểm cống hiến ban thưởng. Nhiệm vụ này là đi tới Tịnh Châu phía Đông Duyên Hải bắt giữ Lam Diệp Giao, khoảng cách chúng ta tông môn 10 xa vạn dặm, từ ra các trưởng lão tự mình dẫn đội, ngoại trừ chính hắn 3 tên đệ tử, mặt khác còn cần 7 tên trúc cơ tu sĩ. Tiếp đãi đệ tử nói ra, lần này sau khi nhiệm vụ hoàn thành, ngoại trừ có thể thu được 1000 điểm công hiến, còn sẽ thu hoạch được một lần đến Khải Toàn Phong chọn lựa tọa kỵ cơ hội. Xem ra Khải Toàn Phong thật sự gặp phải vấn đề rất nghiêm trọng. Mục Hưu căn cứ vào nhiệm vụ, có một chút phỏng đoán. Sư đệ, nhiệm vụ này ta tiếp rồi. Được, sư minh, mặt khác nếu như ngươi có thể thuyết phục những người khác gia nhập vào nhiệm vụ, có ngoài định mức điểm cống hiến ban thưởng. Dù sao nhiệm vụ này rất khó chiêu mộ đến đệ tử gia nhập vào. Tiếp đãi đệ tử cười rạng rỡ, nhìn xem Mục Hưu. Ta thử một chút xem sao. Mục Hưu mất tự nhiên nở nụ cười. Mục Hưu sau khi đi, tiếp đãi đệ tử yên lặng nói, đồ đần mới nhận nhiệm vụ này. Mục Hưu lấy được nhiệm vụ lệnh bài, trở lại động phủ chờ ra gửi tin tức. Vừa mới ngồi xuống, đệ tử lệnh bài sáng lên, Cổ Lăng một đạo tin tức truyền đến, "Kaka, ta chúc cơ thành công, thứ một thời gian nói cho ngươi." Mục Hưu sau khi nhìn, lộ ra nụ cười vui mừng, nhưng hắn không có hồi âm. Hắn cần phải làm cho tốt tùy thời đi ra ngoài chuẩn bị, không có có thời gian đi tìm Cổ Lăng. Lão tổ cùng sư tôn đều đang bế quan, các trưởng lão khác không đủ tín nhiệm, chỉ có thể tự mình một người đối mặt với chuyện này, cái này là đối với khảo nghiệm của ta sao? Mục Hưu lâm vào suy tư. Ngũ trưởng lão đến cùng phải hay không ám tử? Một sư đệ, ta có thể đi vào sao? Động phủ bên ngoài trận pháp, một thanh âm truyền đến. Nghiêm đạo, hắn tới làm gì? Mục Hưu đi ra động phủ, nhìn xem bên ngoài trận pháp nghiêm đạo, lúc này hắn cười rạng rỡ. Vào đi. Mục Hưu mở ra một đạo quan cửa, nghiêm đạo đi đến, đi theo sau Mục Hưu. Trong động phủ, nghiêm đạo ngồi trên bồ đoàn. Sư đệ, ta mấy ngày trước đây trúc cơ. Nghiêm đạo mặt lộ vẻ vẻ đắc ý, cha ta bế quan phía trước nói cho ta biết, nếu như muốn rèn luyện có thể đi tìm ngươi. Cái này. Mục Hưu tâm bên trong cười khổ, cái này bấm hữu, lục sư thúc thật để mắt ta à? Nghiêm đạo gặp Mục Hưu không có trả lời, cũng không có lung túng. Một sư đệ, hai chúng ta thế nhưng là chúng qua hoàn nạn, ta đối với ngươi đó là rất bội phục, chỉ cần sư đệ một câu nói, muốn ta làm gì đều được. Ta về sau chỉ nghe lệnh ngươi. Nghiêm đạo cười rạng rỡ. Ta ngược lại thật ra nhận cái nhiệm vụ, nhưng e rằng sinh tử khó liệu. Lên núi đao phía dưới hỏa hải, ta đều đi theo sư đệ cùng đi. Mục Hưu mặt mũi tràn đầy cười khổ, ngươi có phải hay không ngốc? Người ngốc có ngốc phúc. 10 vạn dặm bên ngoài bắt giữ Lam Diện Dao. Ngươi nói gì? Bắt giữ Lam Diện Dao? Đúng. Cũng đi, về sau đều cùng định ngươi rồi. Mục Hưu vô ngữ, nhưng sư thúc chi mệnh, không dùng vi phạm. Chương 63, Nam Thành có thể, Xe Ngọc Định, Thất Tuyệt Trận, Yêu Nghiêu, Lam Diện Dao, bị tính kê. Chương 63, Nam Thành có thể, Xe Ngọc Định, Thất Tuyệt Trận, Yêu Nghiêu, Lam Diện Dao, bị tính kê tranh banh phái Mục Hưu độc phủ. Mục Hưu nhìn nói với Nghiêm Đạo, ngươi đi nhiệm vụ đường lĩnh nhiệm vụ, cầm nhiệm vụ của ta lệnh bài. Nghiêm Đạo tiếp nhận lệnh bài, hưng phấn đi ra ngoài. Nơi xa một thanh âm truyền đến, lại nhìn ta, Nghiêm Đạo vạn dặm chầm dao, trở thành tông môn kiêu ngạo. Mục Hưu tâm bên trong thầm nghĩ, ngươi không phải bỏ mạng liền tốt. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng Mục Hưu làm sao không chịu trách nhiệm? Mục Hưu làm phòng ngoài ý muốn, đi tới tông môn phường thị, tiêu phí 10 vạn hạ phẩm linh thạch mua 2 quả diệt linh châu. Sau đó hắn đi tới phụ mẫu tiểu viện. Kaka, chuyến này rất nguy hiểm, ngươi cũng vừa đi vừa về phường thị 2 chuyến rồi. Ngươi chính là mang theo ta đi, ta bảo đảm không thêm phiền. Chuyến này nguy hiểm, ngươi lại lưu lại mang bên mình bảo phụ, yên lặng theo dõi kỳ biến. Ta cần thuê một người tu sĩ che chở phụ mẫu. Mục Hưu cân nhắc đến Lý Nghĩa truy sát, Lý Ngũ Phúc là một cái thai hoàng ẩm, một thời gian đối với an toàn của cha mẹ không yên lòng. Mục Hưu đi tới tông môn nhiệm vụ đường, ban bố một cái thủ hộ nhiệm vụ, treo thưởng điểm cống hiến 100 điểm. Rất nhanh liền có một cái trúc cơ tu sĩ xác nhận nhiệm vụ, Mục Hưu tâm bên trong lòng tham nhiều. Chậm đợi 3 ngày nhiệm vụ lệnh bài sáng lên, sơn môn tụ tập. Tranh banh phái sơn môn, 9 tên tu sĩ tụ tập ở trước sơn môn quảng trường. Cầm đầu tu sĩ thân mang áo tím, kích thước không cao, tướng mạo cũng kỳ lạ, cái trán trung tâm nâng lên một cái bánh bao, cái mũi rất rộng, người này chính là Ngũ trưởng lão Trư Cát Thành. Mọi người vị đệ tử, ta là Trư Cát Thành, tranh banh phái Ngũ trưởng lão. Nhiệm vụ lần này mức độ nguy hiểm tương đối cao, đại gia bây giờ từ bỏ tới kịp. Ngoài ra, nhiệm vụ lần này là Khải Toàn Phong đơn độc tuyên bố, ai cũng không thể lộ ra tin tức. Nghe xong lời này, Mục Hưu cảm giác Ngũ trưởng lão Nam Thành có thể là Hắc Phong môn ám tử. Đổi lại dĩ vãng, Mục Hưu có thể sẽ không nhận nhiệm vụ này. Nhưng lần này không tầm thường, hắn có một loại cảm giác, Khải Toàn Phong sẽ có chuyện trọng đại sẽ phát sinh. Mấy tên đệ tử nhìn nhau, cũng không có thoái ý, nghĩ đến đã hiểu rõ. Ngũ trưởng lão nhìn mọi người một cái, nhẹ gật đầu. Hắn tế ra một chiếc phi chu, cùng phổ thông phi chu không có gì khác biệt. Chúng ta xuất phát. Đám người bay lên phi chu, Mục Hưu nhìn một chút, trên thuyền bay có một cái phòng nhỏ. Chúng ta chuyến này sẽ đi qua Tịnh Châu cảnh nội, ngã tông giao tình không nhiều, phi hành con đường phức tạp, đại gia đổi một bộ quần áo. Vũ trưởng lao cách không đưa ra 5 bộ y phục dạ hành, Mục Hưu tiếp nhận, để vào trong túi trữ vật. Nhiệm vụ lùng bắt đầu trước, có chuyện gì liền tìm ta đại đệ tử chú ý tìm. Vũ trưởng lão nhìn về phía một cái mặt tròn tu sĩ. Mục Hưu nhìn về phía mặt tròn tu sĩ, hắn dáng người trung bình, mặc dù lộ ra béo, nhưng toàn thân cũng rất căng đầy, tướng mạo chất phác. Chú ý tìm nói ra, ta là Ngũ trưởng lão đại đệ tử, tạ các vị sư đệ hết sức giúp đỡ. Đây là ta nhị sư đệ Hầu Thọ, đây là tam sư đệ Phùng Ứng Vị. Chú ý tìm chỉ 2 gã khác tu sĩ. Mục Hưu 5 người chắp tay, phân biệt về đến phòng. Một đường vô sự, nửa tháng sau, phi chu thuận lợi đi tới Tây vực đại lục bờ biển. Khí thế bằng bạc, vạn dặm bông ngần. Mục Hưu lần thứ nhất trông thấy biển cả, lòng sinh cảm khái. Lại duyên hải hướng nam 2000 dặm, liền có thể đến tới chỗ cần đến, Xe Ngọc Định. Ngũ trưởng lão đại đệ tử chú ý tìm hướng đám người truyền âm. Đám người thu thập xong tâm tình, e rằng đón lấy tới chính là bắt hành động. Xe Ngọc Định, bến xa hiện ra lam quang, giống như lam bảo thạch trải thành. không có thủy linh căn đệ tử có thể nhận lấy một cái thủy linh châu làm chuẩn bị. Chúng ta sắp lặn xuống đến trong biển. Chú ý tìm lấy ra mấy quả hạt châu màu xanh lam nhạt, trong đó tựa hồ có linh khí di động. Chỉ có một hữu nhận lấy một cái thủy linh châu. Hắn nhìn một chút đại gia có vẻ như chỉ có một mình hắn không có thủy linh căn. Xem ra ta mới là không biết sống chết một cái kia, nhân tộc thủ hộ giả không dễ làm a. Một hữu tâm bên trong cảm thán. Phi chu hướng biển bên trong bay đi, dâng lên một tầng màng mỏng lồng ánh sáng, chậm rãi lặn xuống. Đại khái lặn xuống ngàn trượng về sau, phi chu đứng tại trên thềm lục địa. Một hữu phóng tầm mắt nhìn tới, ở đây tia sáng có chút u ám, ngẫu nhiên có thủy tảo bơi qua. Mọi người chú ý, phía trước một dặm chỗ có một huyệt động, Lam Diện Giao liền ở tại nơi này. Cái này Lam Diện Giao đã là bát gia yêu thú, người mang thần thông thiên phú, đại gia cần phải cẩn thận ứng đối. Chú ý tìm người đem con yêu thú này phóng tới hang động phụ cận, nhớ lấy sau khi để xuống lại giải khai phong ấn. Vũ trưởng lão lấy ra một con yêu thú đưa cho chú ý tìm. Đây là một cái nhu yêu, chói gô, nghiêm nhiên cũng là bát gia yêu thú. Một hữu nhìn đạo ngũ trưởng lão phen này chuẩn bị, trong lòng thầm nghĩ, đây là muốn yêu thú đánh nhau à? Còn lại bảy người nhận lấy trận kỳ, bố trí thất tuyệt trận, ngăn cách chung quanh hết thể khí tức, không đến mức dẫn tới yêu thú càng mạnh mẽ hơn. Đợi cho hai thú đấu đến sức cùng lực kiệt thời điểm, ta tự sẽ đi tới bắt giữ. Vũ trưởng lão nói đến rất kỹ càng, chỉ sợ đại gia bởi vì không hiểu mà không chăm chú thi hành. Hầu thọ cho một hữu bọn người phân phát trận kỳ, phụng ứng vì phân phát trận kỳ vị trí đồ. Sư đệ, nhiệm vụ này nhìn không có gì nguy hiểm đi. Nam kiếm lời a. Nghiêm đạo truyền âm tới. Không nên phân tâm, yêu thú chưa từng xuất hiện, hết thảy còn chưa thể biết được. Một hữu lấy ra thủy linh châu, bay ra phi trù, thủy linh châu dâng lên một đạo quang cháo, đem một hữu bao lại. Một hữu hướng vị trí của mình mới đi, đến địa điểm về sau, cắm tốt trận kỳ. Mở ra trận pháp. Một thanh âm truyền đến. Một hữu hướng trận kỳ rót vào linh lực, bảy chỗ trận kỳ hợp thành một cái bất quy tắc bảy bên cạnh hình, một đạo quang cháo thăng lên. Có cái này thất tuyệt trận, đáy biển kia sáng mạnh một chút. Chú ý tìm lôi kéo yêu nhu, hướng hang động bơi đi, cái kia yêu nhu không phải rất phối hợp, bất quá nó lúc này không có khí lực gì, lộ ra bất lực. Một hữu vận chuyển càn khôn mô phỏng thuật, nếm thử mô phỏng cảnh vật chung quanh khí tức, nhưng dù sao mới tu luyện đến tầng thứ hai, vẹn vẹn mô phỏng ra hải hơi thở của thủy, đem chính mình che giấu. Vũ trưởng lão cảm giác tựa hồ không thấy một người tu sĩ, sau đó hướng một hữu nhìn lại, ánh mắt quét qua, vẫn có thể trông thấy. Vũ trưởng lão yên lặng nhẹ gật đầu, kẻ này có chút môn đạo, bất quá pháp thuật này còn thiếu chút hòa hợp. Chú ý tìm giải khai yêu nhu buộc chặt, nhanh chóng trở lại thất tuyệt trận bên ngoài. Yêu nhu mất đi buộc chặt, tựa hồ có thể nhúc nhích, nhưng vẫn có chút bất lực, nghĩ đến nhất định là ăn nào đó loại dược vật. Nghiêm đạo, bố trí xong trận pháp liền đến ta bên này tới. Một hữu truyền âm. Nghiêm đạo sau khi nghe xong, hướng một hữu phương hướng bơi tới. Một hữu nằm phục người xuống, lặng lẽ quan sát. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, yêu nhu chậm rãi khôi phục thể lực, hắn thế mà dâng lên một đạo vòng bảo hộ, đem chính mình cùng nước biển ngăn cách. Yêu quái này có chút linh tính. Yêu nhu không biết nguy hiểm, một bên cuồng khiếu vừa hướng thượng du đi. Cho là ngươi rất thông minh, kỳ thật vẫn là rất ngu xuẩn. Bên ngoài một dặm hang động, đột nhiên lam quang tỏa ra, một đạo sóng nước từ trong huyệt động trùng kích ra, đem yêu nhu đẩy hướng một bên. Yêu nhu trợn tròn đôi mắt, móng châu điên cùng đạp, hướng hang động phương hướng xuống tới. Một đạo u lam quang ảnh bỏ ra, một đầu dài đạt 10 trượng lam diện dao từ trong huyệt động bắn đi ra. Yêu nhu trong miệng thốt ra băng tiễn, bắn về phía lam diện dao, kết quả cái kia băng tiễn căn bản là không có cách đâm thủng, đâm vào lam diện dao thân bên trên, sau đó đứt thành từng khúc. Lam diện dao mang theo phẫn nộ, một đầu cái đuôi lớn quét về phía yêu nhu. Dù cho yêu nhu có 10 trượng thân thể, cũng có chút không cách nào ngăn cản, bị đụng vào đổ bay mấy trượng, trong miệng thốt ra huyết tiễn. Thất tuyệt trận bên trong, sóng nước cuộn, hai yêu đánh đến đối bụi. Vũ trưởng lão một mực quan sát đến chiến trường, hắn cần ngăn được hai con yêu thú, để bọn hắn lưỡng bại câu thương. Yêu nhu lập tức đứng lên, hai cái sừng châu phát ra màu cam ánh sáng, hướng Lam Diện Giao vào tới. Lam Diện Giao vồ xuống trên thân lân phiến, hóa thành một đạo lân phiến mưa, hướng yêu nhu vào tới. Trong nước biển nghe không được âm thanh, nhưng vẫn để cho người ta cảm thấy kinh tâm động phách. Hai thú lần này đối công, yêu nhu bị lân phiến mưa cào đến toàn thân là thương, Lam Diện Giao cũng bị sừng châu mọc ra một cái lỗ thủng. Lam Diện Giao mở ra khéo mồm kéo miệng, cắn về phía yêu nhu phần cổ. Yêu nhu đạp một cái móng châu, đem Lam Diện Giao đạp ra một đạo cự đại vết thương. Hai thú chiến đấu, một hữu mừng rỡ kỳ thành. Nửa canh giờ trôi qua, hai thú có vẻ hơi gân mệt kiệt lực. Lúc này, vũ trưởng lão cảm giác hỏa hầu đã đến, thế ra một thanh trường kiếm, hướng yêu nhu phần cổ bắn tới. Trường kiếm tiếc như mũi tên đồng dạng nhanh chóng, uy lực mạnh mẽ. Ngoài ý muốn lại xảy ra, yêu nhu mau tránh ra. Nó xoay đầu lại, lộ ra vẻ khinh thường. Lam Diện Giao cũng ngừng chiến đấu, nhìn về phía ngũ trưởng lão phương hướng. Không tốt, cái này hai yêu thú tính toán lên chúng ta. Một hữu thầm nghĩ. Chương 64, bị ám toán, ba thành, một thành, không phải ám tử. Chương 64, bị ám toán, ba thành, một thành, không phải ám tử. Xanh ngọc vịnh dưới nước ngàn triệu chỗ, một hữu đang hoàn thành yêu thú nhiệm vụ lùng bắt. Một hữu kéo lấy Nghiêm Đảo trốn đến một chỗ đá ngầm đằng sau, toàn lực vận chuyển càn khôn mô phòng thuật, đem hai người biến thành tiêu thạch một dạng khí tức. Yêu Nhu cùng Lam Diện Giao đồng thời làm loạn, hướng thất tuyệt trận một chỗ trận kỳ phóng đi. Nếu như là một con yêu thú công kích, trận pháp không gì phá nổi, nhưng hai con yêu thú đồng thời làm loạn, kết quả tắc thì hoàn toàn khác biệt. Mới vừa tràn diện lộ ra quá dễ dàng, giữ vững trận kỳ một góc tu sĩ còn chưa phản ứng kịp, yêu thú xông lại lúc, lập tức sững sờ tại chỗ. Chú ý tìm hướng tu sĩ kia truyền âm, mau trốn. Tên tu sĩ kia còn chưa kịp chạy trốn, liền bị một cỗ cuồng mãnh sóng nước xung kích tới, đâm đến đổ bay mấy trượng, trong miệng phun chảy máu tươi, hôn ở trong nước biển. Tu sĩ kia hôn mê bất tỉnh, Lam Diện Giao nhất chảo chụp tới, đem tu sĩ kia ngực đâm cái xuyên đấu. Thất tuyệt trận phá. Một Hưu cảm giác được ngoại giới biến hóa, cũng không dám chuyển động, hắn móc ra một cái Diệt Linh Châu giao cho Nghiêm Đạo. Cầm phong thân. Chúng ta bây giờ còn không thể đảo tẩu, nơi này cách mặt nước quá xa, ngươi có còn nhớ hay không phương hướng? Nhớ kỹ một chút. Vũ trưởng lao lúc này mặt lộ vẻ ngon sắc, thế ra một cái thú lưới, hướng Yêu Nhu đánh tới. Yêu Nhu thấy kia thú lưới, mặt lộ vẻ sợ hãi, nhớ ngày đó nó chính là gặp thú lưới đạo. Lam Diện Giao thấy thế, bơi tới yêu thân bỏ trước, đong đưa cái đuôi lập tức nhấp nhoáng ánh sáng, quét về phía thú lưới, thế mà đem thú lưới xé mở một đầu lỗ hổng. Xuất sinh này đã bắt giai viên mãn. Vũ trưởng lão mặt lộ vẻ kinh hãi. Vũ trưởng lão không kịp thu hồi thú lưới, lại tế ra một kiện pháp bảo, đây là một thanh xiên cá. Xiên cá khắc chế Lam Diện Giao, loé ánh sáng, nhanh chóng hướng Lam Diện Giao đâm tới, Lam Diện Giao còn chưa kịp quay người lại thể, liền bị xiên cá đâm trúng phần bụng, tiên huyết chảy ròng. Một Hưu gặp Vũ trưởng lão công kích được như ý, cũng không lo được quá nhiều, hắn vận chuyển Càn Khôn Mô phòng thuật, cầm trong tay Diệt Linh Châu, liền xông ra ngoài. Có mô phòng thuật trợ giúp, Lam Diện Giao thế mà không có cảm giác được nguy hiểm. Một Hưu dùng sức tương Diệt Linh Châu văng ra ngoài. Diệt Linh Châu tới gần đến hơn một trượng thời điểm, Lam Diện Giao mới phản ứng được. Bạo tạc lên, sóng nước cuồn cuộn, Lam Diện Giao bị tạc bay ngược bách trượng, ngất đi. Yêu Nhu bị liên lụy, một đầu đuổi bỏ không cánh mà bay. Vũ trưởng lão nhìn về phía Một Hưu, mang theo tán thưởng, cái này xuất kích thời cơ nắm phải vừa vặn. Vũ trưởng lão cầm trong tay xiên cá, một xiên xuyên thủng yêu thân bộ thể, sau đó phóng tới Lam Diện Giao, lấy ra một cái hồ lô, đem Lam Diện Giao hút vào. Vũ trưởng lão đang toàn lực hấp xả thời điểm, nhị đệ tử Hầu Thọ bơi đi, Vũ trưởng lão vốn cho là hắn là đến giúp đỡ đấy, cái nào hiểu được hắn móc ra một cây truy thủ, đâm về Vũ trưởng lão lồng ngực. Vũ trưởng lão ngực nói nhói, trợn tròn đôi mắt, một quyền tướng Hầu Thọ đánh bay, dùng hết toàn lực đem Lam Diện Giao thu phục. Vũ trưởng lão ba thành có thể là Hắc Phong môn ám tử. Một Hưu thấy thế lao đến, tế ra tịch diệt kiếm, hướng Hầu Thọ chém tới. Chấm đã, lưu lại toàn thây. Vũ trưởng lão truyền âm, sau đó móc ra một cái ngự thú đại, tướng Hầu Thọ đặt đi vào. Cái này Hầu Thọ hoàn toàn chính xác thích hợp cất vào xuất sinh trong túi. Chú ý tìm đem tử vong tu sĩ cùng Yêu Nhu thu bảo. Đi mau, mùi máu tươi quá nặng, đất này nguy hiểm. Vũ trưởng lão truyền âm phía sau nhanh chóng bay vào phi chu ở trong. Hai gã khác sớm đã dọa đến giống như gà gỗ một dạng tu sĩ, toàn thân run rẩy bay vào phi chu. Một Hưu đi tới cầm lái chỗ, cùng Vũ trưởng lão cùng nhau thôi động phi chu. Vũ trưởng lão chỉ phương hướng, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, sau đó ngã xuống. Chú ý sư minh phụng sư minh, chiếu cố sư tôn ngươi. Một Hưu lớn tiếng nói, lúc này phi chu bên trong đã cách xuất không gian có thể nói chuyện giao lưu. Phùng sư minh tỷ lệ trước tiên chạy tới, bất quá hắn mang theo lãnh sắc, thế mà cũng móc ra một cây truy thủ, hướng Ngũ trưởng lao đâm tới. Thời khắc nguy cơ, đã thấy một chùm sáng hình ảnh bay tới, trực tiếp bắn vào Phùng ứng vì huyệt thái dương. Phùng ứng vì trực tiếp ngã trên mặt đất, chết không thể chết lại. Một kích này, lại là Nghiêm Đạo làm. Nghiêm Đạo nhìn xem Một Hưu nói ra, một kích này là bảo mệnh chiêu số, cha ta chuyển cho ta. Ta sớm phát giác cái này họ Phùng có vấn đề, cuối cùng có chút tiến bộ. Một Hưu tâm bên trong thầm than, sư đệ, nhanh khen ta một chút. Một Hưu nhìn xem Phùng ứng vì thi thể, nghĩ thầm. Vũ trưởng lão chỉ có một thành có thể là Hắc Phong môn ám tử. Chú ý tìm lúc này chạy tới, đỡ dậy sư tôn. Ta đây nhi có bảo mệnh đan dược. Ta tới. Nghiêm Đào đi tới gần, lấy ra một mai đan dược, nhét vào Vũ trưởng lão trong miệng. Mấy hơi sau đó, Vũ trưởng lão tỉnh lại, bất quá vẫn sắc mặt trắng bệnh, hắn mắt nhìn Phùng ứng vì cái gì thi thể, mặt lộ vẻ ảm đạm. Vũ trưởng lão ngay ở chỗ này điều dưỡng đi. Nghiêm Đào đem Vũ trưởng lão đỡ dậy ngồi xuống. Đa tạ Nghiêm sư đệ cứu sư tôn ta tính mệnh. Chú ý tìm chắc tay. Không sao. Phi chu bay ra trong biển, đám người cuối cùng thở dài một hơi. Một Hưu đem phi chu dừng sát ở một chỗ bãi cát. Lúc này Ngũ trưởng lão đã có thể đứng thẳng hành động, bất quá vẫn suy yếu. Tu sĩ kim đan không hủy, sinh mệnh không vẫn. Ngũ trưởng lão lấy ra một cái trận bàn, đưa cho chú ý tìm, đồng thời nói ra, ngay ở chỗ này hạ trại. Ngươi chính là thất trưởng lão thân truyền đệ tử Một Hưu. Ngũ trưởng lão nhìn về phía Một Hưu, đang là tại hạ. Lúc trước xuất thủ vừa đúng, vì bảo mệnh mà thôi. Ngũ trưởng lão quá khen. Một Hưu chắp tay, chư vị khổ cực, ta trước tiên điều tức hồi phục. Ngũ trưởng lão dứt lời, liền ngồi xuống điều tức. Vũ trưởng lão sao không khen ta một cái? Không có ta, mệnh của hắn liền không có. Nghiêm Đạo truyền âm tới, âm thanh có chút ủy khuất. Đây là chúng ta nhiệm vụ việc nằm trong phận sự, Vũ trưởng lão chết rồi, chúng ta liền phiền toái. Ta hiểu được, sư đệ. Ước chừng sau 4 canh giờ, ta đã khôi phục không sai biệt lắm, chúng ta trở về tông môn. Vũ trưởng lão hướng đám người truyền âm, chú ý tìm, ngươi phụ trách khống chế phi chu. Chú ý tìm thu hồi trận bàn, khống chế phi chu hướng Vũ Châu phương hướng phi đi. Vũ trưởng lão hướng Mục Hữu truyền âm, Mục Hữu, ngươi đi vào một lần. Một Hưu đi vào chư cắt thanh gian phòng, lúc này hắn ngồi xếp bằng bồ đoàn bên trên, khỏe miệng mang huyết. Người ta truyền âm giao lưu là đủ. Ngũ trưởng lão, ngươi vẫn là không có khôi phục. Không sao, truy thủ có độc, trở về tông trên đường chữa thương là đủ. Ngươi có phải hay không có vấn đề muốn hỏi ta? Ngũ trưởng lão tuyệt nhãn, vạn bối sát thực có vấn đề. Cách nhau 10 vạn dặm, bắt giữ Lam Diện Giao. Mặc dù Khải Toàn Phong lấy ngự thú làm tên, nhưng cái này bắt giữ nhiệm vụ, có chút không hợp với lẽ thường. Cái kia ngươi vì sao tham gia nhiệm vụ này? Chỉ là vì điểm công hiến. Thân ngươi làm đệ tử thân truyền, lão tổ cũng xem trọng, cũng sẽ không thiếu khuyết tài nguyên. Ta vì thông qua bắt giữ nhiệm vụ, cùng Khải Toàn Phong đệ tử đánh lên quan hệ, tiếp đó từ từ mưu tính. Một Hưu lấy ra một mai ngọc giản, đưa cho Ngũ trưởng lão. đây là Lý Nghĩa Ngọc giản thư. Ngũ trưởng lão điều tra về sau, mặt lộ vẻ chợt hiểu, cái kia ngươi vì sao không trực tiếp tìm ta?
An ngay nói thật, ngũ trưởng lão phong bình cũng tốt, tại tông môn nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, tính khí nóng nảy, ta lo lắng ngươi chính là ám tử.
Cái kia hiện tại vì cái gì không cảm thấy ta là ám tử?
Vừa rồi ta còn cảm thấy ngươi có một thành có thể là ám tử, nhưng bây giờ có nói chuyện, ta tin tưởng ngươi không phải là ám tử.
Vũ trưởng lao tán dương nhẹ gật đầu.
Bây giờ lời ta nói không cho phép nói cho người khác biết.
Vũ trưởng lao nói, gần trăm năm nay ta tu vi không có chút nào tiến thêm, dẫn đến ta tính khí nóng nảy không thiếu, ta đã từng tìm lao tổ cầu qua tài nguyên, nhưng không có bắt được đáp lại. Cho nên đối với người trong tông môn cũng không có hảo cảm. Mãi cho đến một ngày, ta phát giác Khải Toàn Phong ở dưới yêu thú phong ấn núi lỏng rồi, hơn nữa xuất sinh kia đánh cắp Khải Toàn Phong linh khí đã gần trăm năm, trăm năm trước bằng ta song linh căn tư chất, tấn cấp chi lộ một mực trôi chảy. Ta mới hiểu được cũng không phải là lão tổ bất cận nhân tình, mà là ta Khải Toàn Phong bên trong xảy ra vấn đề. Hôm nay ngươi thấy chính là sự thật. Từ 30 năm trước, ta một mực tìm kiếm phương pháp giải quyết, mặc dù nghĩ tới hướng lão tổ cầu viện, nhưng vì ngại mất mặt, nên thôi. 10 năm trước, ta rốt cuộc tìm được phương pháp giải quyết, Côn Lôn thú là hình rắn yêu thú, dùng cao hơn nó cấp long huyết lại tế luyện chữa trị trận pháp có thể một lần nữa phong ấn Côn Lôn thú. Nhưng long huyết khó tìm, gần đây Côn Lôn thú lại khác thường sao động, rất có đột phá phong ấn chi thế. Bất đắc dĩ, chỉ có thể dùng giao huyết thay thế, tạm thời giải quyết nguy cơ. Ngũ trưởng lão nói ra, ngươi có thể nguyện theo ta cùng một chỗ phong ấn xuất sinh kia. Bên ngoài chi không một người có thể tin.
Lục trường lão chi tử nghiêm đạo, có thể tin.
Một hữu lời thể son sắt. Ta nguyện theo ngũ trưởng lão giải quyết tông môn nguy cơ.
Được, ta trước đem độc vật luyện hóa, ở nơi này hộ pháp.
Ngũ trưởng lão mặt lộ vẻ vui mừng, bắt đầu nhắm mắt khôi phục.